Chương 519, dưới vũng bùn, độc trùng mai phục. Chương 519, dưới vũng bùn, độc trùng mai phục. Cột sáng màu cam tương tự phun ra từ trong miệng nhị đỏ kịm. Nhưng ngay khi nó tự tin phun ra tia sáng hủy diệt, thực tế tàn khốc lại giáng thẳng một bạt thai vào nó. Chỉ thấy, vợ éo lách mình không hề chậm trễ, vừa vặn né tránh hỉ ở bìm ngay khi nó tới gần. Vâng, vụ nổ thất bại trở thành phong nền trắng lệ, cuốn phong thổi tới khiến nhị đỏ kịm cứng đờ không thể nhúc đích. Mà ở phía trên, vợ éo lơ lửng giữa không trung, sau đó hạ xuống cấp tốc. Toàn thân hắn được bao quanh bởi một tầng cương phong, lao thẳng vào nhị đỏ kịm. Vợ dạ vợ bớt. Đối phương, vì tác dụng phụ của hỉ ở bìm mà đứng yên bất động, không thể làm gì khác. Nó chỉ có thể mắt tròn xoe nhìn một quang ảnh cam đỏ bắn thẳng tới. Vâng, kèm theo một tiếng nổ lớn, nhị đỏ kịm kêu thảm rồi bay ngược thẳng ra ngoài. Thấy vậy, vợ cấp tốc truy đuổi, bổ thêm một phát sở phèn để đóng băng đối phương. Theo xương mù tan đi, nhị đỏ kịm ngã quỵ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Các tộc viên nhị đỏ kịm khác thấy thế, nhao nhao chừng mắt nhìn bờ hẻo, đồng thời vây chặt thủ lĩnh của mình ở trung tâm. Giống. Trên bầu trời, hai con nổi vợ vẫn luôn theo dõi trận chiến cũng bay tới sau lưng bờ hẻo để trợ uy. Khí tức của chúng so với nhị đỏ kịm có thể kém hơn một chút, nhưng là bộ kệ mẩn hệ rồng. Sức áp chế từ long uy vẫn đủ sức răn đe đối với những bộ kệ mẩn phổ thông. Lúc này, bờ hẻo nhìn xuống đám bộ kệ mẩn đang chừng mắt phía dưới, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Trận chiến này không phải trò đùa trẻ con. Kẻ thất bại sẽ mất đi hết thảy. Hiển nhiên, nhị đỏ kịm đã thua. Nếu tộc đàn nó vẫn không nhận rõ tình thế, hắn sẵn sàng tự tay kết liễu đối phương. Nhị đỏ. Nhưng không cần bờ hẻo động thủ, nhị đỏ kịm phía dưới liền trực tiếp thét lệnh cho các tộc viên tránh ra. Sau đó, nó run rẩy đứng dậy, đồng thời cúi đầu quy phục trước bờ hẻo. Các tộc viên khác thấy vậy, cũng bắt đầu ý thức được, thủ lĩnh bất khả chiến bại trong mắt chúng đã thua cuộc. Ánh mắt bờ hơi dịu lại, lập tức nói thẳng, dẫn ta đi nơi dựng dục bảo vật. Mảnh đất này vẫn là của ngươi, mục đích chuyến đi này của hắn là tìm bảo vật, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với khu rừng xương độc này. Mà nhị đỏ kịm nghe lời này xong, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng khôn xiết, nhìn về phía bờ hẻo với ánh mắt cảm kích sâu sắc. Nó còn đang lo không có nơi nương thân, không ngờ bờ hẻo lại nguyện ý nhường lãnh địa cho nó. Mời ngài đi theo ta. Nghĩ tới đây, giọng điệu nhị đỏ kịm trở nên cung kính, lập tức quay người dẫn đường. Vợ theo sát phía sau. Hai con nội vợ thì vì ngại xương độc nên chờ tại chỗ. Hình ảnh dần đi sâu vào trong rừng rậm. Những cây cối ở đây đều cao lớn khác thường, cành lá rậm rạp tươi tốt, che chắn hoàn toàn ánh mặt trời. Điều này dẫn đến môi trường bên trong luôn ẩm ướt. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên xương độc. Rất nhiều động thực vật chết đi không thể tiếp xúc đầy đủ với bên ngoài, lại thêm sự ẩm ướt kéo dài. Tất cả khiến độc tố từ từ tích tụ, tạo thành một khu vực ngập tràn xương độc như thế này. Vợ cảm nhận được, nếu cứ đi tiếp, nơi đây rất có khả năng sẽ biến thành đầm lầy. Những cây cối này giữ nước khá tốt, có lẽ có thể thu hoạch mấy cây non về thử trồng, biết đâu sẽ thành công quan sát hoàn cảnh xung quanh, vợ suy tư trong lòng. Rất nhanh, hắn đã đi theo nhị đỏ kình đến trung tâm độc vụ xâm lâm. A, tới rồi sao? Thấy nhị đỏ kình dừng lại, vợ eo bước lên quan sát. Nhưng vừa đi tới mấy bước, nhị đỏ kình liền vội vàng nhắc nhở, đừng đi qua, nơi đây bùn đất xốp lắm, sẽ bị lún xuống đấy. Nghe vậy, trên mặt vợ thoáng qua một tia kinh ngạc. Một phần khu vực đã hình thành đầm lầy rồi sao? Nhìn nhị đỏ kình tự mình làm mẫu, dùng chân dẫm lên bùn đất xốp đồng thời bị lún sâu xuống, vợ eo lúc này mới chậm rãi nói, trong bùn đất này có mùi rất nồng, chắc hẳn hàm lượng độc tố rất cao. Nhị đỏ kình nghe vậy, trên mặt thoáng chút do dự. Suy tư một lát, nó liền dứt khoát gật đầu. Kẻ xâm lược trước mắt này tuy đã đánh bại nó, nhưng vẫn nhân từ cho nó một đường sống. Bằng không, tộc đàn chúng khó lòng tiếp tục sinh tồn ở đây. Dù sao quy tắc giã ngoại là, kẻ bại sẽ âm thầm rời đi, đồng thời mất đi tất cả. Hành động của bờ hẻo, trong mắt nó chính là ân huệ lớn. Bởi vậy, nó nhất thiết phải báo đáp. Bảo vật liền ở phía dưới lớp bùn đất xốp này. Nếu ngài tin được ta, ta sẽ tự mình xuống lấy cho ngài. Nhị đỏ kình nhìn bờ hẻo, thành thật đề nghị. Nó là bộ kệ mẩn sống ở đây, đồng thời là thủ lĩnh cánh rừng, đương nhiên rõ ràng nhất tình hình thai nghén của bảo vật. Có thể nói, mảnh đất này sở dĩ biến thành như vậy, cũng bị ảnh hưởng do bảo vật sinh ra trong quá trình thai nghén. Nhìn tình trạng hiện tại, bảo vật chắc chắn đã thành hình, có thể lấy dùng. Lúc này, vợ thông qua tâm linh cảm ứng cảm nhận được tấm lòng của Nhị Đỏ Kình, cũng không hề nghi ngờ mà gật đầu. Đối phương thấy vậy, quay lưng đi về phía bùn đất suốt, sau đó từ từ chìm vào trong đó. Nó có thuộc tính mặt đất độc, là bộ kệ mẩn thích hợp nhất với khu vực này. Mặc dù bảo vật này đối với nó cũng rất có ích, nhưng thực lực không đủ. Giữa tộc đàn và bảo vật, nó đã chọn tộc đàn. Nhị Đỏ Kình chìm xuống, không để bờ eo đợi lâu. Rất nhanh, nó đã tay cầm một viên bảo châu màu tím sẫm quay trở lại. Bờ eo thấy vậy, mắt đống sáng lên. Vật phẩm, tộc chó giới thiệu, bảo vật được thai nghén tại những nơi có kịch độc, có lợi ích to lớn đối với bộ kệ mẩn hệ độc. Gần như cùng lúc bảo châu hiện ra, ý niệm mong muốn khẩn cấp chuyển đến từ tiểu gia hỏa trong đầu bờ eo. Thấy vậy, bờ không chút do dự, trực tiếp lấy bộ kỳ bản ra, rồi phóng thích tiểu gia hỏa. Chít chít, sau khi tiến hóa thành cạ cu nạ, giọng nói của tiểu gia hỏa trở nên trầm đục, nhưng vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng tột độ trong lòng nó. Mà ở một bên, Nhị Đỏ Kình bị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Nó luôn có cảm giác kỳ lạ, như thể bị một loại kẻ săn mồi nào đó để mắt tới. Đem bảo vật cho nó đi gặp tiểu gia hỏa, vẻ mặt nôn nóng, bờ eo cười bảo. Và Nhị Đỏ Kình cũng không hề do dự, đưa bảo châu cho cái kén côn trùng trước mắt. Nhưng đúng lúc này, bảo châu sau khi tiếp xúc với kén côn trùng, lại tan biến vào trong một cách kỳ diệu. Ngay sau đó, trên thân cạ cụ nạ liền bắt đầu lấp lóe tử quang nhàn nhạt. Đồng thời, tiểu gia hỏa truyền tải ý niệm muốn ngủ một giấc cho bờ eo, rồi lịm dần đi và rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thấy cảnh tượng này, Bơ Éo liền đoán được đây là bảo vật đang phát huy tác dụng. Và khi hắn mở ra bảng số liệu cùng với bộ kệ đẹp bồi dưỡng, điều này đã được xác nhận. Pokémon, Kakuna, nguyên thủy huyết mạch, cổ vương khí tràng, thuộc tính, côn trùng, độc lệ mèo. Level 40 đang phát biến, thiên phú. Thanh đang phát biến, ability. Ability thứ 2 đang đắp nặng, có thể thấy rất rõ ràng, cột thiên phú và cột lệ mèo đều đã thay đổi, từ level 30 đến level 40, từ xanh nhạt đến thanh. Quan trọng nhất là, đây vẫn chưa phải là giới hạn. Và thời gian lộ sắc của cả cụ nạ cũng rút ngắn chỉ còn 3 ngày. Chương 520, độc. Gối ra lúc trẻ coi như ăn cơm. Chương 520, độc. Gối ra lúc trẻ coi như ăn cơm. Cẩm nang bồi dưỡng bộ kẻ mẩn, cả cụ nạ, nguyên thủy huyết mạch, đánh giá, có tiềm lực sâu sắc của hệ côn trùng cổ đại, nó đã bước đầu khai phá ra một phần tiềm năng. Giai đoạn thứ 3, hòa kén. Thân xác hiện tại không đủ để chịu đựng cuộc thoái biến tiếp theo. Để thúc đẩy quá trình này, cả cụ nạ cần một kích thích từ ngoại giới mãnh liệt hơn nữa. Giai đoạn này cần được tiến hành tùy theo tình huống cụ thể. Giai đoạn thứ 4, bước ngoặt thoái biến. Sau khi trải qua thịnh yến trùng tộc tốt nhất theo một ý nghĩa nào đó, cái kén cần kích thích từ ngoại giới đạt đến trạng thái tốt nhất trên lý thuyết. Hiện tại, quá trình đắp nặng thân thể đã bắt đầu. Đếm ngược, 3 ngày, chú, giai đoạn này chỉ tiến hành trong nội bộ thân xác, cố gắng không để nó chịu ảnh hưởng từ ngoại giới. Giai đoạn thứ 5, dự kiến sắp xếp và tiến hành lựa chọn sau khoảng 3 ngày nữa. Bờ Hẹo nhìn màn hình ảo trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Tộc Tom đã đẩy nhanh tốc độ thoái biến của cả Cuna. Giờ đây, chỉ cần 3 ngày là nó có thể hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt đối với Bờ Hẹo. Trong tình hình hiện tại, có thêm một trợ lực sẽ giúp hắn tăng thêm khả năng kiểm soát tình hình. Vì khi tranh đoạt bảo vật, khó tránh khỏi việc gặp cường địch. Có thêm một chiến lược mạnh mẽ sẽ đồng nghĩa với việc có thêm phần thắng. Hơn nữa, xét theo khí tức cả Cuna đang tỏa ra, sau khi hoàn thành thoái biến tiến hóa, thực lực của nó có lẽ sẽ không hề thua kém hắn. Nhưng đúng lúc Bờ cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch, nước bùn trong vùng đầm lầy cách đó không xa đột nhiên trào lên, lao thẳng về phía cả Cuna. Tự tìm cái chết. Bờ Hẹo nén giận trong mắt, lách mình tiến lên chặn đường, ngay lập tức phun ra một cột lửa để đối kháng. Bèn, dư chấn mạnh mẽ lan khắp bốn phía. Bờ Hẹo bảo vệ cả Cuna sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vùng bùn xốp cách đó không xa. Xoẹt xoẹt. Âm thanh bỏ trườn đột nhiên vang lên từ bốn phía rừng cây. Với kinh nghiệm từ kế hoạch của Vương, Bờ Hẹo nhận ra ngay đây là động tĩnh do một loại bộ kệ mẩn hệ côn trùng nào đó gây ra. Xì. Và đúng lúc này, trong vùng bùn suốt, đầu tiên là vài bọt khí trào lên, sau đó chậm rãi lộ ra hai chiếc xúc tu. Một luồng khí tức cường đại ập thẳng vào mặt. Đồng tử nhì đỏ kình đột nhiên co lại, nó kêu lớn, làm sao có thể? Lại là ngươi, con côn trùng tối tha kia. Chứng kiến cảnh này, Bờ hơi nheo mắt lại. Tâm trí hắn vẫn luôn chú ý đến tiểu gia hỏa đang rung nạp trong. Sau khi suy tư một lát, hắn quay sang hỏi nhì đỏ kình bên cạnh, gã này ngươi biết? Nghe vậy, nhì đỏ kình lộ vẻ oán giận, nghiêm túc nói, gã này vốn là một con độc trùng nhỏ bé từ bên ngoài, bị khí tức nơi đây hấp dẫn mà đến. Lúc đó thực lực của nó còn chưa đạt đến trình độ này, ta đã không để ý, mặc cho nó tiến vào rừng rậm. Nhưng không ngờ, hoàn cảnh ở đây lại giúp thực lực nó tăng tiến rõ rệt đến thế, nên ta đã đuổi nó đi, nhưng sau đó không cần nhì đỏ kình nói thêm, con độc trùng bí ẩn đang ẩn mình trong vũng bùn đã lộ rõ toàn bộ thân hình. Bờ Éo nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi cảnh giác. Bộ kẹt mẩn, Scott lại vẻ, thủ lĩnh, thuộc tính, độc, côn trùng lẹ mèo, level 57 thiên phú, xanh nhạt. Nhưng sau đó, ta bị ngươi đuổi đi, rồi lại vụng trộm quay lại đây bằng đường hầm lòng đất. Ta liên tục tăng cường thực lực nhờ môi trường hệ độc đậm đặc này, đồng thời thu phục các bộ kẹ mẩn độc trùng ở đây, chỉ để chờ đợi ngày hôm nay. Scott lặp vẹ nhìn nì đỏ kìm, phẫn hận nói. Nhớ ngày đó, mặc kệ nó có đau khổ cầu khẩn thế nào, đối phương vẫn muốn đuổi nó đi. Nếu không phải vì không có đủ chắc chắn để giết nó, có lẽ bây giờ nó đã chết rồi. Kể từ đó, nó đã hiểu ra một điều, chỉ khi bản thân nắm giữ thực lực tuyệt đối, mới có được chỗ đặt chân và an thân. Địa bàn là phải tranh giành, tài nguyên là phải cướp lấy. Những thứ này đều cần thực lực cứng rắn để chống đỡ. Bây giờ, nó đã vụng trộm thu phục các bộ kẻ mẩn hệ côn trùng trong rừng xương động, chính là để một ngày kia có thể xử lý nì đỏ kìm, thay thế nó. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh nhau sao? Nì đỏ kìm nghe Scott lặp vẹ lộ rõ ra tâm, lập tức không còn nhân lượng, vẻ mặt hung ác nói. Thử! Scott lặp vẹ không đáp lời nì đỏ kìm, mà nhìn về phía Bờ Hẹo đang đứng mặt không đổi sắc, đặc biệt là nhìn con đồng tộc phía sau hắn. Thông qua thăm dò vừa rồi, nó có thể chắc chắn Bờ không yếu hơn mình. Nếu hắn cứ thế bỏ đi, nó sẽ không ngăn cản, dù sao việc đã đến nước này, với những gì nó đã tích lũy quanh năm ở đây, sức mạnh của tộc Som cũng không có tác dụng với nó. Nhưng cái kén côn trùng phía sau Bờ Hẹo, mặc dù tỏa ra khí tức khiến nó sợ hãi, nhưng đồng thời lại có một mùi hương quyến rũ chết người đối với loài côn trùng như nó. Nó có dự cảm, nếu nó có thể ăn được con cạ cu nạ này, thực lực bản thân nó chắc chắn sẽ có một cuộc thoái biến long trời lở đất. Nghĩ tới đây, trong mắt Scott lập vẻ lóe lên một tia tham lam, sự kiêng kỵ dành cho Bờ Hẹo đã giảm đi vài phần. Trước mặt lợi ích, tất cả mọi hậu họa đều không đáng để bận tâm. Thời thế này, không cho phép kẻ yếu tồn tại. Nó nhất thiết phải tự mình nhu cầu đường sống cho tương lai. Để lại cái kén côn trùng phía sau ngươi, ngươi có thể rời đi. Scott lặng lẽ nhìn Bờ Hẹo, tiến lên một bước, áp sát đối phương. Thấy cảnh đó, Nì Đỏ Kình bên cạnh đương nhiên giận không kiềm được, quát lên, ngươi tính là cái thá gì? Chiến đi. Nì Đỏ Kình dậm chân mạnh mẽ, một luồng chấn động hệ đất nồng đậm liền ập thẳng tới Scott lặng lẽ. Thế nhưng, Nì Đỏ Kình cho rằng Scott lặng lẽ sẽ ngăn cản, thì đối phương lại như không có chuyện gì, cơ thể chỉ hơi rung lắc, rồi mỉa mai nói, sống ở đây lâu như vậy, mà thực lực ngươi vẫn dậm chân tại chỗ à, thật uổng phí một bảo địa tốt như thế. Lời này vừa dứt, Ni Đỏ Kình hoàn toàn không kiềm chế được lửa giận trong lòng, lập tức muốn xông lên đánh nhau với Scott lại vẻ. Nhưng đúng lúc này, một chiếc đuốt cánh đã cản nó lại. Không muốn chết thì đứng yên đó. Bằng không, một khi luôn xuống, ngươi sẽ không quay về được đâu. Bờ Hẹo liếc nhìn vũng bùn suốt, đôi mắt lóe lên, sắc mặt bình tĩnh nói. Pokémon, bách túc nô công thuộc tính, độc, côn trùng lẹ mèo, LV20. Pokémon, bánh xe cầu thuộc tính, độc, côn trùng lẹ mèo, LV36. Quả nhiên, phía dưới vũng bùn có vô số Pokémon độc trùng ẩn nấp. Bờ tùy tiện quét qua đã thấy một loạt dữ liệu hiển thị. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến da đầu hắn tê dại. Bởi vậy có thể thấy, nếu thực sự chiến đấu với đối phương trong vũng bùn, hắn e rằng sẽ chết mà không biết vì sao. Điều đáng sợ nhất của tộc côn trùng chính là số lượng đông đảo. Kiến đông cắn chết voi, đạo lý là vậy. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, đối phương đã vụng trộm chuẩn bị mọi thứ phía dưới vũng bùn trước cả khi ta và Ni Đỏ Kình tới đây, bằng không lớp giáp côn trùng kia sẽ không cứng đến thế, nghĩ thầm trong lòng. Bờ Eo liếc nhìn lớp da của Scott lại vẻ. Hừm. Lớp da phát sáng màu tím, rõ ràng có dấu vết của việc cộng dồn hiệu ứng phòng thủ. Trong tình huống này, nếu để hắn một mình đối kháng chắc chắn là không thực tế. Do đó, việc hắn vừa ngăn Ni Đỏ Kình lại chính là vì mục đích này. Dám đánh chủ ý lên bối lao ra ngươi. Hừ. Lao tử không đi. Vừa nghĩ tới đây, ánh sáng hưng phấn trong mắt Bờ Eo lóe lên rồi biến mất. Sau khi vụng trộm câu thông với Ni Đỏ Kình bên cạnh, cả hai lập tức bắt đầu phát ra khí tràng. Chờ cả cù nạ hoàn toàn dung nạp tốc, vợ cấp tốc thu nó vào bộ kỳ bản, rồi lập tức quát lớn. Động thủ. Chương 521, tiểu đệ cấp chuẩn thiên vương. Chương 521, tiểu đệ cấp chuẩn thiên vương. Ngay khi hai bên hoàn toàn bị mặt, Bờ Eo đã ra đòn phủ đầu, phun ra hỏa diễm lao thẳng vào Scott lại vẻ. Cùng lúc đó, Ni Đỏ Kình bên cạnh cũng lần nữa hội tụ đánh mạnh về phía đối phương. Thấy vậy, thần sắc Scott lại vẻ hơi nghiêm túc. Nó lờ đi công kích của Ni Đỏ Kình, ngược lại tập trung ứng phó với phở lạ mẹt giờ đang lao tới. Từ trong miệng, nó phun ra sợ lũ hỏa vợ để nhanh chóng đối phó. Ngay khi hai đòn công kích va chạm, hỏa diễm và nước bùn màu tím lập tức xảy ra phản ứng mãnh liệt, sinh ra một vụ nổ dữ dội. Bành! Dư chấn còn mạnh mẽ hơn so với trước đó, bao trùm khắp bốn phía. Lập tức, hiện trường khói mù lượn lờ, tầm mắt bị che lấp hoàn toàn. Và cũng chính vào lúc này, vợ cấp tốc câu thông Ni Đỏ Kình, yêu cầu phát động một kích hỉ ở bỉm chí mạng. Ni Đỏ Kình chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Bờ Eo, bắt đầu ngưng kết năng lượng. Scott lập vẻ dường như cũng cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng đang ngưng tụ trong miệng Ni Đỏ Kình, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Chưa đánh bao lâu đã dùng chiêu này, lão già này ít nhiều cũng có vẻ xem thường mình. Quả nhiên, nó cũng biết chiêu hỉ ở bỉm này, tự nhiên hiểu rõ nhược điểm chí mạng của đòn đánh. Cái trạng thái cứng đờ trên chiến trường này, nếu không có tuyệt đối nắm chắc phần thắng, hành vi của Ni Đỏ Kình không khác gì tự tìm đường chết. Vừa nghĩ, Scott lập vẻ ngầm đề phòng, đồng thời phun ra vô số kim châm về phía Ni Đỏ Kình. Tin mị sai. Thế nhưng, Bờ Eo lúc này không hề đứng nhìn. Hắn có siêu năng lực, nên vẫn có thể khám phá được lớp xương mù che phủ. Chỉ thấy, hắn lách mình tới trước người Ni Đỏ Kình, hai cánh quấn quanh ngân lưu, dễ dàng chặn lại đợt tập kích tin mị sai. Chờ đến khi hỉ ơ bỉm sau lưng đã chuẩn bị xong, Bờ Eo dựa vào ưu thế phi hành để cấp tốc bay lên, trở lại cho Ni Đỏ Kình một phạm vi công kích rộng lớn. Ni Đỏ mang theo cơn nộ khí vừa rồi, Ni Đỏ Kình dồn hết toàn lực xuất chiêu, uy lực hỉ ở bỉm trực tiếp đạt mức tối đa. Vẻ mặt nó như muốn nói, ngươi dám liều mạng với ta một lần nữa thử xem. Lúc này, đối mặt với hỉ ơ bỉm đang lao tới, Scott lập vẻ tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi đối đầu trực diện. Cái chiêu đại chiêu khốn kiếp này đều giáng thẳng vào mặt, còn dùng mặt ra đón, không phải là muốn chết sao? Chỉ trong một ý niệm, Scott lập vẻ đã triển khai tờ giỏ kẹt đã chuẩn bị sẵn. Một la chắn lục cứ thế bao bọc lấy nó. Hỉ ơ bỉm va chạm, hoàn toàn không thể xuyên thủng, nhưng thế sông khổng lồ vẫn đẩy nó lùi xa tới cả trăm mét. Anh. Năng lượng đạt đến cực điểm sinh ra một vụ nổ dữ dội. Khi sương mù tan đi, Scott lặng lẽ thở dốc một hơi. Trên người nó hơi có vết cháy xém, rõ ràng uy lực của hỉ ở bỉm vẫn rất đủ. Cho dù nó đã sớm trồng đầy hiệu ứng phòng thủ, vẫn bị thương nhẹ. Và đúng lúc này, một cơn gió nhẹ ập tới, thổi tan bụi đất xung quanh, đồng thời mang đến tốc độ tăng thêm cho Ni Đỏ Kình. Tại luyện. Trên bầu trời, vợ sau khi sử dụng xong tại luyện, lập tức đáp xuống. Toàn thân hắn đã tụ lại một tầng cương phong cuồng bạo. Vợ dạ vợ bơ. Chiêu này chịu được sự gia trì tốc độ của tại luyện, uy lực tự nhiên phi thường. Scott lập vẻ căn bản không dám kinh thường, bởi vì từ chiêu thức này, nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm còn mãnh liệt hơn cả hỉ ở bỉm. Nghĩ tới đây, Scott lập vẻ lập tức huy động toàn bộ sức mạnh. Trên đỉnh đầu nó dần cuốn lên một tầng bạch quang màu lục, ngay sau đó nó cũng lao thẳng về phía Bờ Eo đang đánh tới. Mẹ gạt hòn. Đây là nhất kích mạnh nhất mà nó lĩnh ngộ khi bước vào cảnh giới chuẩn thiên vương. Thuộc phạm chủ đại chiêu hệ côn trùng, uy lực cao tới 120, hiệu quả thực chiến kinh người. Cả hai cuốn quanh lớp áo năng lượng cường đại, đột nhiên va vào nhau. Bành! Chỉ trong khoảnh khắc, cả rừng rậm dường như rung chuyển. Những con độc trùng ẩn nấp trong bóng tối cũng có không ít trở thành vật hy sinh. Và tại trung tâm năng lượng, bọn cùng Scott lập vẻ phân biệt hóa thành hai sóng xung kích màu lục và lam, đối kháng lẫn nhau. Thế nhưng, không lâu sau, Scott lập vẻ liền cảm thấy một áp lực cường đại ập tới, thân hình bắt đầu lui lại. Khoe miệng Bờ Eo nhếch lên, lập tức tiếp tục dốc sức. Trái tim kéo theo các chức năng vận hành, máu huyết sôi trào, xương cốt cung cấp sự chống đỡ mạnh mẽ, tĩnh mạch điều động năng lượng cường đại hơn để phóng thích. Tất cả dấu hiệu cho thấy, những cơ quan thân thể đã được cường hóa này đang bằng cách riêng của mình nâng cao giới hạn chiến đấu của Bờ Eo. Và đây cũng là nguyên nhân Bờ không hề có áp lực nào lúc này. Hắn còn chưa dốc hết sức đâu. đối thủ đã không chịu nổi rồi. Giống. Sức mạnh thượng vị sinh vật trong nháy tức thì phá vỡ phòng tuyến năng lượng của Scorlipe. Thân hình nó không ngừng bị đẩy lùi, cuối cùng bị nhất kích này đánh bay, lâm gãy vài cái cây rồi ngã liệt trên mặt đất. Hiện nay, không còn nghi ngờ gì, nó đã thua, hơn nữa còn thua không chút bất ngờ. Thực lực của bờ hẻo vượt xa tưởng tượng của nó. Loại lực lượng này đã vượt quá giới hạn mà một bộ kệ mẩn chuẩn thiên vương thông thường có thể thi triển ra. Chỉ nhất kích này đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của nó. Thậm chí nếu không phải đã sớm trồng đầy hiệu ứng, có lẽ bây giờ nó đã tan thành từng mảnh. Khu khu. Ta xem thường ngươi, nhưng chiến đấu lâu như vậy, độc tố của ta sớm đã xâm lấn ngũ tạng lục phủ ngươi. Cuối cùng, không phải là ta thắng sao? Ha ha ha. Scorlipe nói với vẻ cực kỳ tự tin. Nó tin chắc, độc của mình là vô địch trong đồng bậc. Húng chi với cường độ chiến đấu cao như vậy, độc tố đã chiếm cứ các cơ quan quan trọng của đối phương. Nó chỉ cần chậm rãi chờ đợi, sau khi giết chết bờ hẻo, một con nhỉ đỏ kỉnh chẳng phải nằm gọn trong tay sao? Nghĩ tới đây, Scorlipe đã cười ra tiếng kiệt kiệt rồi chậm rãi bước chân tới gần nhỉ đỏ kỉnh, dường như hoàn toàn không thấy bờ hẻo đang đứng bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, bờ hẻo cũng cười lạnh thành tiếng, lắc đầu liên tục nhìn Scorlipe, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Người đang cười cái gì? A cũng đúng. Dù sao cũng sắp chết, trước khi chết cười nhiều một chút, bằng không thì sẽ không còn cơ hội Scorlipe từ đầu đến cuối không hề phát hiện trên người bờ không có dấu hiệu trúng độc. Nhưng khi bờ phun ra một phát hỏa diễm về phía nó, tâm trí nó đã không thể tự lừa dối chính mình nữa. Vì sao? Nó vì sao không trúng độc? Chẳng lẽ độc của mình mất hiệu lực? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chật vật né tránh đòn tấn công này, vẻ mặt Scorlipe đầy phong phú, giống như vừa ăn phải thứ gì đó rất tệ. Tiếp sau, lúc dùng độc nhớ mở to mắt ra. Cái loại độc giác rưởi này, đối ra ngươi lúc tuổi còn trẻ coi như cơm mà ăn, âm thanh bờ hẻo vang lên bên hai, một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Scorlipe. Khoảnh khắc sau, Scorlipe đột nhiên giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy liền muốn chạy trốn xuống vũng bùn. Nhưng bờ há lại không để phòng chiêu này của nó. Chỉ thấy, vô số dây leo đột nhiên đánh tới từ xa, quấn quanh kéo nó lên. Trong chốc lát đã hạn chế hành động của nó. Cút đi. Thế nhưng, cuối cùng nó vẫn là một con Scorlipe kịch độc. Độc tố bài tiết từ cơ thể nó chỉ trong khoảnh khắc đã hóa giải dây leo. Giải trừ hạn chế xong, Scorlipe không dám chậm trễ chút nào, liều mạng chạy về phía vũng bùn. Dáng vẻ rất giống lần trước bị đuổi ra khỏi rừng rậm. Bất quá lúc này, bùn đất xung quanh dường như trở nên cứng rắn hơn, mật độ đột nhiên tăng lên nhiều. Một bên, Nỉ Đỏ Kình đã tỉnh lại từ trạng thái cứng đờ, mắt lạnh nhìn Scorlipe. Nó hai tay áp xuống đất, điều động năng lượng hệ đất trong cơ thể. Rõ ràng, việc thao túng bùn đất chính là do tay nó làm. Nhưng cho dù như thế, Scorlipe vẫn có thể từ từ lặn xuống. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn chậm hơn một chiêu. Có lẽ bây giờ nó đã hối hận vì đã đánh chủ ý lên bờ hẻo. Nhưng đáp lại nó, chỉ có Hy ở bìm lao xuống từ bầu trời. Chương 522, tập kích. Đoạt bảo. Sợ gì? Chương 522, tập kích. Đoạt bảo. Sợ gì? Với anh. Một cột sáng màu cam tựa như thiên phạt tầm ầm chút xuống, nuốt trọn Scorlipe vốn đã một nửa thân thể lún sâu trong vũng bùn. Chờ cột sáng tan đi, vũng bùn đã biến thành một hố sâu khổng lồ. Scorlipe bên trong đã hóa thành cho tàn. Chứng kiến cảnh tượng này, những con độc trùng may mắn sống sót bốn phía nháo nhào tan tác, hóa thành mây khói bỏ chạy ra ngoài. Vợ hẻo cũng nhân cơ hội này trở về mặt đất. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV57 đinh. Kiểm tra thấy túc chủ đã thu được kiện bảo vật thứ nhất, đã thỏa mãn điều kiện thưởng cơ bản của yêu cầu nhiệm vụ 2. Hỏi túc chủ có muốn kết toán không? Trong đầu liên tục vang lên hai thông báo hệ thống, vợ hẻo đầu tiên suy tư một lát, sau đó lựa chọn không. Rõ ràng, tiểu gia hỏa đã thu được tập trọng, coi như bảo vật đã nằm trên người hắn. Nhưng đây cũng chỉ mới là kiện bảo vật thứ nhất. Nếu kết toán ngay bây giờ, đánh giá của hệ thống sẽ giảm xuống, không phù hợp với lợi ích tối đa hóa. Nghĩ tới đây, vợ triệu hồi bản đồ bảo tàng giả lập, khoe miệng không khỏi nết lên nụ cười nhạt. Có lũ gìn mang tính tạm thời này, hắn còn sợ thiếu bảo vật sao? Và lần tộc xóm này cũng nhắc nhở bờ hẻo, hắn có thể tạm thời chiếm đoạt những bảo vật có thể dùng được, dùng chúng để nâng cấp những tiểu đệ dưới trướng, cũng như tàng giật đang ở bên cạnh chẳng hạn. Dây leo vừa rồi chính là kiệt tác của đối phương, tuy cuối cùng bị Scorlipe tranh thoát, nhưng dù sao cũng đã tranh thủ được một chút thời gian cho hắn, đặt nền móng cho đòn hỉ ở bìm sau đó. Bút, còn chuyện gì nữa không? Ta có thể về hang động trước được không? Hoàn cảnh nơi này đối với ta có chút không thân thiện, tàng giật sắc mặt hơi tím tái, thỉnh cầu bờ hẻo. Nghe vậy, bờ không hề trì hoãn. Sau khi dùng thánh tuyển chữa trị cho tàng giật, hắn thu nó vào bộ kỳ bản. Môi trường hệ độc ở đây đối với tàng giật hệ của cuối cùng vẫn có chút ảnh hưởng. Có thể thấy rõ ràng, chỉ một lát sau, tàng giật đã trúng độc. Chuyện ở đây xong rồi, ta cũng nên đi cáo biệt nhì đỏ tìm xong, bờ hẻo cũng mang theo hai con nổi vợ đang chờ ở bên ngoài trở về xào huyệt tạm thời. Từ bản đồ mà xem, địa điểm bảo vật tiếp theo cần xâm nhập sâu hơn vào bí cảnh. Ta phải sớm chuẩn bị uy hiếp lẹ mẹo, đánh giá, sâu trong bí cảnh, hai kiện bảo vật đồng thời xuất hiện, thu hút đông đảo bộ kẻ mẩn ngấp nghé. Trong đó không thiếu những kẻ có thực lực cường đại. Phạm chủ thực lực LV50 trở lên, nhìn hai chấm lục đi liền nhau trên bản đồ, cùng với những chấm đỏ tiềm phục xung quanh, bờ hẻo khẽ cau mày. Dựa theo tình huống trước đó, tộc Tom vừa mới thai nghén hoàn thành, thêm sự chấn nhiếp của Nỉ Đỏ Kình, nên chưa kịp hấp dẫn bộ kẻ mẩn khác tới. Nhưng lần này khác biệt, khí tức hấp dẫn do hai kiện bảo vật đản sinh cùng lúc là không thể tưởng tượng được. Nhìn tình hình trước mắt, bảo vật sắp hoàn thành thai nghén, và các cường giả tụ tập hầu hết đều là cảnh giới chuẩn thiên vương. Chỉ đợi bảo vật hoàn toàn thành thục, một trận hôn chiến ác liệt e rằng không thể tránh khỏi. Chỉ dựa vào ta một mình, e rằng sẽ hơi phí sức. Đến lúc đó hiện trường sẽ vô cùng hỗn loạn. Vì vậy, trước tiên ta phải tìm đồng minh mới được suy nghĩ. Bờ Hèo đôi mắt sáng lên, đưa ánh mắt về phía hai con nổi vợ bên cạnh. Gào. Hai con nổi vợ thấy Bờ Hèo nhìn tới, cho rằng đối phương đã nghĩ thông suốt, lập tức tinh thần phấn chấn, trong mắt chứa đầy mong đợi. Khu khu. Các ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không? Bờ Hèo gượng gạo một chút, sau đó nghiêm túc hỏi. Hắn cần là những bộ kệ mẩn có ý chí chiến đấu. Bằng không, dù có nâng cao thực lực, đạt đến cấp bậc kia cũng chẳng có tác dụng gì. Gào. Muốn. Hai con nổi vợ nghiêm túc đáp lời. Để trưởng thành đến mức này, chúng biết rõ hơn bất kỳ bộ kệ mẩn nào về tầm quan trọng của thực lực nơi giã ngoại. Tốt lắm. Các ngươi bây giờ chỉ còn cách cảnh giới chuẩn thiên vương một bước cuối cùng. Ta sẽ giúp các ngươi một tay. Nói xong, trước mặt hai con rồng xuất hiện hai viên kẹo. Đây là dạ dở cạn đi giới hạn LV50 trở xuống. Với hắn đã vô dụng, nhưng đối với bộ kệ mẩn sắp đột phá chuẩn thiên vương thì không khác gì chân bảo. Không chút do dự, hai con nổi vợ ngậm lấy viên kẹo. Chỉ không lâu sau, nhìn hai con bộ kệ mẩn hệ rồng cấp chuẩn thiên vương với khí tức dần bình ổn, vợ khỏe miệng hơi nhếch lên. Đã như thế, hắn cũng coi như sơ bộ có được thuộc hạ cấp chuẩn thiên vương. Cần biết, chúa tể độc vụ xâm lâm là nỉ đỏ kỉnh cũng chỉ LV53. Hai con bộ kệ mẩn hệ rồng LV51 này tự nhiên phi thường. Như vậy, chuyến hành trình đoạt bảo lần này cũng coi như tăng thêm vài phần thắng. Ngày hôm sau, Bờ Hèo một mình bay về phía sâu trong bí cảnh. Hai con nổi vợ đã được hắn thu vào bộ kỳ bản, vừa để tiện đường rút ngắn khoảng cách, vừa để tiết kiệm sức lực chiến đấu. Cùng lúc đó, sâu trong bí cảnh, tại một vùng địa thế hiểm trở, nơi có vách đá nhất sơn, đông đảo bộ kệ mẩn khí tức cường đại đã đổ xô kéo đến. Mục tiêu trong mắt chúng chỉ có một, đó chính là một khối sừng lục nằm trên đỉnh vách núi. Bảo vật này tương tự như linh chi, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hương thơm kéo dài không dứt, khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong đó. Và xung quanh bảo vật, không thiếu các cường giả đang chiếm cứ vị trí. Chúng chăm chú nhìn bảo vật, đồng thời lưu ý động tĩnh xung quanh. Cuộc sống như vậy đã kéo dài rất lâu. Bây giờ bảo vật chỉ còn thiếu một chút thời gian là có thể thành thủ. Đến lúc đó, chúng liền có thể ra tay tranh đoạt. Và đúng lúc này, trên chân trời, Bờ Hèo lao nhanh tới. Càng ngày càng gần, hắn đã có thể cảm nhận được khí tức của bảo vật. Ngay ở phía trước không xa. Nghĩ thầm, Bờ Hèo vỗ cánh tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh út về phía đỉnh vách núi. Nhưng ngay lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Siêu. Bờ Hèo khẽ nhíu mày, chỉ hơi nghiêng thân thể, né tránh một tia sáng màu lục. Nhìn xuống phía dưới, một con cóc cóng trên lưng một đóa hoa cực lớn đang nhìn thẳng hắn từ xa. Vô kẽ mẩn, vì nở xoa thuộc tính, độc, cỏ lẽ mèo, LV54 thiên phú, xanh nhạt. Bay trên không, Bờ Hèo rất nhanh đã cảm nhận thêm vài luồng khí tức mạnh mẽ ngoài vì nở xoa. Gặp tình hình này, Bờ Hèo đành phải tạm hoãn ý định tiếp cận bảo vật, thì một chỗ hạ xuống. Đưa mắt nhìn xung quanh, một số phương hướng chuyển đến khí tức không hề thua kém hắn. Ngay sau đó, bảng thông tin hiện lên. Vô kẽ mẩn, EC chủ tỏ thuộc tính, cỏ, siêu linh lẹ mèo, LV55. Vô kẽ mẩn, tọt tờ dạ thuộc tính, cỏ, mặt đất lẹ mèo, LV56. Những bộ kẽ mẩn trên chỉ là một phần nhỏ trong số các cường giả tụ tập ở đây. Càng nhiều khí tức mạnh mẽ hơn lại bắt nguồn từ bên trong vách núi. Nhưng ngay khi Bờ cảm thấy kỳ lạ vì sao những bộ kẹ mẩn tới đây tranh đoạt bảo vật đa số là hệ cỏ và hệ đất, bảng thông tin bảo vật đã cho hắn một câu trả lời. Vật phẩm, thổ tinh chi, bảo vật đôi, giới thiệu, bảo vật được thai nghén từ vòng tuần hoàn năng lượng thiên địa, thường sinh ra tại vùng đất dồi dào năng lượng hệ đá, đất. Nhưng bởi vì sự hòa hợp thuộc tính với một, nó có ích đối với bộ kẹ mẩn hệ cỏ. Mặc dù thuộc tính bảo vật có hơi lạ, nhưng lần này đối với tàng giặc mà nói, cũng coi như một cơ hội tốt. Vừa vặn có thể mượn nhờ sức mạnh của linh chi này để gột rửa tư chất cho nó. Nghĩ thầm trong lòng, Bờ Hèo dựng thẳng con người, đưa ánh mắt về phía bên trong vách núi. Nếu vật này có lợi cho bộ kệ mẩn hệ cỏ, vậy những gã trong vách núi kia tới làm gì? Hơn nữa, tung tích của kiện bảo vật còn lại ở đâu? Ôm hai thắc mắc này, Bờ Hèo nhìn theo ánh mắt của những bộ kệ mẩn ẩn sâu trong vách núi. Chỉ thấy, tâm nhìn của chúng vẫn là hướng về phía thổ linh chi. Chương 523, ta tránh phong mang của ngươi. Chương 523, ta tránh phong mang của ngươi. Không đúng, vẫn còn một bảo vật đã đi đâu? Đối diện với dị tượng lần này, Bờ cẩn thận suy tư một lát, chợt giật mình nhận ra. Uy hiếp lẹ mẹo, đánh giá, sâu bên trong bí cảnh, hai bảo vật đồng thời xuất hiện, dẫn dụ vô số bộ kệ mẩn nhóm nó, trong đó không thiếu những kẻ có thực lực cường đại. Thực lực phạm trù LV50 trở lên, sau khi mở bản đồ kho báu ra xem xét, ánh mắt Bờ Hèo dần trở nên rõ ràng. Lần nữa dò xét phương hướng của thổ linh chi, hắn chỉ thấy một vòng khí tức có cây đậm đà sen lẫn một cảm giác nặng nề không thể xua đi. Cây cối đơn độc không thể trường tồn, gặp thổ tất sẽ sinh sôi. Phúc trí tâm linh, Bờ Hèo khẽ liếc xuống phía dưới, chăm chú nhìn vào nền đá nơi thổ linh chi cắm rễ. Đồng tử hắn có giãn không ngừng. Dựa vào cảm giác lực mạnh mẽ, cuối cùng Bờ Hèo cũng cảm nhận được luồng khí tức nặng nề kia tại bộ phận rễ của thổ linh chi. Ngay sau đó, mặt ngoài bảo vật lần nữa hiện lên trong mắt hắn. Vật phẩm: mềm cát, phối hợp bảo vật, giới thiệu: ngưng tụ từ ẻ ạt ở được tập hợp bởi tinh khí của cây. Có năng lượng hệ đất nồng đậm, có lợi ích cực lớn đối với bộ kệ mẩn thuộc tính tương ứng. Quả nhiên, trong lòng Bờ thầm than liên tục, lập tức vẻ mừng rỡ lóe lên. Lần này, ngay cả Đột Chi Ổ cũng có phúc phần. Một mực xem như phụ tá đắc lực từ ngày hắn khai sơn lập nghiệp, địa vị của Tạng Dật và Đột Chi Ổ trong lòng Bờ Hèo đã đủ để chứng minh. Không nói những thứ khác, việc ốc đảo có được sự phát triển như bây giờ, công đầu chính là hai vị này. Một khai cương quét thổ, đặt vững nền móng cho thảm thực vật sinh trưởng, một vận chuyển dinh dưỡng, đảm bảo tỷ lệ sống sót của thực vật lúc còn non. Trong đó, cả hai vẫn là thủ lĩnh tộc quần, việc duy trì ốc đảo hàng ngày đều do tộc viên của chúng tiến hành. Bởi vậy, bất kể thế nào, Vấn đề thiên phú của Đột Trị Ổ và Tạm Dật luôn là một khúc mắc trong lòng hắn. Bây giờ có cơ hội, hắn nói gì cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng cường giả tại hiện trường rất nhiều, tất cả còn phải nghiêm túc mưu đồ một phen nghi thẩm. Bờ Eo liếc nhìn số liệu đại thể của các bộ kệ mẩn xung quanh. Chỉ riêng bộ kệ mẩn chuẩn thiên vương đã có hơn 10 vị, hệ cỏ và hệ đất bộ kệ mẩn chia đều một nửa. Trong đó, có hai luồng khí tức mang lại cho hắn cảm giác uy hiếp. Một là Tọt Tở Dạ, kẻ còn lại giấu mình trong vách núi, tạm thời chưa biết là ai. Tọt Tở Dạ kỳ thực còn tạm ổn, nếu nó không biết bay, Bờ Eo gần như sẽ không quá mức để ý, dù sao lấy được bảo vật xong hắn cũng sẽ không ngốc nghếch ở lại đây. Bất quá bây giờ nói những thứ này đều vẫn là quá sớm. Huống hồ bộ kệ mẩn chuẩn thiên vương chi cảnh đúng là có hơi nhiều. Ta coi như cầm tới bảo vật thì thế nào? Mấu chốt là làm sao thoát thân khỏi sự vây công của 10 con chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn trước mắt, mặc dù hắn có thể nói mình vô địch thủ ở chuẩn thiên vương chi cảnh, nhưng không chịu nổi cảnh địch nhiều ta ít. Đối phương coi như mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết hắn. Bởi vậy không thể không phòng. Bất quá, ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Bây giờ những bộ kệ mẩn này nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực mỗi một con đều tâm hoài quỷ thai. Mục tiêu đại gia nhất trí, ngược lại cũng không nhất định chỉ nhắm vào ta, nghĩ đến đây, trong lòng Bờ Hẻo lặng yên dâng lên một cái mưu kế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tinh khí của cây quanh mình càng lúc càng nồng đậm. Đông đảo bộ kệ mẩn nhao nhao đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía thổ linh chi. Chỉ vì chúng biết, bảo vật thai nghén sắp hoàn thành. Rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào, còn phải đánh rồi mới biết. Nhưng tại nơi cường giả hội tụ, chỉ có duy nhất một thân ảnh án binh bất động. Đồng thời, nó chủ động thu liễm khí tức, một vẻ lười biếng tựa như căn bản không quan tâm bảo vật. Không tệ, thế yếu hơn địch, trong hiện trường chỉ có Bờ có thể bay lượn. Hắn không cần vội vàng sao động, ý hắn muốn trước tiên quan sát một hồi. Đợi cho cục diện hỗn loạn, hắn mới ra tay giành lấy. Lấy bất động ứng và biến. Có thực lực chống đỡ, coi như bảo vật cuối cùng rơi vào tay địch thủ, hắn cấp về là được. Mà theo một vòng thời cơ chợt hiện, quang hoa trên người thổ linh chi đột nhiên nở rộ, một cỗ hương khí tràn ngập bốn phía. Đôi mắt Bờ Hẻo hơi sáng, nhưng nhìn xem cục diện kiên kỵ lẫn nhau, không người nào xuất thủ, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Đột nhiên, hắn phun ra một phát dở dạ gồng dạ lên vách núi. Oeng! Ngọn núi vỡ vụn, đám gia hỏa ẩn nút bên trong nhao nhao không ổn định. Bốn cái hệ đất bộ kệ mẩn cấp bậc chuẩn thiên vương đột nhiên hiện lộ ra thân hình. Ánh mắt tham lam thoáng qua một vẻ bối rối. Ngay sau đó, chúng cũng không thèm để ý mọi việc, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của thổ linh chi mà phóng đi. Thấy vậy một màn, nhóm hệ của chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn dưới vách núi nhao nhao giận dữ. Phía trước khi Bờ Hẻo ra tay, chúng còn nhất loạt ném đi ánh mắt căng thẳng muốn trước tiên đào thải hắn khỏi cuộc chơi. Nhưng bây giờ, trông thấy đồng đạo ẩn nút gần thổ linh chi như vậy, chúng hoàn toàn theo không thể nhịn được nữa. Cầu tặc, thả xuống bảo vật. Vẫn là vị nở xoa phía trước đánh lén Bờ Hẻo, tính tình nó tương đối táo bạo. Bây giờ nhìn thấy con bộ kệ mẩn nghĩ thừa cơ trộm đi bảo vật, nó đâu còn ngồi yên. Lập tức, nó liền đem đại chiêu tích xúc phía trước, nhắm chuẩn con đường bốn hệ đất bộ kệ mẩn phải đi qua. Hưu. Số lá bỉm hóa thành một đạo dáng mây xanh quang đống nhiên bay ra, trực tiếp thẳng hướng đánh tới bốn con hệ đất bộ kệ mẩn kia. Nhất thời, ngọn núi bị kích mạnh mẽ này đánh nứt ra. Vận mệnh tựa như nói đùa, đạo vết dạng kia lại xảo diệu mà xảo diệu lan tràn về phía thổ linh chi. Dưới ánh mắt căng thẳng của một đám bộ kệ mẩn, thổ linh chi cũng kéo theo một khối cắt màu vàng kim rơi xuống phía dưới. Giống. Nhất thời, tất cả bộ kệ mẩn nhao nhao sử dụng toàn bộ sức mạnh, một đầu đập về phía khối cắt vừa rơi xuống đất. Trong mắt chúng càng lộ ra tham niệm nồng đậm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai đạo hỉ ơ bìm tràn ngập khí tức hủy diệt đột nhiên đánh tới, trực tiếp chặn ngang con đường thông hướng thổ linh chi. Điều này ép cả hai bên chuẩn tiên vương bộ kệ mẩn thuộc tính khác nhau nhao nhao dừng động tác lại. Cơ hội đoạt bảo còn sót lại một tia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chúng cuối cùng mắt thấy bảo vật trong khoảnh khắc đó, một đạo tàn ảnh lướt qua, bảo vật lại hư không tiêu thất. Chỉ một thoáng, tất cả ý niệm nhao nhao phong tỏa đạo tàn ảnh kia, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ còn lưu lại bóng lưng Bờ hướng về nơi xa dần dần bay đi. Giống. Tất cả chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn nhao nhao ngồi không yên. Mặc kệ là thổ linh chi hay là mềm cát, bây giờ mặc kệ là hệ cỏ hay là hệ đất, tất cả bộ kệ mẩn nhao nhao sử dụng chiêu thức sở trường của mình, hướng về Bờ phong tỏa mà đi. Uy thế rất có lực sát thương, hoàn toàn không dám tưởng tượng, một chiêu này nếu đánh vào trên thân bộ kệ mẩn, sẽ thảm liệt đến cỡ nào. Đoán chừng ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại đi. Hình ảnh đi tới bên Bờ Hẻo. Lúc này, đang cảm nhận được sát khí khủng bố sau lưng, đồng tử hắn bỗng nhiên co vào, vội vàng thay đổi thân thể. Đồng thời, hắn cưỡng ép để mình dừng động tác lại. Siêu. Một đạo lá xanh cùng với đá nhọn lướt qua hai bên đầu. Lưng Bờ chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lập tức kéo lên độ cao. Nhưng được cơ hội thở dốc xong, nhóm chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn phía dưới há lại sẽ bỏ qua cơ hội này. Lúc này, đạo thứ 10 chuẩn thiên vương đột nhiên xuất hiện từ chỗ tối, lập tức bắn ra một phát mịn lục về phía Bờ Hẻo. Trong chốc lát, chùm sáng màu đen trực tiếp quấn lên thân thể Bờ Hẻo. Căn bản không có không gian để tránh. Kích này là chiêu thức đã mưu đồ từ lâu, hoàn toàn giam giữ Bờ tại nơi đây. Thấy vậy một màn, trong lòng Bờ không khỏi trầm xuống, nhưng sắc mặt hắn không thấy mảy may lo nghĩ. Hai bảo vật đã rơi vào không gian hệ thống của nó, muốn đoạt lại đi. Gào. Lúc này, hai con nổi Bờ bay đến bên cạnh Bờ Hẻo. Khí tức chuẩn thiên vương chậm rãi phóng thích. Khi ở bìm vừa rồi đặt vững thắng cuộc chính là do chúng phát ra. Bây giờ, lại thêm Bờ Hẻo là bộ kệ mẩn có thực lực viễn siêu chuẩn thiên vương chi cảnh tồn tại, coi như đối mặt 10 con đối thủ cùng cấp độ, hắn cũng không chắc sẽ sợ hai đối diện. Chương 524, thắng lợi trở về, bảo vật thuộc về. Chương 524, thắng lợi trở về, bảo vật thuộc về. Giống. Đông đảo chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn phía dưới tựa như đạt tới nhận thức chung, ẩn ẩn có ý liên thủ. Chúng nhao nhao dồn khí thế của mình đè xuống bờ hẻo, bày ra vẻ bức bách. Lúc này, một thân ảnh vừa mới đánh lén thành công cũng với vẻ mặt xảo quyệt đứng dậy. Các vị đồng đạo, kẻ này thực lực bất phàm, nghĩ là có chút khó đối phó. Vậy đợi ta đi cùng hắn giao lưu một phen, nó nói. Nghe lời này, đám bộ kẻ mẩn tại chỗ lộ ra vẻ dãy rủa. Có một thành viên uy hiếp nói, vạn nhất hắn chạy thì làm sao bây giờ? Nghe vậy, bóng đen sắc mặt trầm xuống, phát ra khí tức đồng thời chậm rãi nói, ngươi đây là đang chất vấn thực lực của ta. Chỉ thấy nó đột nhiên mở ra đôi kìm lớn, triển khai cánh mỏng, tiếp đó bay lên không trung, vừa vặn ngang bằng với bờ hẻo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới. Thân phận của nó, chắc hẳn các vị cũng biết. Nếu là không muốn sau này con cháu của mình sống dưới bóng tối của Sở Tower Overlord, vậy tốt nhất để ta đi thật tốt thương lượng một phen. Dứt lời, bóng đen không nói nhiều lời nữa, chỉ là quay người, giữ khoảng cách nhất định với bờ hẻo. Lập tức, đôi mắt nó khẽ chuyển, thấp giọng thầm nghĩ, vị đồng đạo này, cướp đoạt hai bảo vật, hơi bị quá mức ích kỷ a, không nói những cái khác, giao ra khôi bảo hệ đất đi, ta thả ngươi đi như thế nào? Nghe vậy, thần sắc bờ hẻo đọc lại, nhưng khí thế vẫn không thấy chậm lại. Đường nội cự tuyệt, nơi đây chỉ ta hai bước bay. Ta chỉ cần món kia đối với ngươi vô dụng là khôi bảo hệ đất. Như vậy chúng ta không phải cũng vẹn toàn đôi bên. Lời này chỉ có bờ hẻo và nó nghe thấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nó tự mình bay lên tìm bờ hẻo giằng co. Nó chỉ muốn mưu được một kiện bảo vật để đột phá, giao dịch riêng là phương thức ổn thỏa nhất. Huống hồ nó cũng không quên, phía dưới còn có mấy kẻ đồng đạo đang nhìn chằm chằm. Nếu đánh thẳng đứng lên, cuối cùng nó chưa chắc có thể dễ chịu. Mà nói câu lời thật lòng, nó cũng không muốn hoàn toàn làm mất lòng kẻ trước mắt này. Dù sao thân phận Sở Tower Overlord nó vẫn là nhận được. Ai cũng không muốn trêu chọc một địch nhân khủng bố như thế. Huống chi, đây vẫn là một tên sát tinh đã thành niên. Bờ hẻo nhìn đối phương, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, tựa như đang nghiêm túc suy tư. Pokémon, Gorlesco thuộc tính, đất, phi hành lẹ mèo, LV60 thiên phú, xanh nhạt. Chuẩn thiên vương đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào thiên vương chi cảnh. Chẳng trách đối phương dám tự mình bay lên tìm hắn. Mà đây cũng là nguyên nhân bờ không có phát tác trước tiên. Ngược lại cũng không phải đánh không lại, mà là hắn không có nắm chắc xử lý con Gorlesco này trong khoảng thời gian ngắn. Nếu đã thảo kinh xà, đem đối phương dọa trở về, vậy đến lúc đó hắn không phải chỉ đối mặt với một chuẩn thiên vương đỉnh phong đơn giản như vậy. Bây giờ, bảo vật đã tới tay, mục đích chủ yếu của hắn vẫn là rút lui. Nhưng có mìn lục hạn chế trên người, hắn không thể cách đối phương quá xa, bằng không sẽ bị một cỗ lực cản hạn chế. Bờ hẻo nhíu mày suy tư, nhưng lúc này, Gorlesco lại không muốn chờ lâu, trực tiếp thúc giục nói, mặc dù thực lực ngươi không kém, nhưng bây giờ tình thế đối với ngươi bất lợi nhất. Một đám đồng đạo phía dưới coi như không biết bay, nhưng có ta tại, ngươi chạy không được. Lựa chọn giao ra khôi bảo hệ đất vô dụng đối với ngươi, thực hiện vẹn toàn đôi bên, hay là mạo hiểm tính mạng, lấy ít được nhiều. Ta nghĩ cái này hẳn không khó lựa chọn a. Nghe vậy, bờ hẻo sững sờ một chút. Đôi mắt hình như có ánh chớp thoáng qua, nhưng ngay sau đó lại lộ ra một bộ biểu lộ dãy rủa. Thấy vậy, trong lòng Gorlesco âm thầm vui mừng, cho là bờ hẻo bị hắn nói động. Ngay sau đó nó lại nói, huynh đệ, tránh né mũi nhọn quan trọng. Tin tưởng với thực lực của ngươi và ta, khẳng định không cần bao lâu liền có thể đột phá cấp độ này. Tiếp đó tìm một lãnh địa, tìm mấy cái mỹ nhân, trở thành hoàn toàn xứng đáng lãnh chúa. Nói xong, Gorlesco trong lúc lơ đãng dò xét hướng hai con nội vợ bên cạnh bờ hẻo. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Mẫu Long tốt. Dù sao giờ dạ gổng cỡ lạn tại bộ kệ mẩn giới vẫn là rất có danh tiếng. Nếu nó cũng có thể tìm được mấy con mẫu long có hình thể không kém, chẳng phải cười tình cả ngủ. Khu khu. Đề nghị của ngươi cũng không tệ, nhưng ta làm sao cam đoan ngươi nhận được bảo vật xong, sẽ giải trừ hạn chế trên người ta. Bờ hẻo vụng trộm nháy mắt với hai nội vợ bên cạnh, lập tức một mặt nghiêm túc nói. Câu hỏi này nhìn như rất có đạo lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có rất nhiều thiếu sót. Nhưng bờ không cần Gorlesco nghĩ lại, ngay sau đó đề nghị, cho nên nói. Dưới mắt loại tình huống này, ta rất không có cảm giác an toàn. Không bằng chúng ta trước tiên kéo lên một chút độ cao, sau đó lại vụng trộm giao dịch như thế nào. Nghe được bờ hẻo nguyện ý cùng nó giao dịch, cái kia cảm giác không thích hợp trong lòng Gorlesco lập tức không còn sót lại chút gì. Phản phất một con đường thông hướng thiên vương chi cảnh, đã rộng mở với nó. Cùng lúc đó, một đám chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn phía dưới thấy Gorlesco lâu chưa về, phần sốt ruột trong lòng đã tích xúc rất lâu. Mau nhìn, nó làm sao lại cùng đối phương hướng lên trời bay? Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức sôi trào. Một hạt giống không tín nhiệm hoàn toàn nảy mầm. Bọn chúng có phải hay không muốn độc hưởng bảo vật? Ý nghĩ như vậy sinh ra trong lòng mỗi con bộ kệ mẩn, lại càng diễn ra càng mãnh liệt. Cuối cùng, chờ một tia khí tức bảo vật lóe lên rồi biến mất, sợi dây trong lòng chúng chuẩn thiên vương hoàn toàn sụp đổ. Tên đáng chết! Quả nhiên nghĩ mang theo bảo vật chạy trốn, không thể để bọn chúng đào tẩu. Mà lúc này, phía trên, Gorlesco nhìn bờ hẻo đem bảo vật lấy ra, sau đó lại hư không tiêu thất, lông mày không khỏi nhăn thật sâu. Người đây là ý gì? Nhưng mà, không cần Gorlesco hỏi nhiều, bờ hẻo đột nhiên nổ lên, cùng lúc đó, một đạo âm thanh to rõ vang vọng toàn trường. Tên ghê tởm! Người sao dám đem bảo vật phun ra? Giống một điểm hàn mang tới trước, móng vuốt sắc bén của bờ hẻo đột nhiên vung hướng Gorlesco. Thấy vậy một màn, Gorlesco có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, con ngươi đột nhiên co lại. Lập tức nó lợi dụng sở tiểu ý ngăn lại, mượn nhờ cố lực lượng này hướng phía dưới lùi lại. Tên đáng chết, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Trở lại vị trí ban đầu, Gorlesco còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một mặt âm tàn đối với bờ hẻo kêu gào. Nhưng mà bờ hẻo lại là cười lạnh một phen, lập tức thần sắc hờ hững nói, ta tránh ngươi phong mang, ngươi cũng xứng. Lời vừa nói ra, song phương xem như hoàn toàn bị mặt. Verles có cũng sắc mặt âm trầm về tới phía dưới trong đội ngũ. Thử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao ứng đối một đám chuẩn thiên vương vây công. Nhưng đối với lời ấy, vợ éo lại thở ơ lạnh nhạt, tựa như đang nhìn thằng hề. Không cần Verles có nghi hoặc, bên cạnh có nhiều âm thanh yếu ớt chuyển đến. Vào vật đâu? Nghe thấy lời ấy, thần sắc Verles có ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại. Nhìn về phía chúng bộ kệ mẩn mang theo địch ý xung quanh, nó vội vàng nói, nào có cái gì bảo vật? Đây đều là hắn lừa các ngươi. Bảo vật không nằm trên người của ta. Nói xong, Verles có vì tự chứng minh thanh bạch, cố ý run run người, lập tức chịu đựng khuất nhục dạo qua một vòng, muốn dùng cái này đổi lấy tín nhiệm. Mà thấy vậy một màn, chúng bộ kệ mẩn xung quanh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, địch ý có chút suy giảm. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh phẫn hận từ trên truyền đến. Ngươi này đáng chết lừa đảo, nhanh lên đem bảo vật ăn hết cho ta phun ra. Giống. Nói xong, dơ dạ gồng dạ trực tiếp thẳng hướng Verles có sắc mặt xanh mét đánh tới. Cùng lúc đó, chúng bộ kệ mẩn xung quanh nghe thấy lời ấy xong, cố địch ý đã tản đi trong lòng lại lần nữa dâng lên. Thân hình né tránh giữa không trung, chúng ẩn ẩn có ý vây quanh Verles có. Chương 525, lựa chọn và không biết. Chương 525, lựa chọn và không biết. Verles có nhìn xem sự tình càng ngày càng không thích hợp, trong lòng căng thẳng. Ánh mắt nhìn về phía bờ hẻo lóe lên vẻ phẫn hận, lập tức lại hướng bộ kệ mẩn chúng quanh giải thích nói, đại gia chớ tin hắn, ta thật sự không có ăn bảo vật, hơn nữa bảo vật vẫn còn ở trên thân con rực long kia. Nghe vậy, đông đảo chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn lại không có tán đi ý, trong mắt rõ ràng biết hai chữ không tin. Mà bờ trên bầu trời thấy mục đích đã đạt đến, cũng không nói lời nào, trực tiếp phát động công kích hướng Verles có. Giờ dạ gồng dạ cuốn lấy khí thế khổng lồ, trở thành phát súng đầu tiên khai hỏa chiến trường. Verles có không dám kinh thường, bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng ứng đối. Nhưng là khi nó ngăn lại cái này, bên cạnh lại chuyển tới mấy đạo khí tức nguy hiểm. Đáng chết. Chỉ thấy nhóm bộ kệ mẩn phía dưới nhao nhao hướng nó phát ra công kích, muốn dùng cái này bức bách nó giao ra bảo vật. Mà xem như kẻ thứ nhất cướp đoạt bảo vật, vợ eo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng may hắn có người rút. Hai con nội vợ chuẩn thiên vương đã giúp hắn cản lại công kích. Gặp tình hình này, Verles có không dám chờ tại mặt đất, đành phải lần nữa cất cánh. Nhưng mà đó cũng là ý muốn của vợ eo. Chỉ thấy hắn tựa như loài săn mồi tàn bạo đánh tới, sát cơ nổi lên bốn phía trong mắt. Cùng hắn bàn điều kiện. Nếu không phải con gậy váy phân heo này, hắn đã sớm đoạt bảo tiêu sái rời đi, sao lại dừng lại ở đây? Cho nên bây giờ Verles có bị hai mặt tụ địch, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Bất quá cũng phải nhờ vào đối phương nhắc nhở, hắn mới nghĩ đến rượu chiêu như thế. Cả hai đều biết bay, cho nên bây giờ đơn vị mặt đất uy hiếp không lớn. Kéo Verles có từ trận doanh thứ 2 ra ngoài, biến thành trận doanh thứ 3, đã như thế, hắn liền có cơ hội đơn sát. Hừ, bây giờ không còn những tên kia phía dưới giúp ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống nổi đến lúc nào? Nhất kích đánh Verles có bay ra ngoài, bờ cấp tốc phun ra một đoàn hỏa diễm nóng bỏng, tưới dầu phóng hỏa trên vết thương của nó. Mặc dù lẹ mẹo đối phương chiếm ưu như thế, nhưng thân thể cường hóa hai lần đã khiến năng lực chiến đấu của hắn sớm đã thoát thai hoàn cốt, không thể dùng chuẩn thiên vương chi cảnh để cân nhắc. Cho nên bây giờ đối mặt địch nhân chuẩn thiên vương đỉnh phòng, hắn vẫn có thể đè ép đối phương gắt gao. Mà trong cận chiến, phòng ngự của hắn lại là số 1, đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Đấu pháp tương đối cấp tiến, hoàn toàn là liều mạng với mục đích thương đổi thương. Trải qua sự nghiền ép song trọng cả về kỹ xảo và thực lực, Verles có liên tục bại trận. Cuối cùng, dưới kích hì ở bìm sau cùng của bờ hẻo, nó lặng yên rời đi thế giới này đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại là LV58 cảm nhận được dòng nước gấm phun trào trong cơ thể, khóe miệng bờ hơi hơi dương lên. Đồng thời, hắn nên ngang rời đi nơi đây, hướng phương xa bay đi. Bây giờ không còn mìn lục hóa địch hạn chế, hắn tự nhiên có thể thoát ly nơi đây. Mà chúng bổ kẹ mẩn phía dưới, nhìn qua bóng lưng bờ hẻo rời đi, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Lần năng lực chiến đấu thưởng thức này, e rằng chúng cũng không chắc chắn có thể chiến thắng bờ hẻo. Đặc biệt là bên cạnh đối phương còn có hai con bổ kẹ mẩn hệ rồng. Vừa rồi công kích của chúng lại bị hắn ngăn lại toàn bộ, thế thì còn đánh như thế nào? Giống như Verles có phía trước nói, chọc giận vị sở cao vơ luôn này, vậy chúng nó sau này nên làm cái gì? Luôn luôn báo đoàn sưởi ấm sao? Ý nghĩ không thiết thực này chỉ vừa dấy lên liền tan biến. Chuẩn thiên vương bộ kẹ mẩn bình thường đều có tộc đàn riêng. Khác biệt giữa các sinh vật há lại sẽ thật sự cùng hòa thuận ở chung. Đều có các lãnh địa riêng, chúng đương nhiên sẽ không thật sự một mực báo đoàn. Hơn nữa chúng cũng không giữ được đối phương, cần gì phải tự tìm phiền toái cho mình. Cho nên xét về lâu dài, không dẫn lửa thiêu thân chính là lựa chọn tốt nhất. Theo lần đoạt bảo này kết thúc, tất cả chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn cũng ai về nhà nấy, nhao nhao tán đi. Xem như người được lợi lớn nhất trong chiến dịch lần này, bờ hẻo lúc này đã sớm tìm một cái địa phương an toàn chỉnh đốn. Gào hai hai con nổi vợ liếc nhau trong mắt chứa địch ý sau đó, như thường lệ, chúng tiến lên rửa mặt cơ thể cho bờ hẻo. Đầu lưỡi liếm gọi là một cái khởi kình, suýt chút nữa khiến bờ tìm được cảm giác lúc còn nhỏ. Ngưng ngưng ngừng. Không có việc gì thì vào tổ kỳ bạn nghỉ ngơi đi nói xong, bờ hẻo cũng không để ý hai con nổi vợ có nguyện ý hay không, ở trong ánh mắt u oán của người sau liền thu chúng vào tổ kỳ bạn. Mà lúc này, bờ hẻo đang uống một ngụm thánh tuyền ép một chút, rồi cũng bắt đầu kiểm kê bảo vật trong không gian cá nhân. Vật phẩm, thổ tinh chi, phối hợp bảo vật, giới thiệu, bảo vật do thiên địa năng lượng tuần hoàn dựng dục mà ra, thường đản sinh tại nơi năng lượng hệ đá dư giả dưới mặt đất. Nhưng bởi vì sự hòa hợp với thuộc tính mộc, cho nên hữu dụng đối với bộ kệ mẩn hệ cỏ. Vật phẩm, nhuyễn sa, bạn sinh bảo vật, giới thiệu, ngưng tụ từ ẻ ạt ở được tập hợp bởi tinh khí có cây. Có năng lượng hệ đất nồng đậm, có lợi ích cực lớn đối với bộ kệ mẩn thuộc tính tương ứng, lần này xuống đây ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Ai nhìn xem hai cái bảo vật này, tâm tình bợ cực kỳ thông suốt. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến sự phân chia thuộc về của hai bảo vật này. ánh sáng đỏ chớp lóe, bộ kỳ bản thả ra tảng dọc cùng với đột trì ổ. Hai người cũng theo ta không lâu, lần này hai cái bảo vật liền giao cho các ngươi a. Nói xong, vợ éo liền từ trong không gian lấy ra hai cái bảo vật, phân biệt tác dụng với hệ cỏ cùng hệ đất. Mà sau khi bảo vật xuất hiện, trong mắt tảng dọc cùng với đột trì ổ cũng nhao nhao lộ ra thần sắc khát vọng. Nhưng sau khi cẩn thận suy tư, cả hai vẫn dễ dỗi lui về phía sau một bước. Bụt, hai bảo vật này là ngài thiên tân vạn khổ có được, hai ta cũng không trả giá cái gì. Ngài hay là dùng cho chính mình đi. Tàng Dật cùng với Đột Chi Ô mặt lộ vẻ chân tình, nghĩa chính ngôn từ nói: "Chờ trong không gian bộ kỳ bản, chỉ cần bờ hẻo cho phép, chúng liền có thể quan sát được tình huống ngoại giới, đồng thời kịp thời làm tốt chuẩn bị xuất chiến. Mà trận chiến này, chúng cũng không làm bất cứ chuyện gì, cho nên cứ việc cơ thể rất khát vọng, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí vượt trên bản năng." Bờ hẻo nghe lời này xong, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Tâm tư bộ kệ mẩn thật sự rất đơn thuần à, mặc kệ mấy lời xuống, tiểu đệ hắn thu cũng là như thế. Nhưng lần đoạt bảo này, nếu là thích hợp hắn, vậy hắn sớm đã dùng. Nhưng hai bảo vật này đều có yêu cầu thuộc tính đối ứng, hắn năng ngược lại không thể phát huy ra hiệu dụng lớn nhất. Nghĩ tới đây, vừa éo lúc này không nói lời gì nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết, hai bảo vật này đối với các ngươi tác dụng là lớn nhất, cho nên vẫn là từ các ngươi tới phục dụng đi. Nói đến đây, vừa éo lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, hy vọng các ngươi hấp thu bảo vật này xong, có thể đi theo ta càng lâu, thời gian thực lực của hắn để thăng quá nhanh, nhanh đến hiện nay đã không có mấy vị thủ hạ có thể tham dự vào tầng thứ chiến đấu này của hắn. Bao gồm cả hai con nổi vợ vừa thu phục, hiện tại hắn cũng sắp muốn đạt tới chuẩn thiên vương đỉnh phong. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền có thể hướng tới thiên vương chi cảnh. Huống hồ lần bí cảnh này còn chưa kết thúc, tình huống cường giả hội tụ phía dưới, tốc độ tăng cao thực lực của hắn chỉ có thể càng nhanh. Nếu là đến cuối cùng không có thủ hạ có thể dùng, vậy hắn chẳng lẽ chuyện gì cũng phải tự thân đi làm sao? Đến nỗi nói, thu phục bộ kệ mẩn trưởng thành giống như nổi vợ cho mình dùng. Điều đó căn bản không thực tế, bởi vì bộ kệ mẩn có lẽ và thực lực càng cao thì càng dã tâm khó thuần. Cho dù hắn nắm giữ thực lực nghiền ép, cũng chưa chắc người ta liền chịu khuất phục, cho nên vẫn là tự mình bồi dưỡng ra được là tốt nhất. Chương 526, hoa sen, triệt để thuế biến. Chương 526, hoa sen, triệt để thuế biến. Kế tiếp, mọi chuyện cũng rất đơn giản. Vừa Eo đã nói rõ, hai tiểu đệ tất nhiên sẽ không chối từ. Sau khi nuốt vào bảo vật tương ứng, cơ thể chúng lập tức bắt đầu biến hóa rõ rệt. Nhìn hai luồng sáng, một xanh một vàng, lấp lánh trước mắt, vừa âm thầm gật đầu. Hai món bảo vật này đều được thai nghén từ thiên địa chi lực. Đặc biệt trong thời đại năng lượng dồi dào như hiện tại, hiệu quả của chúng lại càng tốt hơn. Ban đêm, vẫn cẩn thận hộ pháp một bên, vợ cuối cùng cũng cảm nhận được sự chuyển động bên trong hai đoàn quang huy kia. Chỉ thấy một tia dạng nước xuất hiện, quang đoàn dần dần hé mở như một cái kén mỡ. Bên trong, Tàng Dập và Đột Chi Ổ cùng lúc mở mắt. Một luồng khí tức khó tả cuồn cuộn lan tỏa. Thoáng nhìn qua, người ta có thể cảm nhận được ngay sự khác biệt vượt trội của hai tiểu đệ so với lúc ban đầu. Chứng kiến cảnh tượng này, vợ éo lộ vẻ vui mừng khôn xiết, đôi mắt sáng rực lên. Vô kém mẩn, Tàng Dập thu tính, thảo lẽ mèo, lờ 50 thiên phú, xe nhạc, đang còn tinh hoa để thắng. Bộ kẹm mẩn, Đột Chi Ổ thu tính, mặt đất, thép lẹ mèo, lờ 50 thiên phú, xe nhạc, đang còn tinh hoa để thắng. Trải qua bảo vật tẩy lễ, thiên phú của hai tiểu đệ vốn chỉ là xanh đậm nay đã cùng nhau bước vào xanh nhạt. Đây chính là tấm vé đại diện cho giới hạn trên của thực lực, đã đạt tới ngưỡng thiên vương chi cảnh. Nếu thiên phú không nằm trong phạm vi thanh sắc, việc tấn thăng chuẩn thiên vương đã khó khăn, muốn bước lên thiên vương chi cảnh lại càng là một thử thách chống chất. Bởi lẽ, thiên phú ở một mức độ nào đó chính là hạn mức cao nhất quyết định tiềm năng của một bộ kẻ mẩn. Kẻ có thiên phú thấp nhưng sở hữu thực lực cường đại vẫn có, nhưng đều dựa vào sự tích lũy của thời gian. Ít nhất mở chưa từng thấy một bộ kẻ mẩn thiên phú lục sắc nào có thể đạt tới cấp bậc thiên vương. Hơn nữa, điểm đáng nói nhất là tinh hoa từ hai bảo vật sẽ còn tiếp tục bồi dưỡng thiên phú của chúng. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa, hai tiểu đệ có thể hoàn toàn sở hữu thiên phú thanh sắc. Như vậy, tỷ lệ đột phá thiên vương của chúng sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Nhìn khí thế của hai người, bây giờ cũng sắp sửa đột phá chuẩn thiên vương. Cứ để ta giúp bọn ngươi thêm chút sức lực cuối cùng này. Nói đoạn, vợ eo lấy ra hai viên dạ dở can đi cuối cùng còn trong giới hạn LV50 từ không gian. Tăng Dập và Đột Chi Ổ thấy bất quý, không hề do dự mà nuốt thẳng vào. Lập tức, hai luồng khí tức chuẩn thiên vương hùng hậu bộc phát liên tiếp. Đa tạ bột đã ban cho bảo vật, chúng ta sau này nhất định sẽ hết lòng vì bột mà gánh vác. Thích ứng xong sức mạnh vừa được tăng trưởng đột ngột, hai tiểu đệ lúc này vô cùng kích động mà bộc bạch. Không ngờ tới, không ngờ tới, chúng nó thế mà lại có cơ hội đạt đến cảnh giới này. Và bờ hẻo, người ban tặng tất cả, giờ phút này trong lòng chúng đã trở thành sự tồn tại tựa như thần linh. Tốt lắm, trời đã khuya rồi, hai người cũng trở về bộ kỳ bàn nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong, vợ thu hai tiểu đệ vào bộ kỳ bàn. Ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn, trong lòng cũng dâng trào sự kích động. Nhiệm vụ, quốc đảo thủ vệ giả giới thiệu, một lãnh địa vững mạnh không thể thiếu những thủ hạ cường đại. Là chủ lãnh địa, lực lượng của ngươi vẫn còn quá đơn bạc. Xin hãy bồi dưỡng những thủ hạ trung thành nhất cho chính mình. Yêu cầu, bồi dưỡng thủ hạ trung thành, không giới hạn, ban thưởng được định ra theo tình huống cụ thể, ban thưởng theo từng giai đoạn. Nhiệm vụ ốc đảo người thủ vệ này vẫn luôn nằm sâu trong lòng bờ eo và thực tế vẫn phát huy tác dụng. Những bộ kẽ mẩn mà bờ eo bồi dưỡng mấy ngày nay đều được tính vào tiến trình nhiệm vụ. Sở dĩ chờ tới bây giờ mới quyết toán, chẳng qua là vì muốn có một phán định tổng ban thưởng tốt nhất mà thôi. Đinh, bây giờ phán định độ hoàn thành nhiệm vụ của túc chủ đinh. Kiểm tra đến bộ kẽ mẩn đạt tiêu chuẩn. 4 con cấp 50 trở lên, 2 con cấp 40 trở lên, cấp 30 trở lên đinh. Kiểm tra đến cá thể đặc thù cả cụ nạ hiện đang trong quá trình phán định đinh. Ban thưởng cuối cùng đã được định ra. xin hỏi có muốn kết toán ngay bây giờ hay không? Nhìn dòng thông báo hệ thống trước mắt, vợ éo đống nhiên sững lại, ánh mắt không ngừng do dự giữa hai lựa chọn có và không. Xin hỏi, việc kết toán ban thưởng bây giờ và kết toán sau khi cả cù nạ hoàn thành thuế biến có gì khác biệt không? Vợ éo hỏi thầm, nhưng đợi mãi không thấy hồi đáp. Hệ thống vẫn im lìm như bị kẹt, trước mắt hắn chỉ có hai chữ có và không lớn chờ đợi quyết định. Suy nghĩ một lát, vợ éo vẫn quyết định đóng giao diện kết toán. Bây giờ đã là ngày hôm sau rồi, chỉ còn thiếu một ngày nữa là tiểu gia hỏa kia có thể thuế biến tiến hóa. Không cần vội vàng nhận thưởng, trong lòng bờ thầm tính toán, đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa bên trong bộ kỳ bản. Khí thế của nó giờ đây càng lúc càng mạnh. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, cái sinh vật đang được ấp ủ bên trong kén côn trùng ấy đã bắt đầu tản ra một luồng ý hiếp khiến ngay cả hắn cũng phải dè chừng. Đặc biệt, luồng khí tức này không hề yếu, đủ sức đạt đến trình độ mà bờ phải xem trọng. Từ đó có thể thấy, chờ khi tiểu gia hỏa này chân chính xuất thế, thực lực của nó chắc chắn sẽ khiến bờ hẻo kinh ngạc. Cũng chính vì lý do này, bờ hẻo mới có câu hỏi trước đó, và sự im lặng của hệ thống đã chứng minh tất cả. Bây giờ tổng cộng đã thu được 3 kiện bảo vật. Nếu đặt ở bên ngoài, đó là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng. Dù sao, thiên địa bảo vật dù có nhiều đến đâu, cũng không thể nào chỉ cần đi dạo một chút là có thể gặp được. Ừm. Bước tiếp theo có lẽ phải tạm gác lại chuyện bảo vật, mà nghĩ cách làm sao ra ngoài đã bí cảnh xuất hiện quá bất ngờ. Bờ không rõ hạt nhân của nơi này là loại nào. Để phòng ngừa mọi chuyện, hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Suy nghĩ, bờ kéo mở bản đồ bảo tàng. Phía trên đó có lẽ sẽ có manh mối. Theo kinh nghiệm trước đây, lối ra rất có thể nằm ở chính chỗ xâm nhập bí cảnh. Ta chỉ cần dựa theo điểm màu lục hiển thị, chậm rãi tìm kiếm theo một hướng, có lẽ sẽ có phát hiện nghi thẩm. Bờ kéo dùng ý niệm cờ lực vào điểm màu lục. Thông qua thông tin hiển thị, hắn đã phân biệt ra được một số manh mối hữu dụng. Và cuối cùng, khi hắn phát hiện một điểm đỏ lục xen kẽ, trong lòng không khỏi có chút rung động. Đây là gì? Bên trong màu lục lại hòa lẫn màu đỏ. Phải chăng bảo vật này tự thân đã ẩn chứa nguy hiểm? Hơn nữa, màu sắc lại trong suốt. Duy nhất một phần này, e rằng không hề tầm thường. Suy nghĩ, bờ tập trung ý niệm, cớ lực vào điểm đỏ lục trên bản đồ. Uy hiếp cấp độ. Đánh giá, thần bí giáng lâm, là kỳ ngộ hay là nguy cơ, hết thảy đều có thể xảy ra. Nhìn mấy câu đánh giá ngắn ngủi, cùng với cấp độ uy hiếp cực kỳ qua loa này, bờ thoáng sửng sốt, rồi sự hiếu kỳ dâng lên trong lòng. Thông tin tổng kết này chẳng khác nào nói xuông, chỉ tóm gọn trong hai chữ, không biết. Thần bí gì giáng lâm? Kỳ ngộ và nguy cơ. Bờ éo đều có thể hiểu, hơn nữa cũng đã lờ mờ đoán được nhân tố hạt nhân căn nguyên của bí cảnh này. Nhưng rốt cuộc là vị tồn tại nào đây? Nếu là một vị truyền thuyết tồn tại giáng xuống, vậy quả thực phải xem vào hành động và sự ứng phó của bản thân để định đoạt cuối cùng là cơ duyên hay tai họa. Nếu đối phương tỏ thái độ ác ý, vậy thật xin lỗi, coi như hết đường cứu chữa. Nhưng nếu biểu lộ sự hữu hảo, hoặc vô tình chạm mặt với truyền thuyết tồn tại trong tình huống may mắn, thì đây đích thị là một thiên đại kỳ ngộ. Cụ thể vẫn phải xem hắn thao túng cục diện như thế nào. Để ta suy nghĩ một chút, bí cảnh này dường như thật sự không có đặc điểm gì rõ ràng, mọi thứ đều có, nhưng lại không có phương diện nào thực sự nổi bật. Truyền thuyết tồn tại nào phù hợp với đặc thù này rốt cuộc là chương 527, dị biến. Ngược đãi. Chương 527, dị biến. Ngược đãi. Bí cảnh. Tại một nơi không người biết đến, một dòng suối trong vắt chảy dài, nước sông tụ lại tạo thành một hồ nước yên ả, đông đảo bộ kẹ mẩn vây quanh nơi đây, thần sắc đề phòng lẫn nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một đóa hoa sen đang nổi giữa hồ. Nếu bờ hẹo có mặt, hắn nhất định sẽ nhận ra, đây là một loại so với thổ linh chi cấp độ kia bảo vật còn muốn hi hữu hịt đèn trệ giờ. Chính vì sự quý hiếm phi thường này, nó tự nhiên hấp dẫn vô số bộ kẻ mần cường giả đến ngấp nghé. Thế nhưng, hiện tại không ai núp ních, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý do là bởi món bảo vật này có phần cổ quái, nó tựa như đã sinh ra linh trí, không cho phép bất kỳ sinh vật nào tiếp cận. Chỉ khi nào hồ nước kỳ tích kia tiêu tan, những bộ kẻ mần này mới có thể xuống hồ là bảo. Nếu không tuân theo ý tứ của hoa sen, hậu quả sẽ là hoàn toàn tiêu thất. Không một bộ kẻ mần nào biết những kẻ biến mất đã đi đâu. Nhưng sự không biết thường đi kèm với nỗi sợ hãi. Các sinh vật khác theo bản năng không muốn trở thành người đưa tin của sự biến mất này. Vì vậy, sau những bài học liên tiếp, gần như không có bất kỳ bộ kẻ mẩn nào còn dám xúc phạm quy tắc của hoa sen. Và đúng như quan sát, đây dường như là một cuộc sàng lọc. Nhưng kỳ thực tế thường là tàn khốc, kẻ có thể đứng ở nơi đây, không có thực lực chuẩn tiên vương cấp bậc thì không có tư cách tham dự. Trong tình huống các cường giả kìm hãm lẫn nhau, hầu như không ai có thể cướp được hoa sen. Dù là bộ kẻ mẩn hệ bay chiếm ưu thế trên không cũng sẽ bị các bộ kẻ mẩn khác đánh xuống ngay lập tức. Đã như thế, rất nhiều cường giả tụ tập ở đây đã cứng rắn rằng co dòng dã mấy ngày trời, vẫn chưa có một bộ kẹ mẩn nào có thể đột phá đến khoảng cách 10 mét so với hoa sen. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, vợ trong quá trình chạy tới đã tùy thời kiểm tra tình huống thuế biến của cả Kuna. Hiện tại, đối phương đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lộ sát sắp hoàn tất. Vợ hẻo bay lên trời cao. Sau khi tìm được một điểm cao thuận tiện, hắn vội vàng thả tiểu gia hỏa ra. Chỉ thấy thân thể nó lúc này đang chiếu rực ánh sáng, màu tím lục giao nhau trông rất kỳ dị. Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Tiểu gia hỏa, mọi chuyện ở đây đã có ta lo, ngươi cứ yên tâm tiến hóa. Khí thế của bờ éo bây giờ càng lúc càng mang uy phong của một sở tạo vở luật thời đại viết cổ. Trong quá trình hắn bay, các bộ kẹ mẩn hệ bay khác hầu như đều bay vòng tránh hắn, thậm chí có khi một số bộ kẹ mẩn không dám bay cùng độ cao với hắn. Và đó cũng chính là lý do bờ éo dám trực tiếp chiếm lĩnh điểm cao này. Giờ phút quan trọng này, kẻ nào dám tới, kẻ đó phải chết. Dù là thiên vương cũng không ngoại lệ. Bộ kẹ mẩn, cả cú nạ nguyên thủy huyết mạch cổ vương khí tràng thuộc tính, côn trùng, độc lẹ mèo, đang thuê biến lở vở năm không thiên phú, đang thuê biến xanh đậm ability. ạ bị lì tỷ thứ hai đang đắp nặng đánh giá, cái nào đó sinh vật vượt trội tựa hồ sắp xuất thế. Lần này, ngay cả hệ thống cũng không hề keo kiệt lời đánh giá của mình. Phải biết, đây là lần đầu tiên mở thấy hệ thống chủ động đánh giá một bộ kẻ mẩn như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến tiểu gia hỏa này là do chính mình nuôi lớn, trong lòng bờ éo lại dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Hơn nữa, lẹ bèo và thiên phú của đối phương đều đã có sự biến hóa khổng lồ, lẹ bèo từ 40 trước kia đã tăng lên 50, thiên phú cũng đã từ thanh lên tới xanh đậm. Bờ éo dù không biết quá trình bên trong đã trải qua những gì, nhưng từ tình trạng biểu hiện của tiểu gia hỏa bây giờ mà xem, luồng khí tức kia vẫn đang tiếp tục tăng trưởng theo đà tiến hóa. Chậc chậc chậc. Sẽ không phải sau khi tiến hóa nó còn lợi hại hơn cả lão tử chứ? Bờ éo nửa đùa nửa thật nói, nhìn về phía cả cụ nạ đang được bao bọc bởi tia sáng, trong lòng rất đỗi vui mừng. Đứa bé do chính tay mình nuôi lớn lại còn cường đại hơn cha nuôi nó. Nói ra e rằng người khác còn không tin. Cứ như vậy, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, tia sáng tiến hóa càng lúc càng chói mắt. Trong không khí tràn ngập một mùi hương đặc biệt, thứ hương khí này đã thu hút vài con bộ kẻ mẩn hệ côn trùng tới gần. Nhưng không ngoại lệ, dưới sự uy hiếp của khí thế bờ hẻo, chúng đều không dám vượt qua giới hạn. Dù vậy, những bộ kẻ mẩn hệ côn trùng này vẫn cảm nhận được sự rung động của huyết mạch. Chúng nhìn về phía luồng sáng tiến hóa với vẻ mặt tràn đầy sự hướng tới. Cứ như thể chúng vốn dĩ nên được như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên lòng kính sợ. Và đúng lúc này, khi tia sáng đạt đến độ nổi bật nhất, bởi thông qua siêu năng lực cuối cùng đã phát hiện ra, trên vỏ cạ cụ nạ bên trong ánh sáng đã xuất hiện một vết nứt. Vết dạn này dần dần lan rộng ra xung quanh. Theo một chiếc gai hình nón sắc bén thò ra, kén côn trùng không còn cách nào hạn chế sự trưởng thành của tiểu gia hỏa. Cũng chính vào khoảnh khắc này, bởi cảm nhận được một luồng uy hiếp mạnh mẽ. Sinh vật trước mắt này, khí tức không hề yếu hơn hắn. Hãy để ta xem thử, tư thái sau khi ngươi thuế biến sẽ thế nào. Bờ Hẻo nói với vẻ mặt đầy mong đợi. Và tiểu gia hỏa dường như cũng cảm nhận được ý nghĩ của Bờ Hẻo. Kế tiếp dần dần lộ ra hình hài khác biệt của mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bờ Hẻo, những chiếc gai nhọn như vừa rồi, tiểu gia hỏa lại có tới tận 5 cái. Chờ tia sáng tan đi, một con bệ ý thân thể thon dài, uy phong lẫm liệt đã xuất hiện trước mắt Bờ Hẻo. Không giống những con bệ ý khác thường mập mạp, con này ngược lại trông thon dài hơn, thích hợp cho những hành động tốc độ cao. Hai chiếc gai chính tựa như cánh tay nhìn rất đáng sợ. Quan sát kỹ sẽ thấy chúng chiếm nửa thân thể, đạt đến độ dài chưa từng có là 1 mét. Và kim châm ở phần đuôi lại dài hơn 1 mét, gần như chiếm hơn nửa chiều dài cơ thể. Trong mơ hồ, người ta còn cảm nhận được một luồng hàn quang sắc lạnh bao quanh nó. Đặc biệt, ánh mắt đối phương ánh lên hình dáng con ngọc, vô hình trung mang lại một cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hai xúc giác trên đỉnh đầu hơi uốn lượn về phía sau, tựa như đang thể hiện tính cách dũng cảm, không sợ hãi và phóng đãng không bị trói buộc của bệ ý liệu này. Bốn mảnh cánh mỏng hình quạt, trong suốt với đường vân hình thoi, nhỏ bé đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng tác dụng thực tế lại không thể xem thường. Vợ có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu bên trong, tựa như động như lôi đình ạ tại xì thai. Quan sát xong bệ ý hiệu trước mắt, vợ cuối cùng vẫn tin chắc một việc, hình thái này của đối phương không phải là thứ mà một con bệ ý hiệu bình thường có khả năng bộc lộ. Nếu không đoán nhầm, đây chính là dáng vẻ mẹ gạ tiến hóa của bệ ý hiệu trong tương lai a. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi một bước lên trời, từ đó công thành danh thoại. Vợ tiến lên chúc mừng. Nhưng không ngờ, bệ ý hiệu lại chậm chạp không có động tĩnh, cứ lơ lửng giữa không trung mà không mở mắt. Vợ hẻo thấy vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, muốn tiến lên quan sát kỹ. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ đột ngột dâng lên trong lòng hắn. Vợ theo bản năng lùi lại nửa bước. Ngay tại vị trí nửa bước trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hố với bề mặt trơn bóng vô cùng, xung quanh hoàn toàn không có một vết rạn nào. Đây là biểu hiện của phong mang đã đạt đến một cực hạn nhất định. Nhưng đó không phải mấu chốt. Bờ Éo nhìn chằm chằm tiểu tử trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu và xa lạ. Vừa rồi, đòn tấn công kia là nhắm thẳng vào hắn. Cũng chính vào lúc này, bệ ý cuối cùng mở mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc nó mở mắt, một luồng huyết quang đã khiến ngay cả Bờ Éo cũng cảm thấy giận người. Đồng thời, đôi mắt bị huyết sắc bao phủ kia tràn đầy sát cơ lạnh như băng, một làn huyết khí nhàn nhạt bao quanh thân thể. Trạng thái của bệ ý hiệu lúc này dị thường khát máu. Không đúng. Trong lòng Bờ Hẻo đống nhiên chấn kinh, lập tức dừng lại động tác. Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, cơ thể lập tức căng thẳng. Vô kẽ mẩn, nguyên thủy bệ ý hiệu nguyên thủy huyết mạch cổ vương khí tràng thuộc tính, côn trùng, độc lệ mèo, LV60 sau thuế biến thiên phú, lam nhạt sau thuế biến ability, sniper, thích ứng thân thể đánh giá, một tồn tại kinh khủng ra đời bởi một nghi thức đặc thù nào đó. Trong giai đoạn mới sinh, nó dị thường thị sát. Chương 528, sàng lọc cường giả. Chương 528, sàng lọc cường giả. Theo những gì thể hiện ra ngoài, bờ cấp tốc lướt qua, cuối cùng dừng ánh mắt ở cột đánh giá cuối cùng. Đánh giá, tồn tại kinh khủng ra đời do một nghi thức đặc thù nào đó, đang ở giai đoạn mới sinh nhưng lại có sự thị sát dị thường. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến tiểu gia hỏa sau khi tiến hóa lại trở nên lục thân bất nhận sao? Đúng rồi, là trận nghi thức nuôi cổ đó. Trong lòng bờ đột nhiên nhớ lại lần đầu nhìn thấy cảnh tiểu gia hỏa hóa kén. Thi thể côn trùng chất đống như núi, máu tươi màu lục bao phủ khắp hầm, cánh cửa động mở ra tựa như nhìn thấy địa ngục của loài côn trùng, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Thân hám trong loại địa ngục này, người bình thường đã sớm điên rồi, huống chi là một tiểu tử nhỏ bé. Dù có thể chịu đựng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ chính vào lúc đó, trạng thái của tiểu gia hỏa đã bắt đầu nảy sinh sự không đúng đắn. Ngược lại, tình cảnh này cũng có chút tương tự với ta lúc liều mạng nói rồi, ánh mắt bờ hẻo thay đổi, nhìn thẳng vào mắt tiểu gia hỏa. Bây giờ hắn chỉ có thể thử thông qua chiến đấu để đánh thức ý thức của đối phương. Cũng may hắn nắm giữ tệ lệ mặt thì cùng với siêu năng lực. Có lẽ trong chiến đấu, dựa vào kinh nghiệm siêu năng lực mấy đời của mình, hắn có thể thăm dò vào sâu trong đáy lòng đối phương. Vừa nghĩ đến đây, đồng tử bờ hẻo lóe lên ánh hưng phấn, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thật lòng mà nói, đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi Giáng sinh đến thế giới này, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong mãnh liệt đến thế. Mặc dù tiểu gia hỏa chỉ lơ lửng giữa không trung, nhưng sát cơ vô hình lại nổi lên bốn phía, cứ như thể mạng sống của hắn sẽ không còn nằm trong tay mình vào giây phút tiếp theo. Ngay lúc này, khi hai bên nhìn thẳng vào nhau, một luồng khí tức vô hình lặng lẽ bao phủ cả khu vực, trung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Một khắc sau, một tia đỏ mang chợt lóe lên trong mắt tiểu gia hỏa đang dừng tại chỗ, ngay sau đó bờ hẹo liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt chưa từng có. Là tàn ảnh. Thân thể thật sự của nó đang ở bên phải. Cản. Lợi dụng sở tiểu hình miễn cưỡng ngăn lại đòn tấn công này, cơ thể bờ hẹo cũng theo đó lùi lại mấy bước. Thế song do tốc độ đạt đến cực hạn mang lại, cho dù là bờ hẹo cũng không dám xem thường. Cánh tay đang run rẩy cũng biểu lộ rõ điều này. Nói một cách cứng rắn, đối phương chưa chắc đã chịu thiệt. Lúc này, bệ ý liệu đang lơ lửng ở vị trí cũ của bờ hẹo dường như đang thích ứng với sức mạnh của chính mình. Sau khi sơ bộ nắm giữ tốc độ, hồng quang trong mắt lóe lên, thân hình chớp mắt biến mất. Sắc mặt bờ hẹo đột nhiên biến đổi, trong lòng âm thầm đề phòng chung quanh, siêu năng lực được sử dụng đến cực hạn. Tất cả phương sách này chỉ nhằm mục đích bắt được một tia động tác dừng lại khi đối phương công kích, sớm chuẩn bị cho việc ngăn cản. Xem ra, ta vẫn quá xem thường tiểu tử này, bờ hẹo nở một nụ cười khổ, thầm phiền muộn trong lòng. Trong tình huống bị động như thế này, việc tự vệ đã là một vấn đề rồi, nói gì đến chuyện đánh thức ý thức của tiểu gia hỏa. Phong. Lần này là phía sau lưng. Bờ hẹo dựa vào siêu năng lực cùng với trực giác bén nhạy, miễn cưỡng bắt được điểm báo tiểu gia hỏa sắp phát động công kích. Thế nhưng, đạo công kích này lại mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp tử vong, là yếu hại. Sẽ chết. Đồng tử đột nhiên co rút, biến đổi liên tục. Bờ không dám xem thường, cơ thể nhanh chóng đảo ngược, tránh đi vị trí yếu hại, lập tức vung cánh phản công chém về phía đối phương. Hắn muốn lấy thương đổi thương, nhưng kết quả lại là châm dài đâm rách huyết đục của hắn, còn cánh chém vào một mảnh hư ảnh. Lại là tàn ảnh. Trong lòng bờ kinh ngạc thốt lên, lập tức không dám dừng lại tại chỗ, vội vàng bay lên không. Thế nhưng, bệ ý liệu lại còn nhanh hơn hắn một bước, đã dự đoán trước hành động kế tiếp. Một cây trường thương dần dần phóng đại trong mắt hắn. Nguy. Bờ éo buộc phát luồng khí lưu không gì sánh kịp, toàn thân thoáng qua ánh hồng phấn, mượn nhờ sức mạnh của ạ tỷ lì tỷ cùng với tài luyện, hơi nghiêng đầu. Tuy nhiên, ngay lúc hắn cho rằng mình đã né tránh được đòn này, phần biên giới đầu người lại truyền đến một cảm giác đau, chất lỏng theo cằm chảy xuống, vẫn bị trường thương lướt qua. Ngay sau đó, bờ éo đang định kéo dài khoảng cách thì cơ thể đột nhiên tê liệt, tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu hoảng hốt, cảm giác nhói đau mãnh liệt bò đầy toàn thân. Là kịch độc. Thế nhưng, cũng chính vào thời điểm này, một cây trường thương phá không thẳng đến trái tim hắn. Không khó tưởng tượng, nếu đòn này trúng thật, cái chết của hắn chỉ sợ đã rất gần. Nhưng ngay khi lòng bờ cảm thấy lạnh lẽo, cây trường thương đang lao tới, khi còn cách ra thị phía trước một chút, đột nhiên run lên, dừng lại giữa không trung, chậm chạp không thể đâm xuống. Nhìn lại bệ ý hiệu, lúc này sắc mặt nó sáng tối chập chờn, ánh mắt huyết đỏ lóe lên một tia đau đớn cùng dày vò. Trong đầu nó có một âm thanh mãnh liệt vang lên từng giờ từng khắc, như thể đã khắc sâu vào trong đầu, khiến nó không cách nào hạ sát thủ với con rực long trước mắt. Lúc này, bờ cảm nhận được khí tức quen thuộc, thần sắc thoáng qua một tia hiểu ra, lập tức không nói hai lời xoay người dùng chiêu bạch cắn châm dài của tiểu gia hỏa, khiến nó không cách nào rời đi. Động tác cấp tiến này tự nhiên khó tránh khỏi một trận phản kháng của bệ ý hiệu, nhưng đáng tiếc, cho dù trên người bị thêm vài vết thương dì máu, bờ eo cũng chỉ khẽ nhíu mày, coi như không có gì. Trong lòng, hắn câu thông với không gian bộ kỳ bản, phóng ra một chùm hồng quang bắn về phía tiểu gia hỏa. Trước khi đối phương kịp trốn tránh, hắn đột nhiên phát lực cưỡng ép trói buộc chặt, sau đó thu nó vào trong bộ kỳ bản. Kết. Chưa xong, một tiếng không chịu nổi gánh nặng vang lên. Sau khi thu hồi tiểu gia hỏa, bộ kỳ bản lại lập tức sinh ra một tia vết dạng, mắt thấy đối phương sắp phá cầu mà ra, bờ eo vội vàng đánh gãy thi pháp, trực tiếp không giảng võ đức thu vào không gian cá nhân. Bộ kỳ bản giam không được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đột phá hạn chế của ở bạ sở chứ. Hệ thống. Thật ra, bờ eo đã lợi dụng một bờ UG của hệ thống. Bởi vì dựa theo quy tắc không gian cá nhân, chỉ có những đồ vật thuộc về bờ eo và phải là vật chết mới có thể thu vào trong không gian. Bộ kẻ mẩn sau khi thu vào bộ kỳ bản cũng có thể được tính là một loại vỏ ngoài bọc lấy vật chết, một loại vật chết khác loại. Hơn nữa, bộ kẻ mẩn trung thành 100 với bờ eo, được tính là một loại thuộc về hắn khác, cho nên mới có thể thu nhập vào không gian bên trong. Bờ eo đã lợi dụng điểm này, dựa vào tình huống được xác định trước đó, thời kỳ bit, để liên tục thu hồi bộ kỳ bản hiện tại. Nói cách khác, thứ này vốn dĩ là của ta, chỉ là thay đổi hình dáng, nhưng về bản chất vẫn là của ta. Cứ như vậy, liền cũng đã thành công khóa lại bệ ý hiệu. Hồ khi hoàn thành tất cả những việc này, và hệ thống không truyền đến bất kỳ âm thanh nhắc nhở nào, bờ eo mới xem như thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cơ thể đang dừng lại giữa không trung bắt đầu vô lực rơi xuống mặt đất, cơn đau đớn do kịch độc sâu đậm dáng vào tâm hồn hắn. Bị hoàn toàn áp đảo rồi. Không sai, lần này nếu không phải ý thức của tiểu gia hỏa thức tỉnh, bệ ý hiệu nguyên thủy đã thủ hạ lưu tình, hắn chỉ sợ đã sớm chết, thậm chí còn không kịp phản ứng. Mà điểm này mới là điều đả kích hắn nhất. Vốn dĩ hắn cho rằng dựa vào sức mạnh của mình có thể đánh thức ý thức của tiểu gia hỏa, nhưng không ngờ, hắn lại đánh không lại người ta, ngược lại còn suýt chút nữa bị giải quyết. Cả hai đều nằm trong phạm trù chuẩn tiên vương, mặc dù đối phương là chuẩn tiên vương đỉnh phong tiên phú lam nhạn, nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn tiên vương hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong, lại thêm hệ thống cường hóa hai lần, còn có kinh nghiệm chiến đấu mấy lời, ấy vậy mà vẫn không sống quá mấy hiệp đã thua trận. Xem ra, vẫn phải tăng thêm sức mạnh nữa, không thể buông lỏng. Trải qua nguy cơ sinh tử này, trong lòng bờ éo lại cháy lên cảm giác khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ. Sau khi hung hăng nuốt một ngụm thánh truyền hắn hoàn toàn bất tỉnh. Chương 529, trận đầu của tiểu đệ, tác dụng rõ rệt. Chương 529, trận đầu của tiểu đệ, tác dụng rõ rệt. Trong một mảnh ý thức mờ tối, thương thế của Bờ Hẻo đang nhanh chóng khôi phục. Bởi vậy có thể thấy, sức mạnh của Thánh Tuyền quả thực vô cùng hiệu nghiệm. Vẹn vẹn chỉ qua một chén trà thời gian, Bờ Hẻo liền từ cơn hôn mê yếu ớt tỉnh lại. Ngước nhìn bầng mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, Bờ Hẻo một lần nữa đứng dậy, lập tức bay lên chỗ cao. Uy thế của trận chiến vừa rồi đã trấn áp được các bộ kệ mẩn xung quanh, khiến cho tầm mắt hắn lúc này không còn một sinh linh nào. Trải qua lần chiến đấu này, Bờ Hẻo cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại của tiểu gia hỏa. Quả nhiên, bất cứ vật gì cũng có một cái giá phải trả. Được cái gì thì phải mất đi cái đó. Tiểu gia hỏa tuy một bước lên trời, đạt đến độ cao chưa từng có, nhưng cuối cùng vẫn bị sức mạnh đột ngột tăng lên khống chế. Nghi thức nuôi cổ vốn vì sát phạt sinh tồn, cái giá phải trả để trở thành cổ vương chính là giết sạch vạn côn trùng. Cuối cùng, còn phải cân nhắc đến vấn đề tâm cảnh. Rất rõ ràng, tâm cảnh của tiểu gia hỏa vẫn còn quá nông cạn, bị chính bản năng sát ý của mình khống chế. Nếu muốn đánh thức ý thức của tiểu gia hỏa, hiện tại Bờ Hẻo cũng có một biện pháp. Đổi hào, từng là gã lạ ở kiếp trước, siêu năng lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với kiếp này, hơn nữa cũng có kinh nghiệm chữa trị tâm linh. Nếu tự mình ra tay, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đánh thức tiểu gia hỏa. Nhưng đây không phải là giải pháp tốt nhất, bởi vì dựa theo chủng tộc của tiểu gia hỏa mà xem, cá tính mà bệ ý hiệu nguyên thủy biểu hiện ra là tương đối yêu sát. Cố sát ý mãnh liệt kia, cùng với trình độ hào chiến, gần như là nguồn gốc từ bản năng cơ thể. Nếu không hoàn toàn giải quyết vấn đề này từ căn nguyên cốt lõi, vậy cho dù là đánh thức được ý thức của nó vẫn sẽ tiếp tục lâm vào trạng thái giết chóc vì không thể thích ứng với cơ thể mới. Một yếu tố mấu chốt khác là, bởi ở trạng thái thông thường không cách nào chiến thắng tiểu gia hỏa hiện tại, cho nên mọi thứ đều là không thể kiểm soát. Vạn nhất nếu mất khống chế, hắn cũng không dám đảm bảo tiểu gia hỏa còn có thể thủ hạ lưu tình thêm một lần nữa. Lần này ngược lại là khinh suất, bất quá nếu thật sự không được, trực tiếp cắt hảo cũng là một biện pháp. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt mở càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ. Trước đây là vì không tìm thấy đối thủ thích hợp, nhưng bây giờ lẹ mẹo đã tăng lên, phạm vi lựa chọn cũng lớn hơn. Hắn hoàn toàn có thể đi lang thang trên địa bàn của các thủ lĩnh bá chủ, có thể tùy tiện đánh một chút, lẹ mẹo thăng cấp lại còn nhanh hơn so với hồi còn nhỏ. Trong lòng đã quyết định chủ ý, vừa kéo đưa ánh mắt về phía phương xa. Căn cứ vào tàng bảo đồ hiển thị, phương hướng này chính là điểm bảo tàng có màu đỏ lục sen lẫn kia. Bây giờ đang thân ở bí cảnh, không lo không có đối thủ cho hắn chiến đấu. Cho nên mục tiêu hiện tại vẫn không đổi, tiến thẳng vào sâu nhất của bí cảnh, tranh thủ đột phá thiên vương chi cảnh trước khi bí cảnh kết thúc. Đã như vậy, lần sau đối mặt với bệ ý thì có lẽ cũng sẽ không bị động đến mức này. Cũng không biết, trong bí cảnh này có bảo vật nào nhằm vào phương diện tâm linh không? Nếu có thể tăng cường cảnh giới tâm linh của tiểu gia hỏa, có lẽ có thể khống chế được cỗ lực lượng này cũng không chừng. Nghĩ thầm, Bờ Hẻo bắt đầu tiến về phía sâu bên trong bí cảnh. Cùng lúc đó, bên kia hồ nước trung tâm, hoa sen khẽ đung đưa, một luồng hương thơm dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp xung quanh. Điều này khiến các bộ kệ mẩn tụ tập ở đây đều lộ ra vẻ mặt thoải mái dễ chịu. Trong đó, các bộ kệ mẩn hệ siêu linh hưởng thụ nhất, bởi vì khi hoa sen lay động, từng làn siêu năng lực tựa như gợn sóng đuốt vẻ tâm hồn chúng. Điều này rất rõ rệt đối với việc để thăng tâm cảnh, mà việc tâm cảnh để thăng đồng thời cũng có nghĩa là có thể chuyên chú tập trung tinh thần hơn. Cho nên, nếu nói trong số các bộ kệ mẩn tại chỗ, ai thích hợp nhất để sử dụng đóa hoa sen này, thì đó nhất định là một số bộ kệ mẩn hệ siêu linh, nhưng cũng không nhất định. Dù sao ai nói bảo vật nhất định phải dùng cho bộ kệ mẩn thích hợp. Huống chi bảo vật lần này lại xa bất đồng với những bảo vật ở ngoại vi bí cảnh, khí tức tràn ra của nó thậm chí còn cao quý hơn một chút. Bởi vậy mà xét, nếu ăn vào, hiệu quả của nó tất nhiên vượt xa nhiều bảo vật bên ngoài. Nhưng đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cường đại. Luồng khí tức này lại dẫn tới chúng bộ kệ mẩn tại chỗ nhao nhao đưa mắt nhìn. Lúc này, Bờ Hẻo đang bay trên bầu trời cũng đánh giá phía dưới. Trong tầm mắt đều là bộ kệ mẩn cung cấp, chuẩn thiên vương gần như đi khắp nơi, phân bố khá rộng. Bờ sau khi cẩn thận cảm thụ một phen khí tức, tự giác thực lực mình vẫn kém hơn một đám bộ kệ mẩn cung cấp phổ thông phía dưới, cho nên cũng liền tiếp tục bay về phía trước. Nhưng ngay lúc này, một tia chớp đột nhiên từ phía dưới đánh tới. Bờ Hẻo khẽ nhíu mày, cấp tốc ngưng kết nham thạch chống lại. Sau khi cả hai triệt tiêu nhau, ánh mắt hắn nhìn về phía phương hướng công kích đánh tới. Chỉ thấy một con bộ kệ mẩn có đường vân đen trắng, bốn chân đạp đất đang nhìn thân ảnh hắn, khó chịu khịt mũi đánh một cái phát ra tiếng phì phì. Phía trước đã đủ chỗ, nơi đây cấm qua lại. Nó là dẹp bất gì cả, kẻ hành tẩu lôi điện trên mảnh thảo nguyên này, tốc độ đứng trong top 3. Mặc dù là bộ kệ mẩn ăn cỏ, nhưng chiến ý lại dị thường thịnh vượng. Đối với những kẻ săn mồi dám coi nó là con mồi, nó thường sẽ đáp trả bằng một trận phục dịch bằng lôi đỉnh. Ngoại trừ mấy gã kinh khủng ở sâu bên trong, những bộ kệ mẩn khác đều không được nó để vào mắt. Lần này vì bị đông đảo cường giả cản trở, có một số gã ngay cả nó cũng không chắc chắn đối phó, cho nên mới phải khuất tại vị trí khá xa bảo vật. Nhưng cũng chính vì thế, tâm lý không cam lòng khiến nó không muốn cho các bộ kệ mẩn khác đi qua nơi đây. Dựa vào ưu thế tốc độ, nó đánh không lại thì có thể chạy. Mà vì tranh đoạt bảo vật phía sau, các bộ kệ mẩn cung cấp bình thường cũng sẽ không cố ý đặt tinh lực lên người nó. Cho nên, canh giữ ở nơi này, nó vô hình chung lại trở thành một bộ lọc sàng lọc cường giả. Theo ý của nó mà nói, ngay cả ta còn không thể tới gần ranh giới bảo vật, dựa vào cái gì các bộ kệ mẩn khác lại được? Điểm này bao gồm cả Bờ Hẻo đang ở trên đỉnh đầu nó cũng giống như vậy. Nếu không lấy ra chút thực lực để dẹp vật gì cả công nhận, vậy liền không có tư cách tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng mà ngay khi dẹp vật gì cả đang vui vẻ huyễn tưởng trong lòng, ánh mắt Bờ Hẻo lóe lên lại dần dần nghiêm túc. Bộ kệ mẩn, dẹp vật gì cả thuộc tính điện lẹ mèo, LV55 thiên phú, xe nhạn, đang lo không có đối thủ đây. Đối phương còn chủ động dính sát.
những bộ kệ mẩn hắn gặp phải trước đó, hoặc là chủ động tránh lui, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Thậm chí ngay cả bộ kệ mẩn chuẩn thiên vương cung cấp cũng không nguyện ý chiến đấu với hắn, khiến trong lòng bờ eo dị thường phiền muộn, giống như quay về hồi còn ở biển cả. Cho nên bây giờ, đối với dẹp vật gì cả chủ động khiêu khích hắn, hắn đã động sát tâm. Không sai, chính là sát tâm. Không vì cái gì khác, bởi vì kinh nghiệm giết chết mục tiêu cho rất cao. Vừa vặn, hắn cũng muốn nếm thử xem thịt ngựa vằn có tư vị gì. Vừa suy nghĩ, bờ eo gần như trong nháy mắt bày ra tại luyện cùng với ạ tỷ lì tỷ. Hai loại kỹ năng tăng tốc độ được thi triển một cách nhuần nhuyễn, thân hình hắn càng hóa thành một mũi tên bổ nhào xuống dưới. Vừa dạ vừa bật. Vào trận chính là đại chiêu, không cùng ngươi làm nhảm. Cái gì? Hắn làm sao dám? Dẹ bất dị cả bốn đang ngẩng đầu đỡ ngực, cho rằng bờ eo lơ lửng giữa không trung sẽ chủ động tránh lui. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại trực tiếp mở màn bằng đại chiêu. Chẳng lẽ hắn không biết phía sau còn có chiến tranh tranh đoạt bảo vật sao? Vì cái gì lại không hề cất giữ tùy ý thi triển? Không còn thể lực, đằng sau lấy cái gì tranh đoạt bảo vật chứ? Đáng tiếc, dẹp bất gì cả vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, trên thế giới còn có thánh tuyển loại vật này. Mà bờ hẻo cũng chỉ có thể nói, vật học thế giới, ngươi không hiểu. Chương 530, sinh tử lóe lên, cái giá là tàn phế. Chương 530, sinh tử lóe lên, cái giá là tàn phế. Vừa nghĩ đến đây, dẹp bất gì cả đương nhiên là không dám chọi cứng. Hơn nữa nó thật sự không ngờ rằng, vừa lên đã đụng phải một kẻ điên. Mắt thấy bờ sắp xuống tới, cơ thể dẹp bất gì cả đột nhiên lóe lên ánh chớp, sau đó cấp tốc hóa thành tàn ảnh né tránh đòn tấn công này. Nó cũng không phải loại ăn thiệt thòi mà không phản công, ngay sau đó trở tay chính là một kích 10 vạn bốn đánh thẳng về phía bờ eo. Đối mặt với đòn này, bờ eo đương nhiên sẽ không chọn cứng đối cứng, dù sao bị khắc chế hai lần thì vẫn khá đau. Sau một cú lắc mình né tránh, bờ eo lập tức sử dụng dốc tâm đánh về phía nó. Nhưng tương tự vấn đề, tốc độ của dẹp vật gì cả không hề chậm như tốc độ của hắn trên không trung. Chiêu dốc tâm bất đắc dĩ thất bại. Thấy vậy, bờ eo khẽ nhíu mày, âm thầm suy tư một phen, lập tức ném một vật phẩm đỏ trắng xen lẫn về phía bên cạnh dẹp vật gì cả. Đột chỉ ồ, ngăn nó lại. Cùng lúc truyền đạt tâm niệm, bờ eo lần nữa lao thẳng về phía dẹp vật gì cả. Về phần vật phẩm kia, dẹp vật gì cả không thể không lần nữa đặt lực chú ý lên người bờ eo, bởi vì xét cho cùng, một quả cầu đỏ trắng nhỏ bé kia mà thôi, nó không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Nó đoán chừng đó chỉ là một viên đá nhỏ dùng để phân tán lực chú ý của nó. Hơn nữa đánh lâu như vậy, nó cũng xem như bị đánh ra nộ khí, lúc này cũng không né tránh nữa, toàn thân quấn quanh ánh chớp, phóng thẳng về phía bờ eo. Cả hai chớp mắt đụng vào nhau, đồng tử dẹp vật gì cả đột nhiên co lại, cơ thể không kìm được bị đâm đến liên tiếp lùi về phía sau. Mà bờ chỉ hơi chậm lại một chút, liền tiếp tục thừa thắng xông lên, lao thẳng về phía đối phương. Nhưng mắt thấy chính diện không phải là đối thủ, dẹp bất gì cả nào còn dám tiếp tục so đấu. Lúc này liền lắc mình, quấn lấy ánh chớp và muốn rút lui. Nhưng đúng lúc này, mặt đất phát sinh dị tượng. Không biết từ khi nào, nơi này lại đã biến thành một bãi lưu sa. Bốn vó dẫm lên nhất thời không còn chỗ ngự lực, lại càng lún càng sâu. Không ổn. Thần sát ngựa vằn lôi đình đọc lại, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ. Thế nhưng, một khi đã lâm vào chiếc bẫy do đột chỉ ổ sớm bố trí, mặc cho nó dùng sức thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào thoát khỏi khu vực này. Mà đột chỉ ổ đã sớm ẩn mình phía dưới thì lại càng sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện trước mặt bọn. Bây giờ, hiện trường dường như lâm vào tử cục. Bóng tối trên bầu trời chớp mắt bao phủ lấy nó. Chỉ thấy bờ cuốn quanh áo ngoài năng lượng, cuốn theo cơn gió mạnh đột nhiên giết xuống phía dẹp vật gì cả. Vỡ dạ vỡ bớt. Đòn tấn công này không hề có bất kỳ ngoại ý muốn nào. Dẹp vật gì cả bị tốc độ hạn chế chỉ có thể kinh hoàng thất thố, trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng. Sau đó, thân thể nó bị móng vuốt sắc bén khống chế, cổ truyền đến một trận nhói bớt, trong lòng chợt lạnh. Giang giác. Cổ dẹp vật gì cả đã bị cắn đứt. Ánh mắt dần dần đê mê. Sinh mệnh khí tức đang dần dần trôi qua. Trong khoảnh khắc hấp hối, trong lòng nó tràn đầy vẻ hối hận, nhưng sự việc đã đến nước này, ý thức trầm luân chính là kết cục của nó đời này đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lẽ và hiện tại là LV59 nghe thấy âm thanh trong đầu, bờ eo cũng lộ ra nụ cười thực chất của sự mãn nguyện. Giết chết con mồi quả nhiên là có nhiều kinh nghiệm hơn so với đánh bại đối thủ a. Sau khi cảm thán một phen trong lòng, bờ truyền đạt tin tức cho đột chỉ ổ ở phía dưới mặt đất. Chỉ chốc lát, thi thể dẹp tật gì cả còn đang chìm xuống liền dừng lại. Cùng lúc đó, ba bộ kệ mẩn có hình dáng cái đầu thông minh từ mặt đất xuất hiện. Bút, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đột chỉ ổ hưng phấn lên tiếng. Đây là trận chiến đầu tiên của nó sau khi tiến giai chuẩn thiên vương chi cảnh, hơn nữa còn là trận chiến đầu tiên cung cấp trợ lực trọng yếu cho bột. Ý nghĩa của nó tự nhiên vi phạm. Nó cuối cùng cũng có thể tham gia vào trận chiến của bột, thật vui vẻ. Bờ eo nhìn tiểu gia hỏa trước mắt này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ a, đột chỉ ổ này lại còn có thể chơi như thế. Xem ra trước đây hắn vẫn còn quá cô lậu quả văn. Bởi vì bình thường không chú ý thói quen của thủ hạ, cho nên bờ eo đã bỏ qua một vài đặc điểm của một số bộ kệ mẩn trong đó. Ví dụ như lần này, bờ chỉ là bảo nó hơi ngăn cản dẹp vật gì cả một chút, muốn làm lộ ra sơ hở. Nhưng không ngờ, đột chỉ ố lại rất cố gắng, trực tiếp hạn chế tốc độ của đối phương, nhờ vậy mới khiến hắn có cơ hội lợi dụng. Lần này ngươi làm rất tốt. Nhiệm vụ ngăn cản kẻ địch lần sau còn nhường ngươi đảm nhận đối mặt với lời tán dương của bờ eo, đột chỉ ố hưng phấn, hắn không thể lập tức tìm đối thủ. Đối với điều này, bờ eo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, lập tức thu nó vào trong bộ kỳ bản. Có được tính tích cực như vậy là chuyện tốt. Thời điểm mấu chốt, đối phương có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Mà sau đó, bờ eo cũng không tiếp tục đi sâu vào bên trong, bởi vì xem ra, càng đi vào trong, thì càng nguy hiểm. Tuy nói thực lực của hắn đủ để nghiền ép đại bộ phận bộ kẹ mẩn, nhưng thời điểm nên khiêm tốn vẫn là phải khiêm tốn. Cũng ví dụ như lần trước, hắn nên ngang xông vào đống bộ kệ mẩn, kết quả chính là gây nên sự kiêng kỵ của các bộ kệ mẩn khác. Đã như thế, chẳng phải tự mình thêm phiền phức cho việc tranh đoạt bảo vật sao? Hơn nữa đoán không lầm, bên trong hẳn là có một bảo vật còn chân quý hơn cả thổ linh chi cùng với mềm cắt điểm này, hắn đoán được từ hơi thở của các bộ kệ mẩn đang chiếm cứ nội bộ. Thậm chí, có vài luồng hơi thở truyền đến từ sâu bên trong còn khiến ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Cho nên, so với đội hình bộ kệ mẩn tranh đoạt bảo vật trước đó mà xem, bảo vật này tất nhiên là phi phạm. Ngược lại có thể để đột chỉ ổ lén lút đào một đường đi xem xét, như vậy cũng tương đối an toàn hơn một chút, nghĩ đến liền làm. Bờ éo lần nữa thả đột chỉ ổ ra, lập tức dặn dò một phen. Đột chỉ ổ liền biến mất dưới lòng đất, bắt đầu tiến về phía sâu bên trong. Với năng lực của tiểu gia hỏa này, nếu không chủ động tiết lộ hơi thở, chui vào dưới nền đất cơ hồ không có mấy bộ kệ mẩn sẽ để ý, và sự việc cũng không nằm ngoài dự liệu. Đột chỉ ổ sau khi điều tra 2 tiếng rưỡi, cuối cùng bay trở về nơi này. Bất quá, ngay khi bờ chuẩn bị nên đón, trực giác bén nhạy đột nhiên phát hiện có thứ gì đó đang lén lút theo sau đối phương. Bụt, có tình báo. Đột chỉ ổ hứng thú vội vàng sớm thò đầu ra hướng bờ ở đằng xa báo cáo. Nhưng ngay lúc này, một con sư tử có bờm màu đen đột nhiên lao ra từ bụi cỏ phía sau. Nó xông thẳng về phía đột chỉ ổ. Động tác của nó lại còn nhanh hơn cả rẹ vật gì cả lúc trước. Gầm. Vợ eo thấy vậy, lập tức có sự chuẩn bị, phun ra dở dạ gầm ra. Trước khi con sư tử bắt được đột chỉ ổ, hắn chặn lại và đánh lui nó trở về. Ầm ầm. Dư âm nổ mạnh hất văng đột chỉ ổ đang một mặt đờ đẫn ra ngoài. Nhưng ngay khi nó còn đang hoài nghi nhân sinh, tiếng gầm gừ từ phía sau kéo nó về thực tế. Chỉ thấy bờ eo đi đến bên cạnh đột chỉ ổ, bảo vệ nó ở sau lưng, ánh mắt nhìn về phía làn sương khói. Một con sư tử có bờm không kém khí tức đang phát ra tiếng gầm nhẹ về phía bờ eo. Pokémon, Lucerjay, đói khát, thuộc tính, điện lệ mèo, LV56 thiên phú, thanh. Thực lực không tính yếu, chẳng trách dám coi đột chỉ ổ cung cấp là đồ ăn. Hơn nữa từ trạng thái của đối phương mà xem, nó thật sự đang rất đói. Dám nhúng tay vào cuộc đi săn của ta. Ngươi là muốn đánh nhau sao? Lucerjay dường như nhận ra khí thế bờ eo đang tản ra, không tùy tiện phát động công kích, chỉ chất vấn với vẻ mặt hung ác. Giờ phút quan trọng này, tất cả mọi người sẽ tranh chiến đấu với đối thủ không có nắm chắc thắng. Cho nên, nó đoán chắc vợ không dám làm có nó. Chương 531, trước và sau thủy biến, phán định ban thưởng. Chương 531, trước và sau thủy biến, phán định ban thưởng. Lucerjay và bờ eo nhìn nhau, cơ thể cả hai căng cứng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Mặc dù trong lòng nó xác định khả năng cao bờ eo sẽ không vì một con mồi mà tính toán chi ly với nó, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sự cảnh giác vẫn là điều cần thiết. Lúc này, trong lòng bờ eo lạnh lẽo, nhìn về phía Lucerjay, ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh băng. Hừ, dám làm bị thương tiểu đệ của ta, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Cùng với tiếng gầm giận dữ, dơ dạ gồng dạ được phun ra tức thì. Lucerjay vốn đã chuẩn bị trong lòng, sau một thoáng kinh ngạc, nó cũng lập tức lắc mình né tránh khỏi phạm vi công kích. Thấy vậy, bờ eo cũng coi như đã sáng tỏ, tốc độ của đối phương khả năng cao là nhanh hơn rẻ vật gì cả. Dù sao, động vật họ mèo chú trọng lực bộc phát, tốc độ chạy của nó đã có thể nhìn ra từ hiệp vừa rồi. Nhưng ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nói rồi, bờ eo liên tục phun ra dở dạ gầm dạ, buộc Lucerjay phải không ngừng trốn tránh. Lucerjay nhất thời rơi vào thế bị động, căn bản không có cơ hội trả đòn. Gặp tình hình này, Lucerjay đôi mắt trầm xuống, cái khó lo cái khôn. Thân hình nó đột nhiên hoảng hốt, sử dụng đủ tơ tim, mượn nhờ xương mù che phủ do vụ nổ của dở dạ gồng dạ sinh ra, đánh út về phía bờ eo. Đối mặt với đối phương chủ động tấn công, bờ không những không lùi, ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch, huy động sở tiểu ỉn nên đón. Phanh! Một luồng dư chấn mãnh liệt hơn trước bao phủ bốn phía. Bờ eo và Lucerjay song song tiến vào thế đấu sức. Nhưng từ biểu cảm có thể thấy, bờ tương đối ung dung, còn Lucerjay thì khá phí sức. Cuối cùng, sau khi kiên trì được một hơi, Lucerjay chủ động mượn lực tách ra. Cơ thể nó liên tiếp lùi về phía sau, thở hổn hển. Mà bờ sau khi nhanh chóng ổn định cơ thể, cũng trở nên nghiêm túc, trực tiếp phóng ra một phát hỉ ở bìm quét tới. Lucerjay thấy vậy, đồng tử đột nhiên co lại, còi báo động trong lòng vang lên dữ dội. Một luồng khí tức tử vong lặng lẽ lóe lên trong đầu. Nó không kịp lo lắng nhiều. Liều mạng cơn đau nhói mãnh liệt do cơ bắp bị kéo căng nghiêm trọng, nó cấp tốc tiếp nối bằng quyệt ở tắc. Và chiêu quyệt ở tắc lần này chính là sự bùng nổ được sử dụng dưới trạng thái cầu sinh cực hạn. Tốc độ ấy tự nhiên nhanh đến vô biên, nếu cẩn thận quan sát, gần như tương đương với Ischimetic. Ầm ầm. Một cột sáng hủy diệt màu cam trực tiếp đánh xuyên qua đại địa tạo thành một cái hố sâu. Lucerjay nhìn vị trí vừa đứng, kịch liệt thở dốc, trong lòng một trận hoảng sợ. Nhìn về phía bờ eo, trong ánh mắt nó càng có thêm một tia sợ hãi. Nào có bộ kệ mẩn nào vừa lên đã phóng loại đại chiêu quyết thắng thua như thế này. Chẳng lẽ hắn không biết tác dụng phụ trí mạng của chiêu này sao? Nhưng cũng may đòn này nó đã tránh được thành công. Tiếp theo liền kết thúc. Thử. Trả giá cho sai lầm của ngươi đi. Tiếp sau nhớ kỹ đừng trêu chọc bộ kệ mẩn mà ngươi không nên trêu chọc. Gầm. Toàn thân sấm sét trào lên, Lucerjay cũng không nói hai lời, sử dụng đại chiêu đáng tự hào nhất của mình. Mịu chắc hở. Cơ thể quấn quanh dòng điện mãnh liệt, Lucerjay tựa như một tia sét vàng, lao thẳng về phía bờ eo. Thấy vậy, bờ eo cũng nở một nụ cười lạnh lướt qua vẻ mặt đờ đẫn của Lucerjay. Lập tức, toàn thân hắn cuốn lấy cơn gió mạnh, đôi cánh đột nhiên chấn động. Hắn trực tiếp từ tầng trời thấp phóng về phía đối phương. Bờ dạ bờ bờ. Làm sao có thể? Vì sao hắn còn có thể động? Trong lòng không dám tin gào thét, đại não Lucerjay vận hành tốc độ gió. Sau khi một tia kiên kỵ nồng đậm lóe lên trong mắt, nó lợi dụng tính linh hoạt của cơ thể quả quyết điều chỉnh phương hướng, trực tiếp mượn nhờ tốc độ của Hựu Chặt Hở phóng sang một bên, rút lui, không đánh nữa. Cảnh này ngược lại khiến Bờ Hẹo nhìn đến ngây người, nhưng cũng may đã có tiền lệ của Rẹ Vật Gì Cả. Không cần Bờ Hẹo truyền âm, Đột Chi Ổ đã sớm chui vào lòng đất, không nói hai lời, trực tiếp chặn lại. Mặt đất dưới chân Lũ Sơ Dậy nhất thời biến thành một mảnh lưu sa, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thế nhưng, đối mặt với tình huống này, đại não Lũ Sơ Dậy điên cuồng vận chuyển. Hormone trong thận tăng vọt, lại bùng phát một sức mạnh không gì sánh kịp trong tia hy vọng sống sót mong manh. Chỉ thấy gân xanh nổi lên ở chân nó. Nó khẽ nhún, chân đạp mạnh, trong nháy mắt lại sống sờ sờ nhảy ra khỏi phạm vi sàn toang. Cảnh này một lần nữa khiến Bờ Hẹo nhìn đến ngây người. Còn có thể chơi như thế sao? Nhưng thật tình không biết, trải qua cú nhảy này, cơ đùi đã bị kéo căng nghiêm trọng của Lũ Sơ Dậy hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác đau đớn mãnh liệt đột nhiên đánh lên đại não, cơ thể Lũ Sơ Dậy căng cứng, giữa không trung liền suýt chút nữa bất tỉnh. Và cuối cùng, nó không chút hồi hộp nào ngã vật xuống đất. Khi nó nằm xuống khoảnh khắc đó, trong lòng là một mảnh lờ mờ, trước mắt càng hoàn toàn mơ hồ. Đây là biểu hiện của sự kiệt sức. Cơ thể phập phồng kịch liệt đủ để thấy, nó đã thật sự cố gắng hết sức. Thế nhưng, cú hỉ ở bỉm trực diện của Bờ thực sự đã dọa nó không nhẹ. Hai lần đi dạo bên bờ sinh tử, sự bộc phát của dục vọng cầu sinh đồng thời cũng khiến cơ thể phải trả cái giá thảm khốc. Bây giờ, nó căn bản không thể đứng dậy. Bắp thịt và dây thần kinh ở bốn chân gần như đứt đoạn. Coi như lần này Bờ không giết nó cũng đã mất đi tư cách tiếp tục sống sót ở mảnh thảo nguyên này. Khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua. Hai điểm này nó hiểu rõ hơn bất cứ bộ kệ mần nào. Dù sao, ai mà chẳng phải từ cái thời kỳ yếu đất tàn khốc kia leo lên đến vị trí này cơ chứ? Bờ Hẹo thấy vậy, cũng biết đạo lý này, cho nên không đội vã bổ đao, ngược lại nhìn Lũ Sơ Dậy, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Hừ, thua dưới tay bốn, ngươi đủ để cảm thấy vinh quang. Đột Chỉ Ổ chui ra từ địa động, hung tợn nói với Lũ Sơ Dậy đang thoi thóp trên mặt đất. Lúc này, Lũ Sơ Dậy cũng không còn hơi sức để phản bác, ngược lại nó đã phế đi. Huống chi đối thủ đánh bại nó còn ở ngay bên cạnh. Với tình huống hiện tại, nó căn bản không tìm ra một lý do nào để được sống sót. Ngay khi Lũ Sơ Dậy gần như tuyệt vọng, một giọng nói trầm thấp vang lên trong lòng. Ngươi có muốn tiếp tục sống sót không? Nghe vậy, trong ánh mắt chết lặng của Lũ Sơ Dậy thoáng qua một tia động dung, nhưng khi nhìn thấy Bờ Hẹo trước mặt, nó lại lần nữa trầm luân. Ta đã phế rồi. Dù sao cũng là chết, làm ơn cho ta một cái thống khoái. Lũ Sơ Dậy một lần nữa nhắm mắt lại, luồng hơi thở trong lòng dần dần tiêu tán, sinh mệnh khí tức của nó càng lúc càng chậm rãi tan biến. Gặp tình hình này, Bờ Hẹo ngược lại không hề gấp. Mãi đến khi đối phương sắp tắt thở, hắn mới nổ một ngụm nước bọt lên người nó. Nhất thời, nước bọt tựa như cảm nhận được sinh mệnh sắp biến mất, chớp mắt hóa thành một luồng ánh sáng lục nhạt dung nhập vào trong cơ thể Lũ Sơ Dậy. Và chỉ trong khoảnh khắc, luồng sinh mệnh khí tức sắp tiêu tán của Lũ Sơ Dậy lại bị kéo lại sống sờ sờ. Con bổ kẹ mẩn sau đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt nhìn Bờ tràn đầy không thể tin và kinh ngạc. Cùng lúc đó, chính bản thân nó cũng không phát hiện, bốn chân của mình lại khẽ co giật. Theo lý thuyết, dây thần kinh cơ bắp đều đứt đoạn, lẽ ra không nên có phản ứng mới đúng. Lũ Sơ Dậy hậu chi hậu giác dần dần phản ứng lại. Luồng dục vọng cầu sinh đã biến mất trong lòng nó, giống như ánh nến, lại lần nữa dấy lên. Hình như nó còn có thể cứu vãn một chút. Ai trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Lần sau nghĩ kỹ rồi hãy tự mình nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nói xong, Bờ từ trong không gian lấy ra một quả bộ kỳ bản, ném vào người Lũ Sơ Dậy và thu nó vào. Không chút nghi ngờ, Lũ Sơ Dậy vốn đã tàn phế nặng nề căn bản bất lực tránh thoát gò bó. Bộ kỳ bản thậm chí còn chưa kịp lung lay một chút nào đã thu phục được nó. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Bờ Hẹo cũng nhấp một ngụm thánh tuyển thấm giọng. Liên tục hai trận đối chiến, không thể không nói vẫn có chút mệt, đặc biệt là trong tình huống đối thủ còn đặc biệt khó dây dưa. Chương 532, đột phá thiên vương. Lão đại. Chương 532, đột phá thiên vương. Lão đại. Sau khi chiến đấu kết thúc, một bên nhìn bọn mình thu phục Lũ Sơ Dậy, Lục Chỉ Ổ tuy trong lòng có chút không hiểu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao bọn làm việc không cần nhiều lời, nó chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Mà mọi hành động của nó, Bờ Hẹo đều thấy rõ trong mắt. Quả thật, có một tiểu đệ như thế này thật sự bất lo. Tuy nhiên, xét thấy đối phương hiểu chuyện, Bờ Hẹo vẫn nói ra ý nghĩ của hắn. Con Lũ Sơ Dậy này ở mọi mặt thiên phú đều rất tốt, nếu được huấn luyện kỹ lưỡng, có thể làm nên việc lớn. Đầu tiên, Bờ coi trọng chính là cái gọi là sức liệu của đối phương. Vì cầu sinh, nó có thể bỏ qua tất cả. Sức mạnh bùng nổ của nó cũng khiến hắn sáng mắt ra. Hơn nữa, thực lực hậu kỳ trong cấp độ chuẩn thiên vương của đối phương có tư chất đột phá thiên vương chi cảnh. Điều này càng khiến nó có giá trị để thu phục. Nhưng nếu chỉ có vậy, vẫn chưa đủ để Bờ Hẹo này sinh ý định thu phục. Dù sao, như đã đề cập trước đó, những bộ kệ mẩn có thực lực khá cao tương tự như thế này thường có một cấu ngạo khí trong lòng, giá tính càng khó huấn luyện. Đơn giản mà nói, đó là vấn đề về lòng tin. Tuy nhiên, tất cả những điều này, sau khi Lũ Sơ Dậy bị tàn phế ngoài ý muốn, đã giúp Bờ Hẹo nhìn thấy một tia đột phá khẩu để thu phục hoàn toàn. Ân cứu mạng lại thêm ân tái tạo, chắc hẳn không có gì có thể đánh động nội tâm một bộ kệ mẩn hơn điều này. Mặc dù nguyên nhân chính khiến đối phương bị tàn phế là do hắn, nhưng nói đi thì nói lại, nếu đối phương không truy tung Đột Chỉ Ổ thì đã không có những chuyện này. Cho nên nói chung, Lũ Sơ Dậy tự chuốc lấy, không thể trách người khác. Và điều này có thể nhìn ra từ thần sắc không chút biểu cảm cuối cùng của đối phương. Đối phương đã nhận thua. Bất quá chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao muốn đảm bảo vấn đề trung thành sau này của Lũ Sơ Dậy, còn phải để nó hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Điểm này, Bờ sớm đã nghi kỹ kế hoạch. Ngụm nước bọt có dung nhập một tia sức mạnh thánh tuyển trước đó chính là để chuẩn bị cho việc này. Trước hết phải để Lũ Sơ Dậy biết chính mình có năng lực chữa khỏi cho nó, sau đó mới từ từ bàn đến vấn đề trung thành. việc chữa trị cho Lũ Sở Dật không thể do hắn chủ động làm, mà phải để đối phương chủ động đến cầu xin hắn. Đã như thế, mới có thể mở ra đột phá khẩu, để Lũ Sở Dật từng bước một thần phục hắn. Sau trận chiến này, Bèo cũng tạm thời an định xuống ở khu vực này. Bởi vì từ miệng đột chỉ ô biết được, phía trước cũng là những kẻ mạnh có thực lực tương tự như Lũ Sở Dật. Nếu tùy tiện tiến vào, không nhất định sẽ xảy ra chiến đấu, nhưng tất nhiên sẽ khiến những cường giả khác kiêng kỵ. Dù sao lệ vực của hắn sắp tiếp cận chuẩn Thiên Vương đỉnh phong, thực chiến lực càng thẳng bước Thiên Vương cấp bậc. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ khiến các đoàn thể yếu hơn còn lại liên hợp lại cùng hắn đối đầu. Loại tình huống này, không phải điều Bèo muốn thấy. Suy tư một lát, Bèo nhìn về phía đột chỉ ổ, tiếp tục tuân hỏi, ngoại trừ những thứ này, ngươi còn dò xét được thứ tình báo nào khác? Nghe vậy, tiểu đệ kia lộ ra vẻ mặt xấu hổ, giọng nói không khỏi trầm xuống, xin lỗi buồn, thực lực của ta quá yếu, ngoại trừ những tình báo mắt trần có thể thấy, căn bản không có tư cách hỏi ý kiến các bộ kẻ mần khác. Nghe đến lời này, Bèo nhanh chóng hiểu ra, lập tức trấn an một câu. Không có việc gì, có thể dò xét đến những tin tình báo này, đối với ta cũng rất có ích lợi. Hơn nữa lần này biểu hiện của ngươi cũng rất tốt, tiếp tục không ngừng cố gắng nhé đột trị ổ, dù sao cũng chỉ vừa mới đột phá đến chuẩn Thiên Vương chi cảnh, có thể lặn xuống và xâm nhập vào mà không bị bộ kẻ mần khác phát giác, đã là không tệ rồi. Bất quá nhìn tình hình hiện tại mà xem, bảo vật này thật sự là bất phàm đâu, chuẩn Thiên Vương bộ kẻ mần tuy nói không hiếm, nhưng tình huống chúng tụ tập lại với nhau vẫn rất ít. Bởi vậy có thể nhìn ra, mức độ chân quý của bảo vật này. Cũng không biết bọn chúng vì sao không dám bước vào hồ nước để tranh đoạt đóa hoa sen kia. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ là do một nguyên nhân đặc thù nào đó, chuyện khác thường ắt có điểm đáng ngờ, vợ không dám đánh cược sự nguy hiểm trong đó. Cho nên vẫn là yên lặng theo dõi tình hình, hiểu rõ mọi chuyện rồi mới hành động. Ngược lại bất kể thế nào, thời khắc tranh đoạt cuối cùng, nhìn vẫn là thực lực bản thân. Mà ta bây giờ cũng đã đạt đến lệ bèo 59, đánh bại Lũ Sở rồi xong thì cách lệ 60 cũng không xa. Nhưng làm thế nào đột phá bình cảnh để đạt đến Thiên Vương chi cảnh lại là một vấn đề. Ở kiếp trước, có Thiên Phú màu lam hắn còn không lo lắng vấn đề này. Dù sao Thiên Phú đã đặt ở đó, lấy đâu ra cái thuyết pháp bình cảnh. Nhưng kiếp này thì khác. Thiên Phú màu thanh chỉ là có tư cách đột phá Thiên Vương chi cảnh. Có thể đột phá đến giới hạn này hay không còn phải xem tạo hóa của bản thân. Bây giờ Bèo đang lo lắng chính là vấn đề này. Cân nhắc đến tình huống các bộ kệ mẩn chuẩn Thiên Vương nhiều như chó phía trước, không khó tưởng tượng trong đó có thể có sự tồn tại của Thiên Vương cấp bậc. Muốn đảm bảo cuối cùng có thể đoạt được bảo vật, thực lực bản thân dù thế nào cũng không thể tụt lại quá nhiều được. Trên người ta có đồ vật nào có thể tăng cao thực lực không nhỉ? Nói rồi, vợ tra duyệt đồ vật bên trong không gian cá nhân, lông mày dần dần nhăn lại. Ngoại trừ một cái kỹ năng bình thường một được cất giữ trong không gian hệ thống ra, dường như không có thứ gì có thể trực tiếp tăng cao thực lực đi. Tê chờ đã. Hình như ta còn có nhiệm vụ ban thưởng của ốc đảo người thủ vệ còn chưa lĩnh. Hơn nữa, mấy cái xác chuẩn Thiên Vương kia sau khi ăn hẳn là cũng có chút tác dụng, à trước đây là vì tiểu gia hỏa còn chưa hoàn thành lần thuế biến cuối cùng, nên hắn suy nghĩ lùi lại, kéo dài một chút. Nhưng bây giờ, sau khi tự mình cảm nhận được sự cường đại của bệ ý hữu nguyên thủy, hắn càng ngày càng vững tin suy đoán trước đây có lẽ là đúng. Sự thể hiện trước và sau khi thuế biến hoàn toàn khác nhau một trời một vực, căn bản không cách nào so sánh được. Vừa suy nghĩ, Bèo lập tức điều ra hệ thống, sau đó khóa chặt cột nhiệm vụ, tâm niệm kết toán. Đinh. Bây giờ phán định độ hoàn thành nhiệm vụ của túc chủ Đinh. Kiểm tra đến bộ kệ mẩn đạt tiêu chuẩn, độ trung thành 100, 4 chỉ lệ bèo 50 trở lên, 2 chỉ lệ bèo 40 trở lên, 30 cấp trở lên. Đánh giá cuối cùng A Đinh. Kiểm tra đến cá thể vượt chỉ tiêu bệ ý hiệu nguyên thủy hiện đang sửa chữa phán định lại Đinh. Ban thưởng cuối cùng đã được sửa chữa, đánh giá S xin hỏi có muốn kết toán ngay bây giờ không? Lựa chọn quen thuộc xuất hiện, vợ trực tiếp gọi là Đinh. Ban thưởng hiện tại như sau Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được, ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng 1, ngẫu nhiên kỹ năng rút thưởng 3, ngẫu nhiên kỹ năng CD rút thưởng 3, dạ dở cạn đi hạn LV60 trở xuống 2, dạ dở cạn đi hạn LV50 trở xuống 3 trong đầu, từng đạo âm thanh hệ thống vang lên, khóe miệng bờ hẻo dần dần mất đi khống chế, người còn khó đẻ hơn cả á cờ. Quyết đoán của hắn là đúng. Chờ đến khi tiểu gia hỏa thuế biến, ban thưởng quả nhiên tăng lên một giai đoạn, từ A biến thành S. Mặc dù không biết sự chênh lệch lớn đến mức nào, nhưng bây giờ cầm được trong tay chính là thật sự thơm quá đi thôi, đồ tốt tự nhiên chui tới cửa. Dạ dở cạn đi hạn LV60, đây chính là thời cơ đột phá Thiên Vương chi cảnh. Loại trừ vấn đề để thăng thiên phú, thứ này gần như không thua kém bất kỳ bảo vật nào. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa suy xét một lát, cũng từ từ bình tĩnh lại. Muốn phát huy tác dụng lớn nhất của dạ dở cạn đi, dùng để đột phá bình cảnh là thỏa đáng nhất. Cho nên mục tiêu hiện tại cũng rất rõ ràng, trước tiên đem thực lực tăng lên tới chuẩn Thiên Vương đỉnh phong, sau đó mới phục dụng dạ dở cạn đi đột phá Thiên Vương chi cảnh. Vừa nghĩ, Bèo đưa ánh mắt về phía bốn thi thể cấp bậc chuẩn Thiên Vương kia. Ba côn trùng, một ngựa, không gian hệ thống có kèm theo thời gian đình chỉ, đảm bảo năng lượng của chúng khi còn sống sẽ không trôi đi. Giá trị của chúng đã tăng lên cực lớn. Chương 533, hạn chế bảo bảo. Vô số cường giả. Chương 533, hạn chế bảo bảo. Vô số cường giả. Nghĩ tới đây, Bèo đột nhiên có chút đói bụng, lập tức không nói hai lời liền từ trong không gian lấy ra thi thể rẻ vật gì cả. Cắn xuống một miếng, hương vị huyết nhục trong khoảnh khắc đánh thẳng lên vị giác, khiến cho Bèo vốn là một bộ kệ mẩn ăn thịt, khẩu vị tăng nhiều. Ưng, giòn, miệng nhai thịt, Bèo liếc nhìn sang đột trì ổ đang run rẩy ở một bên. Ngươi có muốn ăn một chút không? Thật tươi đó. Nghe vậy, đột trì ổ lắc đầu liên tục, trên mặt viết đầy sự không muốn. Thấy cảnh này, trong lòng Bèo không khỏi có chút lúng túng. Đột trì ổ dường như là một tín đồ ăn chay. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một lát, Bèo cũng không suy xét nhiều nữa. Dù sao ăn cơm mà nghĩ đến những chuyện khác là không tôn trọng thức ăn. Cứ như vậy, cũng không lâu sau, hiện trường liền chỉ còn lại một bộ khung xương. Nhưng mở cảm thụ một phen, phát hiện năng lượng do thi thể cung cấp tuy không tệ, nhưng vẫn còn kém một đoạn để thăng cấp. Xem ra, số thi thể côn trùng chuẩn bị cho tiểu gia hỏa phải sớm dùng hết rồi nói rồi. Bờ Hẻo lần nữa từ trong không gian lấy ra một cỗ thi thể, đây là thi thể của ba con bộ kệ mẩn hệ côn trùng cấp bậc chuẩn thiên vương trước đó. Thể hình của loại côn trùng tương đối nhỏ, không có mấy khối thịt, Bờ Hẻo một hơi liền ngắt đầu bỏ đuôi ăn hết tất cả. Sau khi liên tục ăn 4 thi thể bộ kệ mẩn chuẩn thiên vương, cỗ năng lượng khổng lồ cuối cùng hóa thành một dòng nước ấm phun trào khắp toàn thân. Ngay sau đó, khí tức trên người Bờ Hẻo biến đổi, thực lực bản thân chính thức đi tới chuẩn thiên vương đỉnh phong. Đinh, tốc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là level 6 không cảm thụ sức mạnh hiện tại có được, Bờ Hẻo tinh tâm minh tưởng, dần dần tiến vào trạng thái điều chỉnh. Làm như vậy có thể làm quen với sức mạnh ở giai đoạn hiện tại, cùng với điều chỉnh trạng thái bản thân, chuẩn bị cho việc đột phá thiên vương chi cảnh. Và lần cắn mình này kéo dài cho đến ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, một tia dáng tím chiếu rọi lên người Bờ Hẻo. Khí tức của hắn dần dần bình ổn. Thậm chí nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được nơi này có một con ạ ý rồ đã tìm tồn tại. Đột chỉ ô ở một bên một mực thủ hộ, bởi vì nó biết, bột của mình đang tiến hành một chuyện cực kỳ quan trọng. Điểm này có thể nhìn ra từ cảm giác gáp bách vô hình truyền ra từ đối phương. Và không ngoài dự liệu, khi dáng chiều bao phủ toàn thân, Bờ Hẻo đông nhiên mở mắt. Khí tức đã hoàn toàn bình ổn, trạng thái của hắn cũng đã đạt đến tốt nhất. Cuối cùng đã hoàn toàn thích ứng với thực lực hiện tại, tiếp theo chính là đột phá thiên vương chi cảnh. Nói rồi, Bờ tâm niệm khẽ động, một viên dạ dở cạn đi hạn LV60 trong không gian liền trong nháy mắt biến mất. Đinh, tốc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV61, một âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn lưu loát như vậy. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ dòng nước ấm mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong khoảnh khắc dâng lên từ thể nội. Cỗ năng lượng này theo mạch máu tuôn khắp toàn thân, giống như đang tẩy lễ cơ thể. Năng lượng trong cơ thể càng căng tràn sức sống. Mà bên ngoài, khí tức trên người Bờ Hẻo đột nhiên cất cao đến một tầng khác. Khí thế sáng tối chập chờn trên người cũng dần dần ổn định lại, cuối cùng tạo thành một luồng khí xoáy năng lượng vô hình. Két. Một cỗ thời tiết thế mênh mông đột nhiên khuyết tán ra xung quanh, khiến cho các bộ kệ mẩn trong phạm vi 10 km đều có thể cảm nhận được một sự tim đập nhanh nhạt. Mà những bộ kệ mẩn cường đại ở sâu bên trong bí cảnh cũng nhao nhao đứng dậy, đưa ánh mắt về phía phương hướng của Bờ Hẻo. Lại là một vị cường giả không kém. Thầm nghĩ, những bộ kệ mẩn cường đại này nhìn nhau, lập tức không vừa mắt hừ lạnh một tiếng. Chúng cũng là những cường giả đến đây tranh đoạt đóa hoa sen này. Vốn nghĩ với thực lực cường hãn của mình, hẳn là đủ dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ, đối thủ cùng cấp độ vẫn còn rất nhiều. Mà phương thức thu hoạch đóa hoa sen này lại quá mức kỳ lạ. Cho nên, bất đắc dĩ, chúng cũng chỉ có thể rằng co ở đây, đợi đến khi hồ nước rút đi, rồi mới tiến hành một phen tranh đoạt. Cùng lúc đó, Bờ Hẻo cũng chậm rãi thu hồi khí thế, sau khi làm quen với lực lượng hiện tại, hắn mở mắt. Chúc mừng bộ thực lực lần nữa tiến bộ. Lời chúc mừng của Đột Chi Ổ truyền đến đầu tiên bên hai. Bờ Hẻo khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Đột Chi Ổ hỏi: trong khoảng thời gian này không có xảy ra vấn đề lớn gì chứ? Tiểu đệ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ bề bại. Một đêm không ngủ đối với nó bây giờ không tính là gì, nhưng tóm lại vẫn có chút ảnh hưởng. Gặp tình hình này, Bờ suy tư một lát, cũng dùng bộ kỳ bản thu nó về. Kế tiếp có lẽ còn cần Đột Chi Ổ phụ trợ, cho nên cần phải để nó điều chỉnh trạng thái cho tốt. Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, lúc cần ngươi tự sẽ gọi ngươi ra nói xong. Bờ chấn động hai cánh, thân hình chớp mắt vọt lên bầu trời cao ngàn mét. Sau đó, giữa mấy lần dịch chuyển, tốc độ lần nữa tăng vọt với một con số khó có thể tưởng tượng. Mấy hơi thở liền đã đến tầng bình lưu cao hơn 10.000 mét. Không khó tưởng tượng, tổng hợp thực lực của hắn bây giờ mạnh đến mức nào. Bởi vì chỉ riêng cường độ thể xác thể hiện ra đã đặt ở đó. Đây vẫn là kết quả bởi không sử dụng kỹ năng tăng tốc như tài luyện. Tốc độ bình thường hóa cơ hồ đạt đến gấp đôi vận tốc âm thanh. Đặt trong toàn bộ thế giới bộ kẹm mẩn, cùng thực lực có mấy kẻ có thể so sánh được với hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu gia hỏa ở giai đoạn hiện tại còn có thể chia 5 năm với nó mà thôi. Đã như thế, lần này đoạt bảo khả năng thắng cũng lớn hơn mấy phần rồi á, bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là bất bại, vợ chỉ cần nhắm đúng thời cơ, ai có thể so sánh tốc độ tay với hắn? Sợ là vừa phản ứng, bảo vật đã không còn. Nghĩ tới đây, trong lòng Bờ Hẻo đột nhiên cảm nhận được điều gì. Sau khi tùy tiện đi săn được một con rẻ vật gì cả, hắn một lần nữa đáp xuống trên mặt đất, từ trong không gian lấy ra bộ kỳ bản, thả ra con lũ sờ dị tàn phía kia. Lũ sờ dị sau khi xuất hiện, đầu tiên là hiếu kỳ quan sát bộ kỳ bản, lập tức lại nhìn về phía Bờ Hẻo. Nhưng vừa muốn mở miệng, đột nhiên liền bị một cỗ khí thế cường đại chấn nhiếp. Đồng thời, trong lòng nó cũng đột nhiên kinh hãi. Cái con sát tinh bầu trời này thực lực sao lại trở nên cường đại đến thế? Cảm thụ được khí tức nghiền ép như thế, nếu nói trước đây lũ sờ dịch còn có một tia không phục, thì bây giờ chính là hoàn toàn không còn nửa điểm tinh khí. Không có cách nào, thua chính là thua. Huống chi Bờ Hẻo bây giờ ngay cả khi nó ở trạng thái toàn thịnh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghĩ được chưa? Nói rồi, Bờ Hẻo ném con ngồi vừa bắt được tới trước mặt lũ sờ dậy, ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Về phần điều này, lũ sờ dậy nằm dạp trên mặt đất với tứ chi tàn phế. Đầu tiên là nhìn sang thần sắc của Bờ Hẻo, sau đó mới chịu đựng đau đớn và khuất nhục, há miệng ăn. Không có cách nào, nó thật sự là quá đói. Thêm vào những vết thương không thể cứu vãn trên cơ thể, sự tiêu hao năng lượng lại càng mãnh liệt. Bờ không thúc giục, chỉ yên tĩnh nhìn đối phương ăn. Không gian cá nhân tuy có thể giảm bớt sự tiêu hao năng lượng của bản thân, nhưng cuối cùng không phải là vĩnh viễn. Nếu cơ thể bị thương cần thức ăn, vậy dĩ nhiên phải bổ sung từ bên ngoài. Bờ Hẻo cũng cảm ứng được nhu cầu mãnh liệt của đối phương, cho nên mới dừng động tác lại và đi săn cho nó. Cũng may, Lucer cuối cùng vẫn đón nhận thức ăn do hắn đưa cho. Đây là một khởi đầu tốt, bởi vì đối với loại bộ kẹ mẩn ăn thịt này mà nói, ăn thức ăn do người khác cho mang ý nghĩa công nhận địa vị thống trị của đối phương theo một ý nghĩa nào đó. Tiếp đó, Lucer dậy cũng không để bờ hẹo chờ lâu. Sau khi lấp đầy bụng, nó liền túi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Bột chương 534, giằng co, vẫn có cao thủ. Chương 534, giằng co, vẫn có cao thủ. Bột nhìn Lucer dậy đang túi đầu trước mặt mình, bờ hài lòng nở nụ cười, khẽ gật đầu. Thứ chi tàn phế của ngươi còn có khả năng cứu vãn. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy điều chỉnh trạng thái cho thật tốt đi. Nghe được lời này, Lucer dậy run rẩy trong khoảnh khắc, tâm trạng kích động lộ rõ trên mặt. Nếu nói điều gì đã khiến một bộ kẻ mẩn trưởng thành đến cấp bậc chuẩn tiên vương như nó cam tâm thần phục bờ hẹo, thì đó nhất định là khả năng trị liệu có thể xưng là thần kỹ của đối phương. Bởi vì từ lúc luồng sinh mệnh lực kia tràn vào cơ thể, tứ chi vô chi giác của nó đã bắt đầu cảm nhận được một chút tê dại. Đây là biểu hiện của sự phục hồi. Suy nghĩ kỹ, không khó để nhận ra, bờ hẹo nguồn gốc của luồng sinh mệnh khí tức này nhất định nắm giữ năng lực chữa trị hoàn toàn cho nó. Cho nên, thần phục bờ chính là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, thần phục đối phương cũng không nhất định là chuyện xấu. Dù sao, với thực lực của người ta mà xem, hoàn toàn có thể chiếm giữ một phương lãnh địa trên thảo nguyên này. Lãnh địa tối thiểu cũng phải tính bằng mấy chục km trở lên. Lãnh địa rộng lớn đồng nghĩa với tài nguyên phong phú. Điều này có thể giúp nó tăng cao thực lực nhanh hơn. Hơn nữa, nếu gia nhập ngay bây giờ, có lẽ nó có thể sớm giành được một chỗ đứng trong lòng bờ hẹo, chuẩn bị nền tảng sớm cho con đường thiên vương sau này. Có thể có một vị thiên vương nâng đỡ, tỷ lệ nó đột phá cảnh giới tự nhiên không cần phải nói nhiều. Trong lòng Lucer dậy đang mặc sức tưởng tượng về tương lai của mình, mà bờ thông qua tệ lệ thì tâm linh cảm ứng cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương. Tốc độ tăng độ trung thành này, không biết còn tưởng rằng mình mở hắc đâu, bờ không khỏi thầm cười, khóe miệng gãy nết. Bây giờ là Lucer dậy đang cần cầu cảnh hắn. Hơn nữa, tâm tư bộ kẻ mẩn thường rất trực tiếp, người đối tốt với nó liền sẽ phản hồi lại. Vậy xin hỏi bột, thứ chi của ta bao lâu có thể khôi phục? Lucer dậy trong lòng có chút vội vàng, nhịn không được hỏi. Đối với một bộ kẻ mẩn trời sinh am hiểu tốc độ như nó, khoảng thời gian này quả thực là thời gian gian nan nhất trong đời sống bộ kẻ mẩn. Cho nên, nó hy vọng có thể chữa trị càng nhanh càng tốt. Bờ hẹo thấy vậy, cũng kiên nhẫn khuyên giải, thương thế của ngươi tin rằng ngươi cũng biết, không dễ chữa trị như vậy. Muốn hoàn toàn chữa khỏi, phải tốn một chút công phu. Bất quá ta có thể bảo đảm, trong vòng một tháng thương thế của ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật bờ hẹo biết, với năng lực nghịch thiên của thánh tuyển chỉ cần dùng lượng thuốc một ngày, kết hợp cả uống bên trong và bôi bên ngoài, là có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng, thứ dễ dàng có được thì làm sao chân quý, lâu ngày sinh tình càng không phải là một câu nói xuông. Lucer dậy dù sao cũng là một bộ kệ mẩn trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Vợ không dám phá đi cái sự giã tính đã thành công của đối phương. Không phải sợ đối phương phản nước, mà là sợ đối phương lén lút bỏ trốn. Đến lúc đó hắn là còn nên đuổi theo hay không? Cho nên, để tránh xảy ra chuyện như vậy, hắn phải nói dối nho nhỏ. Đa tạ bộ thân tái tạo. Về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngài thật tốt, nghe được chính mình chỉ cần một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục, Lucer tự nhiên càng thêm cao hứng. Nó còn tưởng rằng với thương thế kia, ít nhất phải tính bằng năm mới có thể hoàn toàn khôi phục cơ. Quả nhiên, sức mạnh của bột không phải thứ nó có thể tưởng tượng. Nếu bây giờ kiểm tra độ trung thành của Lucer thì sẽ phát hiện, độ trung thành của nó đã đạt đến 70 cách mức sông pha khói lửa không còn xa. Tiếp đó, bờ eo bắt đầu đợt trị liệu lần thứ nhất. Vẫn là nổ nước bọt, bất quá trong đó pha tạp nước suối chiếm phần lớn. Về điều này, Lucer dây lại cảm thấy không có gì. Dù sao nó là một bộ kẹ mẩn trưởng thành, nếu bột tự thân lên liếm lắp nó ngược lại còn có chút không thích ứng. Chỉ cần có thể khôi phục là được. Nhìn thấy Lucer dây bị nổ nước bọt mà còn biểu hiện ra vẻ thoải mái, cho dù là biết tình hình thực tế, vợ trong lòng cũng không khỏi thấy lung túng. Khu cụ, nói trở lại chính sự. Liên quan đến bảo vật lần này, ngươi biết bao nhiêu nội tình? Nghe vậy, Lucer dậy nghiêm túc suy tư một phen, lông mày nhíu lại nói, bảo vật lần này là một đóa hoa sen. Chắc hẳn bột cũng đã biết rồi. Bờ eo gật đầu, điểm này đột trị ố đã nói qua với hắn. Nhưng sở dĩ bây giờ vẫn chưa có bộ kẹ mần nào đắc thủ, chủ yếu có hai nguyên nhân nói đến đây, trong mắt Lucer dậy lóe lên một tia kiêng kỵ nồng đậm, sau đó tiếp tục nói. Nguyên nhân đầu tiên chính là có liên quan đến phương thức cướp đoạt bảo vật. Đóa hoa sen nằm ở trung tâm hồ nước kia thực ra không phải lơ lửng trên mặt nước, mà là lơ lửng giữa không trung. Trong khoảng thời gian hồ nước tồn tại, bất kỳ bộ kẻ mẩn nào chỉ cần bước vào phạm vi bao phủ của hồ, đều sẽ biến mất trong nháy mắt mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Hơn nữa không có bộ kẻ mẩn nào biết đối phương đi đâu. Đây chính là điểm khiến nhiều cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe lời này, đôi mắt bờ hẹo sáng lên, nghi ngờ trong lòng coi như đã có đáp án. Chẳng trách mấy ngày nay không thấy động tĩnh lớn gì, hóa ra là có hạn chế a. Vợ cẩn thận suy ngẫm một lát, đột nhiên chú ý tới một điểm mấu chốt, sau đó hỏi, ngươi vừa mới nói là trong khoảng thời gian hồ nước tồn tại, chẳng lẽ cái hồ này còn có thể biến mất sao? Nghe được bờ hẹo đoán ra điểm này, trong mắt Lucer dậy lóe lên vẻ bội phục, lập tức gật đầu nói, không sai. Khi toàn bộ nước trong hồ biến mất, liền sẽ tạo thành một cái hố to hình tròn tự nhiên. Và hoa sen cũng sẽ ở thời điểm này, lơ lửng giữa không trung. Cho nên nói, muốn hái hoa sen, cũng chính là lúc này động thủ sao? Vợ tiếp lời đối phương, tiếp tục nói. Lucer dậy gật đầu, nhưng lông mày lại nhíu thành một đoàn. Nhưng cho dù bảo vật hoàn toàn hiện lộ ra, hiện tại lại khác. Vẫn không có người nào có thể tiếp cận bảo vật trong phạm vi 10 mét à. Đây là vì sao? Vợ có chút hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ đóa hoa sen này còn có hạn chế gì mà hắn không biết? Nhưng mà không cần vợ suy nghĩ nhiều, Lucer dậy rất nhanh liền đưa ra đáp án. ngược lại cũng không phải là hạn chế gì, chỉ là chúng ta đều muốn bảo vật mà thôi. Dưới sự kiềm chế và đề phòng lẫn nhau, căn bản liền không có một bộ kệ mẩn nào có thể tiếp cận bảo vật trong phạm vi 10 mét. Bởi vì quần thể chúng ta đã tạo thành một loại ăn ý, bộ kệ mẩn càng tiếp cận bảo vật thì càng sẽ phải gánh chịu sự vây công của các bộ kệ mẩn khác. Nghe lời này, vừa éo bừng tỉnh đại ngộ, cũng coi như là biết vì sao đến nay không có bộ kệ mẩn nào có thể tiếp cận bảo vật. Vậy xem ra, nếu muốn tranh đoạt bảo vật, hắn phải nghiêm túc mưu đồ một phen. Những bộ kệ mẩn tham gia tranh đoạt kia thực lực như thế nào? Vợ suy tư một phen, hỏi điểm mấu chốt. Và Lù Sơ Dậy cũng sắc mặt nghiêm túc nói, trước mắt mà xem, hơn một nửa cường giả tham gia tranh đoạt đều không yếu hơn ta. Nhưng nếu nói về ai cho ta cảm giác mạnh mẽ nhất, thì đó là ba con bộ kệ mẩn cùng cấp độ với bọn ngươi. Nghe được lời này, vợ eo như mày, trong lòng thầm nghĩ. Có ba vị thiên vương cấp bậc chiến lược sao đây đối với hắn mà nói không phải là tin tức tốt. Mặc dù đến lúc đó không nhất định phải đối đầu toàn bộ, nhưng bạn sự cũng nên cân nhắc theo phương hướng xấu nhất. Để tránh khi sự việc thật sự phát triển thành như thế, đến lúc đó lại thúc thủ vô sách, bó tay không có cách giải quyết. Chương 535, biết quận bí quyển, cường địch bức kích. Chương 535, biết quận bí quyển, cường địch bức kích. Sâu bên trong bí cảnh, một mảnh hồ nước đã trở thành nơi hội tụ của đông đảo bộ kẻ mẩn. Điều đáng chú ý là, hồ nước ở đây dường như sắp khô cạn, đã có hơn một nửa lượng nước biến mất. Một cái hố to hình tròn lặng lẽ hình thành. Đông đảo ánh mắt nhìn về phía trung tâm hồ nước. Một đóa hoa sen lại bằng một phương thức khó hiểu lơ lửng giữa không trung. Nhưng các bộ kẻ mẩn dường như đã quen với cảnh tượng như thế, cảnh giác lẫn nhau xung quanh. Chỉ vì chúng đều biết, một cuộc tranh đoạt kịch liệt sắp bắt đầu. Gầm. Ba tiếng gầm khác biệt đột nhiên vang vọng toàn trường. Nhìn kỹ, đó là ba con bộ kẻ mẩn có khí tức cường đại đang chấn giữ tất cả góc cạnh của hồ nước. Chúng là những kẻ có vị trí gần hoa sen nhất. Nhưng bảo vật đang ở phía trước, một số bộ kẻ mẩn nén lại sự khiếp đảm trong lòng, dứt khoát kiên quyết chậm rãi tiến tới gần. Chúng đều có cùng một cảm giác, chỉ cần lấy được đóa hoa sen ở trung tâm, vậy chúng nó sẽ không cần lo lắng đến ba con bộ kẻ mẩn tiên vương trước mắt này nữa. Cùng lúc đó, vợ eo đang ở vị trí ngàn mét trên không trung nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Bộ kẻ mẩn, Usa Luna thuộc tính, đất, thường lẹ mèo, LV61 thiên phú, thanh giống như gấu nâu, toàn thân cuốn lấy một tầng bùn giáp dày cộm. Dáng vẻ khôi ngô khoan hậu, uy thế bức người. Bộ kẻ mẩn, Akanin thuộc tính, hỏa lẹ mèo, LV62 thiên phú, thanh toàn thân đen đỏ giao nhau, lông bẩm màu vàng di chuyển, trông giống như hổ. Khuôn mặt hung mãnh, toàn thân cực kỳ nóng bỏng, phản phất chỉ cần dựa vào một chút gần sẽ bị đốt thành than gốc. Bộ kẻ mẩn, Akanin thuộc tính, đất, thép lẹ mèo, LV63 thiên phú, thanh một đôi móng đuốt thép cứng rắn vô cùng. Không chút nghi ngờ, nếu cơ thể bị nó chạm vào một chút, sẽ bị cạo mất không ít thịt. Đồng thời, ba con bộ kẻ mẩn cùng cấp độ với hắn này chính là chướng ngại vật uy hiếp lớn nhất trong chuyến này. Nhưng cũng may chúng đều không biết bay. Vợ chiếm giữ ưu thế bầu trời, có thể chậm rãi quan sát. Tiếp đó, dưới sự từng bước ép sát của đông đảo bộ kẻ mẩn, ba vị bộ kẻ mẩn thiên vương dường như đã đạt thành nhất trí, liên hợp lại với nhau, trước tiên làm loạn với nhóm bộ kẻ mẩn ở phía trước nhất. Chỉ thấy ủ xạ lùi nạ một mình đi đầu, toàn thân cuốn lấy năng lượng màu vàng đất, đột nhiên phóng thẳng về phía các bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương ở tuyến đầu. Mà Akanin cùng với hệt cả dịu cũng lần lượt xuất mã, giống như phát sau mà đến trước, sáp nhập vào quần thể bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương. Song phương bộ kẻ mẩn rất nhanh liền giao chiến, đủ loại ánh sáng kỹ năng bay lượn trời, mặt đất rung động không thôi, cỏ cây tự động bị san bằng một đoạn. Nhưng mà có thể rất rõ ràng nhìn ra, công kích của những bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương này đối với bộ kẻ mẩn thiên vương mà nói, có hơi quá kéo hông. Điểm rõ ràng nhất chính là, đánh vào người ủ xạ lùi nạ không phá được phòng thủ. Mà hai vị còn lại thì càng không cần nói, một kẻ tốc độ có 102 toàn trường, một kẻ là tiểu năng thủ đạo đất. Các bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương tại hiện trường cũng không cách nào tạo thành thế vây quanh hiệu quả. Đến cẩn thận, số lượng bộ kẻ mẩn đạt tới chuẩn thiên vương không đủ 20 con. Phân đến tay mỗi bộ kẻ mẩn thiên vương cũng chỉ khoảng 5-6 con, hoàn toàn không đáng chú ý và sự thật cũng không ngoài dự liệu. Chưa đến vài phút, mấy bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương đã bị thương. Đây vẫn là tình huống ủ xạ lùi nạ và các bộ kẻ mẩn thiên vương khác không ra tay toàn lực. Nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là bị thương. Xem ra, đoán chừng là đánh không ra nội ý tới song phương nhìn như giao chiến rất hung hãn, nhưng kỳ thật đều có chỗ giữ lại. Dù sao hồ nước còn chưa hoàn toàn rút đi, cuộc chém giết chân chính còn chưa tới. Mà bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương cũng biết xem xét thời thế. Sau khi thử dò xét nội tình của ba vị tinh anh bộ kẻ mẩn, chúng quả quyết nhận đúng, cho đối phương lối thoát. Gầm. Usa Luna theo thói quen ngửa mặt lên trời thét dài, để tuyên bố địa vị của mình, nhằm chấn áp các bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương khác. Eka cùng với Akanin thì càng không cần nói. Một kẻ như có như không cọ sát móng vuốt, một kẻ phát ra khí diễm nóng bỏng. Tất cả đều chèn ép đông đảo bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hành động lần này trực tiếp đè ép ưu thế số lượng của chuẩn thiên vương, buộc chúng tạm thời lui đến hơn ngàn mét. Trong khi ba vị bộ kẻ mẩn thiên vương chiến đấu, chúng cũng đều nhao nhao lưu ý hai vị đồng đạo bên cạnh. Lần này bị áp lực bức bách, chúng chỉ là tạm thời liên thủ bức lui đối thủ cạnh tranh. Nhưng đợi đến khi hồ nước hoàn toàn rút đi, vậy thì thật sự sẽ trở mặt không quen biết. Dù sao bảo vật chỉ có một đóa, ai chậm tay người đó chịu thiệt. Tiếp đó, dấu hiệu hòa bình lần này cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì hồ nước đã gần chạm đáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một cái hố to đã hình thành, và hoa sen vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Đinh linh linh cơn gió nhẹ nhàng phất qua, cánh sen chậm rãi bày ra. Nhất thời, hồ nước như kỳ tích mà toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một cái hố to bảo vệ đóa hoa sen đang lơ lửng. Ba con bộ kẻ mẩn thiên vương vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên này cũng không bình tĩnh được bao lâu. A Cả Nhìn càng là tiên hạ thủ vi cường, lấy tốc độ có 102 toàn trường phóng về phía đóa hoa sen đang lơ lửng giữa không trung.
Ichimetit.
Gầm. Usa Luna sớm đã hiểu rõ xáo lộ của đối phương, lúc này liền đưa ra phản ứng. Toàn trường chỉ có nó tốc độ chậm nhất, cho nên để phần thắng của mình lớn hơn một chút, nó ra tay chính là đập địa. Chấn động. Dầm dầm. Mặt đất lập tức rung động không thôi. A Cả Nhìn đang chạy trốn cũng vì trọng tâm không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Điều này cũng khiến Nẹt Cạ Dự ở trong lòng đất gặp nạn. Cỗ sóng địa chấn mãnh liệt này đối với cả hai đều là hai lần khắc chế. Thuộc về loại chịu thiệt thòi thật sự, đặc biệt là Nẹt Cạ Dự dưới nền đất, suýt chút nữa bất tỉnh dưới đòn công kích chấn động từ mặt đất. Nhưng cũng may ngọn lửa giận dữ trong lòng khiến nó cương ép tỉnh táo lại. Lấy cảm giác bén nhạy trong khoảnh khắc khóa chặt kẻ đại gia run rẩy trên đỉnh đầu kia. Muốn bảo, không cửa đâu. Phanh. U Sa Lũy Nạ đang gắt gao nhìn chằm chằm hoa sen và lao về phía nó đột nhiên cả kinh. Lập tức, bùn đất dưới chân nó đột nhiên chắp lên. Ngay sau đó một vật giống như mũi quan sát xoắn ốc trực tiếp đè vào bụng nó. Thân thể cao lớn càng bay thẳng ra ngoài. Một kích này, suýt chút nữa khiến nó nhả cả bữa cơm đêm qua ra. Cơn đau càng có nhịp. Mà sau khi đánh xong một kích này, Hệt Cả Dịu cũng không có ham chiến, càng là nhảy thẳng về phía hoa sen đang lơ lửng giữa không trung. Hắc hắc, bảo vật là của ta rồi. Nhưng mà, ngay khi nó cho rằng đã thành công, một tiếng gầm gừ đột nhiên đánh tới. Sóng âm bên trong lộ ra một vẻ lực lượng kỳ dị, khiến thân hình nó trì trệ. Sau đó, một cột lửa nóng bỏng trong khoảnh khắc đánh trúng nó. Uy lực nổ tung càng trực tiếp đánh nó về vị trí ban đầu. A Cả Nhìn thở hổn hển. Ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe trên người nó, giống như hòa lẫn cùng mặt trời trên bầu trời. Morning Sun. Chiêu khôi phục này giúp nó thành công chống đỡ được đòn chấn động. Mà U Sa Luy Nạ cùng với Hệt Cả Dự ở phía dưới cũng không khá hơn chút nào, chúng đồng dạng bị thương không nhẹ. Đây chính là chiến đấu cấp độ cao, một kích tùy tiện cũng có khả năng hạ gục đối phương ngay lập tức. Lần này vì chiếm tiên cơ, chúng cũng không có bất kỳ bố trí phòng vệ nào. Và mỗi bộ kệ mẩn ít nhất cũng đã chịu một chiêu kỹ năng hoàn chỉnh của đối phương. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng, đó chính là đảm bảo. Giữa chúng không dám đánh quá sâu, vì sợ bên còn lại ngồi không thu lợi của ngư ông. Và kết quả như vậy dẫn đến ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa, vì khôi phục thể lực và đề phòng đối thủ, chúng nhất thời cũng rằng có ngay tại chỗ. Có thể nói, việc kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa cướp đoạt được bảo vật, sự kiềm chế lẫn nhau giữa chúng chiếm đại đa số nguyên nhân. Bất quá, tất cả sự rằng con này cũng được xây dựng trên việc không có bộ kệ mẩn tiên vương cấp bậc thứ tư đến. Và lúc này, bờ eo giấu mình trong tầng mây, thu liễm khí tức, lộ ra một nụ cười lướt qua. Đến lúc ta ra tay rồi. Chương 536, cưỡng ép chia 5 năm, ngươi không hiểu thánh tuyển. Chương 536, cưỡng ép chia 5 năm, ngươi không hiểu thánh tuyển. Hiu. Bầu trời đột nhiên tối sầm, một đạo bóng tối thẳng đứng bổ nhào xuống. Tốc độ kia nhanh đến mức không nhìn thấy tàn ảnh. Nhưng đối với ba con bộ kệ mẩn đã đạt đến thiên vương chi cảnh là Usa Luna, Akanin, Ekazu, đồng tử chúng đột nhiên co lại, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Lập tức, chúng không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Dựa vào cảm giác mãnh liệt, chúng khóa chặt đại thể phương hướng, mặt hướng vị trí cách hoa sen phía trên 1 mét. Năng lượng tích xúc trong miệng chớp mắt liền muốn bắn ra. Nhưng lúc này, hai cổ sáng hủy diệt màu cam cùng với một đạo lôi quang màu vàng kim lại trúng đích chúng trước một bước, trong nháy mắt đánh gãy việc thi pháp. Khi ở bìm, 10 vạn buồn. Đây là hậu chiêu của bờ hẹo. Hai con nội vợ cùng với lũ sơ dậy đã sớm được hắn phong thích. Mặc dù thực lực lệ một chênh lệch cực lớn, nhưng hỉ ơ bìm thuộc loại tất sát kỹ chỉ dùng để đánh gãy làm phép mà nói, vẫn là đúng quy cách. Và thực lực của lũ sợ dày mạnh hơn hai con nội vợ chuẩn thiên vương nhập môn rất nhiều, cho nên vẹn vẹn chỉ một cú đánh toàn lực 10 vạn quân liền có thể đạt được tác dụng tương tự. Sau khi trải qua hai đợt trị liệu bằng thánh tuyển, đối phương ngoài việc không thể đứng dậy, cũng đã khôi phục được đến trình độ có thể sử dụng kỹ năng. Dưới đủ loại sắp đặt cẩn thận, bỡ thành công lấy được hoa sen. Nhưng lúc này, trên mặt hắn lại viết đầy sự không hiểu và nghi hoặc, lông mày cũng nhíu thành một đoàn. Đóa hoa sen này không thể cất giữ trong không gian, chẳng lẽ là vật sống? Vợ thầm nghĩ trong lòng, nhưng bây giờ không phải là lúc dò xét điều này. Bảo vật đã tới tay, lúc này không đi thì chờ đến khi nào? Nghĩ xong, bờ eo dùng tốc độ cực nhanh thu hồi ba con tiểu đệ vào bộ kỳ bản. Hai cánh chấn động, trong nháy mắt đã bay tới ngàn mét trên không. Ba con bộ kệ mẩn thiên vương phía dưới hữu tâm truy đuổi, nhưng bầu trời không phải sở trường của chúng, cho nên lúc này cũng chỉ có thể làm lờ, trơ mắt nhìn bờ tiêu sái rời đi. Cơn giận không ngừng dâng lên, càng nghĩ càng giận, ạt cá nhìn nóng nảy nhất trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét, vừa phát tiết lửa giận trong lòng, vừa hướng các bộ kệ mẩn trong phạm vi trăm dặm tiết lộ ra một tin tức. Bảo vật đã mất, đều bằng bản sự. Đây là một loại sóng âm tín hiệu cấp bậc thiên vương, chỉ có bộ kệ mẩn thiên vương cấp cùng cấp độ mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Và lúc này, bờ eo đang bay trên trời cao, rất nhanh liền kéo lên đến tầng bình lưu hơn 10 km. Nhưng đồng thời hắn cũng nghe thấy tín hiệu sóng âm của Akanin, lông mày không khỏi âm thầm nhíu lại. Đóa hoa sen này không thể cất giữ trong không gian hệ thống, đây là điều hắn không hề nghĩ tới. Cứ như vậy đặt ở bên ngoài, khí tức bảo vật tán phát cuối cùng là phiền phức. Thêm vào tin tức vừa rồi, đoán chừng bây giờ đã có những kẻ khác tìm theo khí tức đổi tới. Xem ra, phải rút khỏi bí cảnh. Nghĩ tới đây, bờ eo đem ý niệm đầu nhập vào hoa sen trên cái bước, ánh sáng nhạt trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Vật phẩm: Thế giới chi trùng, huyễn hóa thân thể, giới thiệu: từ bộ kệ mẩn thần bí biến thành phân thân, lúc này đang đứng ở giai đoạn thành nén. Nơi dựng dục chi địa của nó tự thành một cảnh. Đánh giá: có thể cầm được thứ này, ngươi là cái này dê, nhìn thấy lời giới thiệu sơ sài không thể ngắn gọn hơn của hệ thống, cùng với đánh giá có thể xưng là chịu tượng kia, khóe miệng bờ hơi rút ra. Hệ thống: diễn cũng không thèm diễn đúng không? Nhưng cùng lúc, Bờ Eo cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Lai lịch của món đồ chơi này quả nhiên lớn như vậy. Không nói những cái khác, chỉ cần dính dáng đến hai chữ thế giới liền có thể nhìn ra, bảo vật này không hề tầm thường. Nhưng bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, ngươi ngược lại nói cho ta biết làm thế nào để ra ngoài. Và lúc này, hệ thống tựa như nghe được Bờ Eo ho hét, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở quen thuộc. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành yêu cầu 3 của nhiệm vụ bí cảnh chi tranh thành công tìm được nguyên nhân hình thành bí cảnh. Đinh. Ban thưởng hiện tại như sau đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cường hóa thân thể ngẫu nhiên 1, kỹ năng rút thưởng ngẫu nhiên 1, vật phẩm rút thưởng ngẫu nhiên 1, chi thức bí quyển chụp một sắc mặt Bờ Eo chỉ trệ. Là trùng hợp hay là gì, hệ thống thế mà lại có đáp lại. Hệ thống, có ở đó không? Náo hải yên tĩnh một mảnh, Bờ Eo bất đắc dĩ thở dài, lập tức nhìn về phía vật phẩm ban thưởng. Ba cái rút thưởng ngẫu nhiên phía trước không cần nhiều lời, bất quá cái chi thức bí quyển chụp này là cái gì? Vật phẩm, chi thức bí quyển chụp, item, giới thiệu, sử dụng item này có thể giải đáp hết thảy nghi vấn. Trông thấy tác dụng của item này, Bờ Eo không biết nên nói gì. Bất quá, phần thưởng này đến thật đúng lúc a. Làm thế nào ra khỏi bí cảnh? Đinh. Chi thức bí quyển trục đã được sử dụng, đang phân tích đinh. Cầm thế giới chi trùng trong tay, trong lòng mặc niệm giải trừ căn cứ vào nhắc nhở trong đầu, Bờ Eo không chút do dự làm theo. Giải trừ. Theo một đạo ý niệm truyền vào hoa sen bên trong. Nhất thời, đóa hoa sen dưới chân không hề có dấu hiệu nào xuyên qua khỏi cái bước của Bờ Eo, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Bờ Eo dừng động tác, lập tức quay người bay trở về nơi xa nhìn xem hoa sen. Hư hóa. Lúc này, hắn tuy có thể trông thấy hình thể hoa sen, nhưng lại không hề cảm giác được một chút khí tức nào. Hơn nữa, toàn bộ bí cảnh cũng cho hắn một loại cảm giác là lạ. Đang lúc Bờ Eo không hiểu, theo một tia tín hiệu từ trường xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ nghi hoặc của hắn. Nếu hắn đoán không lầm, mảnh không gian này đang dần trở về quỹ đạo thực tế vốn có. Bí cảnh cũng đang dần dần biến mất. Nghĩ tới đây, Bờ Eo cảm thán một hồi. Chuyến này hắn cũng coi như là thu hoạch tương đối khá, nhưng một số bảo vật trong bí cảnh vẫn chưa hoàn toàn khai quật xong. Thôi, dù sao bảo vật có giá trị nhất đã tới tay, còn lại chút canh thừa này, không cần cũng được, nhưng đúng lúc Bờ Eo cho rằng mọi thứ đều đang tiến hành theo lẽ thường. Phía dưới tầng mây đột nhiên xông ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Gầm. Kẻ đến ánh mắt tham lam nhìn xem đóa hoa sen trong hư không. Cho dù bây giờ đã không cảm giác được khí tức bảo vật tán phát, nhưng trực giác nói cho nó biết, đây nhất định là một món chân bảo giá trị liên hành. Và lúc này, Bờ ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh đang đánh tới phía dưới, trong lòng càng trầm xuống. Pokémon, dính mùn thuộc tính, rồng, ác lệ mèo, LV63 thiên phú, lam nhạt. Không cần nói đến kiến thức, cố cảm giác gáp bách đang đánh tới này không hề thua kém cảm giác mà bệ ý hiệu nguyên thủy mang đến cho hắn. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hình dạng của đối phương có một loại mỹ cảm tàn bạo nguyên thủy khác thường. Trong ánh mắt nó tràn đầy tham lam và sát ý, một đôi cánh huyết sắc tựa như trăng khuyết giống hệt cánh ác ma. Lông đuôi đen như mực càng giống như áo choàng. Toàn bộ khí chất bộ kệ mần này đều hiện lộ ra vẻ không dễ chọc. Thậm chí từ cảm giác mà xem, lẹ bèo trôi thức ăn của đối phương dường như vượt qua hắn. Hiện tượng nguy hiểm bộc phát, Bờ không dám chút nào chậm trễ, bởi vì từ thế tấn công của đối phương có thể thấy, trận chiến này hầu như là không thể tránh né. Huống hồ hắn cũng không phải loại tính cách chưa chiến đã e sợ. Tại Luyện, Atility. Hai đạo bờ UFF tăng thêm trong mấy hơi thở trong nháy mắt hoàn thành. Thân hình Bờ Eo như gió, trong khoảnh khắc liền gầm thét phóng về phía đối phương. Thấy vậy, trong mắt Dĩnh Mùn lóe lên sắc thái giết chóc. Cơn giận trong lòng tự nhiên sinh ra. Nó còn không biết đã bao lâu rồi, chỉ là một con chim nhỏ, cũng dám cùng nó hành. Vừa nghĩ, một vòng khí diễm huyết sắc trong khoảnh khắc bao bọc thân thể, hóa thành giờ dạ gồng xa đảo, sát ý phun trào. Giờ dạ gồng rụt. Chương 537, hệ thống tích dấu, đường về. Chương 537, hệ thống tích dấu, đường về. Tầng bình lưu hơn 10 km. Hai đạo tồn tại trí cường toàn thân cuốn lấy năng lượng bao ngoài thân, trong nháy mắt đâm vào nhau. Bờ Dạ vợ bật đấu giờ dạ gầm rú. Nhất thời, tầng mây bên dưới càng bị dư ba đẩy ra xa đến 10 lý. Nhưng rất nhanh, hai đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, chớp mắt lại lần nữa đụng vào nhau. Từ trên cao đánh tới tầng mây, lại từ tầng mây đánh lên không trung. Nơi chúng đi qua đều tạo ra rung chuyển không nhỏ. Mấy lần va chạm, Bờ Eo dựa vào năng lực phòng ngự cường đại cùng sở Temina, đánh với Dĩnh Mùn bất phân thắng bại. Mặc dù thiên phú đối phương vượt xa hắn, nhưng lại một thực lực song phương không có sự khác biệt lớn. Bờ Eo dựa vào tố chất thân thể được cường hóa 2 lần, cưỡng ép cùng Dĩnh Mùn chia 5 năm. Trong lúc nhất thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa, đối phương muốn dựa vào đấu pháp hung tàn cấp tiến để Bờ Eo chùn bước, lại là tính lầm. So kinh nghiệm chiến đấu, Bờ Eo ngược lại còn vượt qua đối phương. So hung tàn, đối phương trong mắt hắn chính là một tên đệ đệ. Chưa kể đối phương còn nghĩ đến thương đổi thương. Nực cười, hắn có thánh tuyển đấy. Bây giờ, Bờ có trị liệu thăng cấp hệ thống cùng với khôi phục của thánh tuyển, đánh chính là chiến pháp lấy thương đổi thương. Qua mấy lần, Dĩnh Mùn không chiếm được chút tiện nghi nào. Và anh. Lần nữa chạm vào nhau kéo dài khoảng cách sau, Dĩnh Mùn cũng không còn vẻ khinh thường trước đó. Vẻ hung tàn trong mắt phảng phất cũng bị hoàn toàn thức tỉnh. Toàn thân đẫm máu, khắp nơi là vết cào cùng vết cắn, mà Bờ Eo đối diện cũng đồng dạng như thế. Xem ra, cả hai bên đều không chiếm được chút tiện nghi nào trong tiểu chiến đấu cùng chết này. Dù sao vạn nhất lại có bộ kẹ mẩn khác tới, khi đó làm sao bây giờ? Lúc Dĩnh Mùn đang ngẩn người, Bờ Eo lại không hề chậm trễ, thoải mái nuốt một ngụm suối nước mọng nước nhuận cổ họng. Cảm thụ thương thế trên thân dần dần khôi phục, chiến ý trong mắt Bờ Eo bộc phát. Hắn nhìn qua Dĩnh Mùn đối diện, một cái bổ nhào chính là trực tiếp lao lên. Lại đến. Có thể nói, đây là một trong số ít những trận chiến khiến hắn đánh sảng khoái như vậy. Phong cách chiến đấu của cả hai có chút giống nhau, đều là đấu pháp tương đối cấp tiến. Song phương đều là những bộ kệ mẩn không cam lòng rơi vào hạ phòng, cho nên càng đánh càng dùng hết tất cả thủ đoạn có thể lấy mạng đối phương. Có thể nói, vợ chỉ cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ không chỉ một lần. Đối phương cũng giống như thế, chúng đều đang tìm cơ hội khóa cổ đối phương. Nhưng mỗi lần đều không thể đắc thủ, hoàn toàn là bởi vì đấu pháp quá gần gũi, gần như chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Vừa nghĩ đến đây, theo bờ hẻo lần nữa bật lên, Dĩ Mùn lúc này liền nổi giận. Ta lao về phía ngươi còn có thể lý giải, nhưng ngươi lao về phía ta lại là ý gì? Dựa vào cái gì? Lửa giận trong lòng điên cuồng tiêu đốt, Dĩ Mùn toàn thân tản ra khí diễm huyết sắc. Khí thế trên người càng chậm rãi tăng cường. Đồng tử đã hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm, Dĩ Mùn vô hình trung mở ra đại chiêu hệ rồng. Học trạ. Dưới tình huống thực lực bất chi bất giác tăng mạnh, Dĩ Mùn đối mặt với bờ hẻo đang đánh tới, cũng không hề mơ hồ nên đón. Lần nữa chạm vào nhau, vợ sử dụng ý rồng hiệu trực tiếp đỉnh lên, mà Dĩ Mùn cũng nghiêm túc. Hai cái giờ dạ gồng cơn leo khí diễm huyết sắc, hung hăng hướng trên người hắn mà cào. Phanh. Lần này, bờ hẻo bay ngược ra ngoài, mà Dĩ Mùn cũng sau khi dừng một chút thân thể, kịp thời đuổi sát phía sau. Thế công biến hóa chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Bờ hẻo thấy vậy, trong lòng không sợ đồng thời lập tức thay đổi đấu pháp. Cùng đối phương không ngừng lôi kéo, trong miệng vợ là mẹ dạ ở, giờ dạ gồng dạ thay nhau sử dụng. Nhưng kỹ năng chỉ của đối phương cũng không kém bao nhiêu. Giờ dạ gồng cùng sẽ, vợ là mẹ dạ ở, đủ loại gặp chiều pha chiêu. Tại tốc độ không giảm đồng thời, nó cấp tốc đi theo đằng sau bờ hẻo. Mắt thấy liền muốn lại một lần nữa đụng vào nhau, bờ hẻo lần nữa nuốt miệng thánh tuyển sau, không chút do dự sử xuất bờ dạ bờ bờ. Mà đối phương đồng dạng dùng hết giờ dạ gồng dù. Cả hai lần nữa đụng nhau trong nháy mắt, bờ hẻo vẫn là ở vào bên bị đẩy lùi về sau. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ phát lực cứng rắn đến cùng. Chờ năng lượng của hắn đạt đến cực điểm, trong khoảnh khắc vụ nổ tách ra hai người, miệng hắn cấp tốc hội tụ lên một đạo năng lượng tràn ngập khí tức hủy diệt. Nguy, còi báo động trong lòng Dĩ Mùn đại tác, nhưng di chứng của trả lại thêm tính chất buộc phát kéo dài, nó cũng không giống như bờ hẻo nắm giữ thánh tuyển có thể khôi phục. Bây giờ đầu óc cảm đạm đồng thời, lực phản ứng cũng theo đó hạ xuống. Một đạo cột sáng hủy diệt màu cam xông phá sương mù, thẳng đến nó đánh tới. Một kích này ẩn chứa đầy đủ lực lượng có thể trọng thương nó. Hơn nữa nó cũng đang ở vào tình huống lực cũ vừa đi, lực mới không ra. Căn bản không có cách nào trốn. Gầm. Sau khi cấp tốc suy xét đối sách trong lòng, Dĩ Mùn cũng biết không thể ăn trọn một kích này. Cho nên ngay lập tức liều mạng dùng hết toàn lực phun ra một kích mạnh nhất giờ dạ gồng cùng sẽ. Hai đạo năng lượng công kích va chạm trong nháy mắt, thì ở bị ngược lại trong nháy mắt áp chế giờ dạ gồng cùng sẽ. Trơ mắt nhìn xem dùng hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản Hy Ơ Bỉm đánh tới, Dĩ Mùn gắng gượng chút sức lực cuối cùng, dùng hai cánh bao vây lấy mình lại. Oanh! Dưới sự vận động của vụ nổ, một đạo thân ảnh nám đen tựa như lưu tinh hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng ngay lúc này, trong sương khói đột nhiên xông ra một thân ảnh. Dưới ánh mắt kinh sợ của Dĩ Mùn, bợ càng là trực tiếp lao thẳng đến nó. Làm sao có thể? Hy Ơ Bỉm của hắn không có cứng ngắt sao? Đáng tiếc, bợ không có trả lời nghi vấn của nó. Chiến đấu bắt đầu một khắc này, Song Vương cũng đã không còn khả năng điều đình. Bây giờ đối phương đã lộ ra xu hướng suy tàn. Sắc cơ trong mắt bờ tự nhiên là không giấu được. Nhìn bờ trong miệng càng là lần nữa ngưng tụ ra cái hy ở bìm quen thuộc và trí mạng kia, nội tâm Dĩ Mùn chìm vào đáy vực. Xong. Bây giờ, nó đã không muốn biết vì cái gì bởi vì bộ kẹ mẩn đã chết, không cần biết nhiều như vậy. Và anh. Một cách này, kinh thiên động địa. Tầng mây sống sờ sờ bị đánh xuyên một cái lỗ lớn phạm vi 10 km. Dưới sự xung kích của cột sáng tựa như thần phạt, thân thể Dĩ Mùn tựa như cây đèn cây sắp tắt yếu đất, dễ dàng liền không còn sinh tức. Thấy cảnh này, bờ thỏa đáng thu tay lại, đồng thời ném ra tổ kỳ bản, gọi hai con nội bờ ra. Đi, đưa thi thể nó mang về. Nghe vậy, nội vợ chớp mắt đáp xuống, cũng không lâu lắm liền dẫn thi thể cháy đen của Dĩ Mùn quay về. Vợ kéo đem thi thể thu vào không gian sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khí thế trong nháy mắt rất xuống ngàn trượng. Lần chiến đấu cường độ cao này, thánh tuyển đã tiêu hao hơn một nửa. Hơn nữa, cơ thể sau khi cường hóa cũng hơi có vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng may một bộ thi thể hệ rồng cấp bậc thiên vương, hắn còn không tính thua thiệt. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV62 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV63 theo nhắc nhở truyền đến trong đầu. Cũng tiết kiệm bờ hẻo lần nữa dùng thánh tuyển trị liệu. Một dòng nước cấm chính là bắt đầu trị liệu thân thể của hắn. Thăng hai cấp, lại thêm một bộ thiên vương long thân, không tệ. Kiểm kê một phen sau, bờ hẻo nhìn về phía hai con nội vợ đang mở to mắt, lắc đầu bật cười nói, yên tâm, cô thi thể này có phần của các ngươi. Nghe được lời này, hai con nội vợ lập tức tâm hoa nộ phóng. Trong lúc nhất thời xung tới, liếm lắp cầm bờ hẻo, dùng hành động này biểu thị tâm tình của mình. Cái vẻ xuân ý liên tiếp kia, doa đến bờ hẻo đội vàng thu chúng lại. Hô chắc hẳn lấy dư ba trận chiến đấu này mà xem, hẳn là không ai còn dám đến gần nữa á, vừa nghĩ. Bởi hướng về phương hướng đóa hoa sen đang lơ lửng bay đi. Dư ba chiến đấu không cách nào ảnh hưởng đến thế giới chi trùng đang ở trạng thái hư hóa. Điểm này từ vừa rồi cũng đã nghiệm chứng qua. Chương 538, bảo vệ ốc đảo. Chương 538, bảo vệ ốc đảo. Trở lại khu vực phụ cận thế giới chi trùng, vợ cảm thụ được từ trường lúc này càng rõ ràng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Bởi vì điều này cho thấy, bí cảnh cách việc trở về quỹ đạo thực tế càng ngày càng gần. Hắn không lâu sau nữa liền có thể trở lại thực tại, tiếp đó trở về ốc đảo. Chuyến này đi ra cũng đã 1-2 tháng rồi. Cũng không biết bọn chúng bây giờ thế nào, dù ở bên ngoài, bờ hẻo nội tâm vẫn rất để tâm đến lãnh địa do mình một tay phát triển. Bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến, sự phát triển của ốc đảo cho tới ngày hôm nay, cơ hồ cũng là do một tay hắn thúc đẩy. Và lần này thực lực tăng nhiều, cho dù trở về sau, bờ hẻo cũng càng thêm an tâm. Dù sao, là một trong số ít thiên vương bộ kệ mẩn trên đất khô cằn, hắn chiếm lĩnh một mảnh ốc đảo không quá đáng chứ, hoàn toàn không sợ các bộ kệ mẩn khác xâm phạm. Huống chi lần này thu phục được những tiểu đệ cũng rất mạnh kình, toàn bộ đều là cấp bậc chuẩn thiên vương, đặt ở đất khô cằn thì cơ hồ cũng là cấp bậc lãnh chúa xứng đáng. Chưa kể lần này tiểu gia hỏa thuế biến sau, thực lực mạnh đáng sợ. Một trận chiến khiến ngay cả bờ ở thiên vương chi cảnh lúc này cũng không có lòng tin cùng đối phương so đấu tốc độ. Nhanh như sấm sét không chỉ là nói xuông mà thôi. Cảnh tượng bị đối phương giáo dục lần trước vẫn còn ký ức như mới. Bất quá, lần này sau khi trở về, có lẽ có thể thử một chút chuyện đó so với việc mở rộng lãnh địa. Bờ hẻo đang nắm giữ thế giới chi chủng thực ra đã nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Căn cứ vào phần giới thiệu, dựng dục chi địa của thế giới chi chủng tự thành một cảnh. Vậy thì dựng dục chi địa này cũng không nhất định phải ở vị trí cố định nào, phải không? Cơ hội là dành cho bộ kẹ mẩn có chuẩn bị, và vừa bạn, bờ có cách cục lớn trong lòng. Hắn muốn trực tiếp đem hoa sen đặt vào ao nước ở ốc đảo. Ngươi thích thai nén thế nào thì thai nén, tốt nhất là lại tạo ra một cái bí cảnh nữa. Nếu đã như thế, cấp bậc ốc đảo sẽ trực tiếp thăng lên đến bí cảnh. Dựa vào nồng độ năng lượng sơ sinh của bí cảnh, hắn còn sợ không có tài nguyên sao? Thầm nghĩ, bờ éo nhìn về phía hoa sen, khóe miệng không kìm nén được cong lên. Bất quá những thứ này đều còn chưa thể biết được, cứ đi về trước đã cứ như vậy, chờ đợi thêm một hồi. Bờ cuối cùng có thể cảm nhận được từ trường hoàn chỉnh, và lộ trình cũng rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Đồng thời, đóa hoa sen lơ lửng giữa không trung cũng chậm rãi lộ ra hình thể chân thực. Nhưng ngay lúc bờ chuẩn bị tiến lên thu hồi nó, hoa sen lại hóa thành một tia sáng màu hồng xông thẳng về phía hắn. Bờ không cảm nhận được bất kỳ nguy cơ nào, cho nên cũng không hề phòng vệ hay phản kháng. Hoa sen trong nháy mắt liền không có vào đến trong mi tâm. Cảm nhận được hư ảnh hoa sen trong tinh thần hải dương sau, bờ eo đơ người một giây. Nhưng cảm nhận được một luồng tin tức truyền đến từ đối phương, lông mày nhíu chặt của hắn mới buông lòng xuống. Đó là một lời thỉnh cầu, giúp hoa sen tìm một vùng đất có năng lượng nồng hậu. Coi như thù lao, trong lúc sống nhờ tinh thần hải dương, đối phương có thể thai nghén tinh thần lực và cơ thể của hắn. Dùng cái này để cao nộ tính của hắn, cùng với thiên phú ở một mức độ nhất định. Cùng lúc đó, vợ có thể trực quan cảm nhận được, siêu năng lực của mình sau khi được hoa sen sống nhờ càng được tăng cường lớn. Cấp bậc siêu năng lực này cơ hồ hoàn toàn có thể vận dụng vào trong chiến đấu cấp bậc thiên vương. Theo lý thuyết, nhờ sự gia trì của hoa sen, hắn có siêu năng lực cấp bậc thiên vương. Mặc dù hắn biết kỹ năng hệ siêu linh ít đến tương cảm, nhưng lại đều rất thực dụng. Ví dụ như kỹ năng cuộn phở xỉ ẩn kèm theo siêu năng lực, cùng với ạ tỷ lì tỷ mà hắn thường xuyên sử dụng. Đây đều là những chiêu thức lấy tay của hắn. Lần này cường độ tinh thần đi lên, hiệu quả cũng tăng cường rất nhiều. Trời cũng giúp ta. Trong lòng mừng rỡ, bờ éo mở ra bảng số liệu. Túc chủ, a ý đồ đạt tìm, trưởng thành, thuộc tính, nhan thạch, phi hành lẹ mèo, LV63 thiên phú, thanh, đang đề thăng, ạ bí lì tì, dốc hỉ ẩu, tệ lẹ mặt thì, tâm linh cảm ứng, siêu năng lực kèm mang theo, thế giới chi trùng, huyễn hóa thân thể, kỹ năng, sụp tờ sân nít, phi giờ phèn, sợ kèo và ịn, rút, ai sơ phèn, thân đờ phèn, ska gì phây, rút, cắn nát, thớ lạc mẹ dạo ở, tại luyện, ta đào, dốc sơ lại, thì ơ bìm, bờ dạ bơ bơ, ạ tì lì tì, phiên bản gia cường, cổn thở xị ẩn, thiên vương cấp. Cái bảng số liệu hào hoa này không chỗ nào mà không biểu hiện ra sự cường đại của bờ eo. Từ lúc đi ra ngoài với cấp độ hơn 40, cho tới bây giờ thiên vương chi cảnh, hắn chỉ dùng chưa đến gần 2 tháng. Có thể nói, ngoại trừ tiểu gia hỏa đã trải qua lột xác, bất kỳ bộ kẻ mẩn nào khác cũng đều kém xa tốc độ tăng trưởng của hắn. Ai? Quá vô địch, đôi khi cũng là một loại tịch mịch đa đinh. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành toàn bộ nội dung bí cảnh chi tranh kèm theo yêu cầu 2 ban thưởng, hiện gấp bội phát ra như sau đinh. Vật phẩm rút thưởng ngẫu nhiên 2, dạ dở cạn đi hạn LV62, dạ dở cạn đi hạn LV71. Tàng bảo đồ duy nhất một lần một, chi thức bí quyển trục một tê hít vào một ngụm khí lạnh, nụ cười trên mặt bờ hẻo cũng lại không che giấu được. Hệ thống thích giấu nhiệm vụ, cố ý làm một cái yêu cầu nhiệm vụ có thể lựa chọn đặt ở đó, để ngươi tự chọn. Đến tận lúc này bờ hẻo mới phát hiện, hóa ra mình đã hoàn thành cả 3 yêu cầu nhiệm vụ. Hơn nữa, trong đó còn có một nhiệm vụ không nhất thiết phải yêu cầu. Và kết quả của việc hoàn thành toàn bộ yêu cầu nhiệm vụ chính là ban thưởng gấp bội. Không nói những cái khác, nếu chuyến này hắn lựa chọn từ bỏ một trong những nhiệm vụ, viên dạ dở cản đi hạn LV70 thông hướng quán quân chi cảnh tuyệt đối sẽ bỏ lỡ cơ hội với hắn. Đây là một loại trực giác, nhưng bờ tin tưởng không nghi ngờ. Trải qua nhiều lần nhiệm vụ như vậy, hắn quá hiểu liệu tính của hệ thống này. Lần trước chính là sau khi phóng liệu vào ao nước ốc đảo, hắn liền không có dấu hiệu nào hoàn thành nhiệm vụ người tới tắm, ẩn tàng. Ban thưởng khi đó, đồng dạng là tăng gấp bội. Xem ra, về sau gặp lại nhiệm vụ, phải hảo hảo lưu ý một chút, trong lòng cảm thán một phen, bờ eo cũng thừa dịp ban ngày, bắt đầu bước lên lộ trình trở về ốc đảo. Ốc đảo, tòa nhà xanh duy nhất sừng sững trên đất khô cằn này, bây giờ trải qua hơn 1 tháng phát triển mạnh, đã bộ dáng đại biến. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy mảnh lãnh địa xanh biếc này đã sơ cụ hình thức ban đầu của một xâm lâm. Tin rằng chỉ cần làm từng bước tiếp tục phát triển, ốc đảo không lâu sau nữa tuyệt đối sẽ biến thành một mảnh tiểu hình xâm lâm. Và là cư dân của ốc đảo, đông đảo bộ kẹ mẩn sinh tồn ở nơi này đều may mắn vì lựa chọn ở lại trước đó của mình. Lúc này là cô của căn cứ xanh biếc này, khu vực ao nước trung tâm. Vô số con đường lớn nhỏ phân lưu chạy hướng mỗi phương vị, mà cây cối cao lớn dáng dấp xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Điều này không thể thiếu sự quan khái từ nước ao. Và là đệ nhất công thần bí Bạ Dẻo đang hướng một bộ kẹ mẩn bên dưới nước hồi báo tình hình. Lãnh chúa không có ở đây, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Không biết, nhưng trước khi ta chết, bọn chúng đừng mơ tưởng bước vào khu vực này. Đây là lời thề ta đã bảo đảm với lãnh chúa. Lúc mở hẻo rời đi trước đây, Người đầu tiên tìm đến chính là gỗ lì rộ bột của hắn, và là hai cường giả duy nhất của ốc đảo lúc đó, nó tự nhiên không hề chùn bước tiếp nhận gánh nặng bảo vệ gia viên. Nhưng không hiểu sao ốc đảo phát triển quá rõ rệt, thực lực nó bày ra đã bắt đầu dần dần không thể ép được một số bộ kẹ mẩn đang ngấp nghé nơi này. Để tranh đoạt mảnh lãnh địa này, chúng nguyện ý mạo hiểm vì cuộc sống tốt hơn. Và sau khi không ngừng thăm dò, khí tức mờ ảo lưu lại lúc gần đi cuối cùng vẫn bị vạch trần. Bởi vậy, một cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh địa ốc đảo đã khai hỏa. Chương 539, trở về, ốc đảo phát triển 40. Chương 539, trở về, ốc đảo phát triển 40. Giống. Kiệt kiệt kiệt. Ốc đảo này con rồng kia đã không còn ở đây, đại gia thêm chút sức, chúng ta nhất cổ tác khí xông vào. Bên ngoài ốc đảo, đông đảo tổ kẹ mẩn OF tụ tập ở đây. Trong đó, bầy sói do Mỹ tờ tỷ hệ nạ xuất lĩnh làm tiên phong chủ yếu, trực tiếp đánh tới từ hướng chính bắc. Trên đỉnh đầu, một đám chim thu không ngừng không tập, chiếm ưu thế bầu trời. Chúng do hai tộc thủy tổ đại điểu và phệ dạo xuất lĩnh, tạo thành sự khắc chế cực lớn đối với nhóm côn trùng trên bầu trời ốc đảo. Không sai, những con giản mạ trước đây do bợ tự mình phu hóa đã toàn bộ trưởng thành. Hơn nữa, một con giản mạ được ký thác kỳ vọng với sở thịt bụt bây giờ đã tiến hóa thành giản mẹ gà. Lúc này, nó đang xuất lĩnh đông đảo tộc viên đối phó với thế công của bầy chim. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng chưa chắc thất bại. Bởi vì, dưới tình huống môi trường ốc đảo phong phú, chủng tộc phát dục cực kỳ thuận lợi. Chúng đã sinh sôi không biết mấy vòng, số lượng vẫn vô cùng khả quan. Các bộ kẹ mần rời rạc khác cũng gia nhập vào thế công. Về phía đoàn chiến chính diện, lại có tàng dốc nhất tộc, đột trì ối nhất tộc, cùng với các bộ kẹ mần hệ nước tiến hành phòng hộ. Vì khả năng đào động và chiếm giữ tài nguyên có lợi, thực lực tổng hợp của đội hình phòng vệ ốc đảo mạnh hơn bầy sói 3 ngày đói 9 bữa ăn. Hơn nữa, khi giao chiến, lại có một con gỗ ly rồ bột trấn thủ. Cho nên, thủ lĩnh Mỹ tở tỷ hệ nạ không chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá, những điều này đều không phải là điểm gỗ ly rồ bột lo lắng. Bởi vì đây là vòng thế công thứ 6 mà nó trải qua, các vòng phía trước đều đã chết hết. Thế nhưng chính vì những thế công như vậy mới khiến gỗ lì rộ bột lo lắng, đất khô cằn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm thế nào lại có nhiều tổ kẹ mẩn không muốn mạng xung kích ốc đảo như vậy. Cử động bất thường này khiến gỗ lì rộ bột cảm giác vô cùng không thích hợp. Vấn đề là, cho dù nó tợ dọ kẹt được vòng này, liệu còn có vòng tiếp theo hay không? Tiểu chiến đấu vòng đi vòng lại như thế này, căn bản không phải là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên từ phía sau vang lên. Ngay sau đó, lại có đông đảo tổ kẹ mẩn bật lên. Trong đó, khí thế của một con bộ kẹ mẩn khiến gỗ lì rộ bột vô cùng nghiêm trọng. Cái khí tức này là thực lực lãnh chúa thông thường, cấp bậc chuẩn tiên vương. Nghĩ tới đây, gỗ lì rộ bột nhìn một chút hậu phương, dặn dò một câu sau, chủ động nên đón đối phương. Các ngươi tự dò tẹt đường biên quốc đảo, ta đi một lát sẽ đến. Mặc dù thực lực của nó không bằng lãnh chúa quý củ, nhưng trải qua khoảng thời gian cung cấp tài nguyên này, thực lực cũng coi như đã đi tới bình cảnh gần lãnh chúa. Cho nên bất kể thế nào, trong số các bộ kẹ mẩn tại chỗ, cơ hồ cũng chỉ có nó mới có thể chống lại đối phương. Nghĩ xong, cả hai chớp mắt tương vọng. Sau khi xác nhận không có sai sót, lập tức đánh nhau. Nếu bờ hẻo lúc này có mặt, hắn sẽ phát hiện đó là một con bạt sô đồn cấp bậc chuẩn tiên vương. Nước lưỡi đao sắc bén di vãng, chém vào ý rồng hiệu của đối phương, lại không phá được phòng chút nào. Điều này khiến gỗ lì rộ bột đánh mãi không xong, từng bước đã rơi vào hạ phòng. Giống. Lúc này, một đạo đặc bùn sệ trong nháy mắt mệnh trung thân thể của nó. Càng là Mỹ tờ tỷ hệ nạ ở bên cạnh tiến hành quấy nhiễu, nó bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Nhưng mà ngay tại lúc Mỹ tờ tỷ hệ nạ chuẩn bị thừa thắng xông lên, một đạo sờ bìm đã cứu nó. Và bỏ dễ ổng. Tiểu gia hỏa bị bọn chúng nghiêm trọng đánh giá thấp. Gỗ lì rộ bột càng là từ một kích vừa rồi, cảm nhận được một thực lực cường đại không hề thua kém mình bao nhiêu. Cùng tiến lên. Tại loại thời điểm then chốt này, và bỏ dễ ổng tự nhiên cũng là nghiêm túc. Một phát hỏa tở bùn sệ đánh vào thân bạt sô đồn, trực tiếp đem hắn đánh lui nửa bước. Thấy cảnh này, và bỏ dễ ổng chủ động gánh vác trách nhiệm đối phó địch nhân này. Kiên trì, ta sẽ mau chóng giải quyết con chó sói này. Gỗ lì rộ bột không nói nhiều, trực tiếp xông tới Mỹ tở tỷ hệ nạ. Cái đòn đánh lén vừa rồi, nó trong lòng giận lắm. Cứ như vậy, song phương bộ kẹ mẩn giao chiến kịch liệt dị thường. Mà trong chiến đấu, bởi vì có sự xuất hiện của một con bạt sô đồn cấp bậc chuẩn thiên vương, cho nên trận chiến cũng cháy bỏng dị thường. Sau cùng, sau khi xử lý Mỹ tở tỷ hệ nạ, gỗ lì rộ bột cũng là nâng thân thể bị thương, chậm rãi cùng vạm bỏ dễ ông sóng bay. Còn sau ngược lại là không có gì thương thế quá lớn, nhưng thể lực lại tiêu hao quá nặng. So sánh với bạt sô đồn cấp bậc chuẩn thiên vương, đối phương vừa cứng cáp đồng thời, thể lực cũng hùng hậu hơn chúng nó. Mà dựa vào kỹ năng không ngừng thả diều, sự tiêu hao của vạm bỏ dễ ông cũng dần dần có chút không theo kịp. Đánh không bao lâu, cuối cùng vạm bỏ dễ ổng cùng gỗ lì rộ bột vẫn không địch lại bạt sô đồn chuẩn thiên vương, bị hắn sống sờ sờ hao hết thể lực. Mà kẻ sau lúc này lại vẹn vẹn chỉ là tiêu hao hơn một nửa. Bởi vậy có thể thấy được cấp bậc chênh lệch lớn đến mức nào. Mà sau khi hai trụ cột của ốc đảo đổ, tình hình hiện trường hiện ra xu hướng suy tàn. Bầy sói vốn nên thoái lui vì thủ lĩnh ngã xuống, bây giờ lại lần nữa tìm được cuộc sống chống đỡ. Chỉ thấy chúng mượn cố khí thế của bạt sô đồn lần nữa xông pha chiến đấu, không muốn mạng xông về nội bộ ốc đảo. Và con sói đầu bị bắt đến phía sau đài, cũng tại đồng bạn trị liệu xong chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc dù không thể chiến đấu, nhưng chỉ huy bầy sói nó vẫn làm được. Cũng chính là lúc này, phòng tuyến ốc đảo bị bạt sô đồn xé ra lỗ hổng. Đông đảo bầy sói như vào chỗ không người, bắt đầu từ phía sau công kích đội hình phòng thủ. Đông đảo bộ kẹ mẩn chết thảm tại chỗ, hơn nữa trực tiếp bị tại chỗ chia cắt. Cũng chính vào thời điểm này, các bộ kẹ mẩn bắt đầu cầu nguyện. Lúc này, ở chân trời xa, trong lòng bờ sắp quay về đột nhiên chấn động. một loại dự cảm bất tường hiện lên. Sau một khắc, toàn thân hắn quấn quanh tại lìn. Một cái gia tốc phía dưới vọt đến mấy cây số xa. Ngay sau đó, phấn mang lóe lên, phiên bản gia cường của ạ tỷ lì tỷ càng lần lần có xu thế tệ lẹ bót. Hai đợt này xuống, tốc độ của hắn nhanh đến không biên giới. Chưa đến trong một nhịp hít thở liền nhìn thấy hình dáng ốc đảo. Nhất thời, lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra. Hai quả bộ kỳ bạn trong không gian tùy thân cũng không ngừng lay động, thỉnh cầu xuất chiến. Giống. Chúng ta thắng lợi rồi. Ha ha ha. Cuối cùng chiếm được khối ốc đảo này. Từ đây rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng. Đói gì bụng? Trên mặt đất không có sẵn sao? Ngươi ngược lại nhanh lên ăn đi, đông đảo bộ kẹ mẩn ăn thịt không ngừng nhặt thi thể trên đất ăn. Đủ loại loài chuột chiếm số nhiều, còn có dây leo. Mặc dù ăn không hợp khẩu vị, nhưng vừa mới thu hoạch được một trận thắng lợi, chúng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thức ăn mới có thể khiến chúng vui vẻ. Nhưng ngay lúc bầy sói đắm chìm trong việc hưởng thụ thức ăn ngon, ba số đồn chuẩn thiên vương bên cạnh đột nhiên lông tơ dựng đứng, lập tức đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ tiếc, một đạo cương phong tựa như lợi kiếm gào thét mà đến, chớp mắt giết chết tại chỗ tất cả bầy sói. Điều này cũng khiến hắn bị cổ cuồng phong này thổi bay ra ngoài. Lớp da dày trên người hắn bị nó dễ dàng vỡ ra. Đây cơ hồ là sự việc trong nháy mắt, khiến kẻ vốn phản ứng lại như hắn, trong lòng cảm giác nặng nề. Có cao thủ, rất mạnh. Mặc dù hắn kịp phản ứng, nhưng các bộ kệ mẩn khác chưa chắc. Bởi vì lúc này bờ hẹo cũng không phát ra khí tức, cũng không có ra tay quá nhiều. Chỉ thấy trên không hai đạo hồng quang lấp lóe. Đột chỉ ổ cùng với tàng dập trong mắt chứa vô tận phẫn nộ, chớp mắt ra tay. Dây leo một quyển một cái, cửa hàng càng là liên tiếp kéo những kẻ địch mộng bước vào, một lần nữa làm bộ kệ mẩn bẻ gãy nghiền nát. Cũng chỉ có từ này có thể hình dung tràng diện bây giờ. Bộ kệ mẩn dưới cấp chuẩn thiên vương căn bản bất lực đánh trả, thậm chí liền làm tổn thương cả hai đều không làm được. Chương 540, thế giới chi trùng, hư ảnh màu hồng. Chương 540, thế giới chi trùng, hư ảnh màu hồng. Chiến trường sau khi có hai con bộ kệ mẩn cấp bậc chuẩn thiên vương gia nhập, trong nháy mắt hiện ra xu hướng nghiêng về một bên. Tăng giáp cùng đột trị ổ sớm đã không còn như ngày xưa. Thực lực của chúng so với bạt sổ đồn cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng lúc này, là chiến lược mạnh nhất của phe sầm lấn, bạt sổ đồn thấy cảnh tượng này, không dám nhúc nhích chút nào. Chỉ vì trên người của nó có một luồng ánh mắt kinh khủng hơn đang nhìn chằm chằm. Ánh mắt này mang theo uy áp vô cùng trầm trọng, tựa như nó dám động một chút liền sẽ quy thiên. Nó căn bản không dám quá phận, cũng không dám ngẩng đầu. Trên không trung ngàn mét, bờ eo nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lanh ý phóng thích. Mặc dù có ngờ tới đám gia hỏa không an phận này sẽ đến xâm lấn ốc đảo, nhưng không ngờ đối phương thế mà thật sự sẽ cho rằng hắn sẽ không trở về, lại dám không hề lưu dư lực của ả xâm phạm như thế. Xem ra ấn tượng hắn lưu lại cho đám bộ kệ mẩn vẫn còn quá nông cạn, chúng lúc nào cũng không nhớ được giáo huấn. Vừa nghĩ đến đây, bờ eo vung cánh, mấy khối nham thạch lưới dao tựa như mưa rơi, dày đặc bắn phá mọi phương vị. Các bộ kệ mẩn xâm lấn cảm nhận được vô số lưỡi dao sắc bén cường đại đang khóa chặt mình, lông tơ dựng đứng. Nhưng một giây sau, chúng liền cùng thế giới nói lời tạm biệt. Trong toàn bộ quá trình, ba số đồn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì lúc này, một đạo bóng tối đã đáp xuống bên cạnh nó. Ta chắc đã nhắc nhở qua các ngươi rồi, thỉnh thoảng tới ngoại vi ăn thịt chim thì được, nhưng tuyệt đối không nên ôm tâm tư chiếm lĩnh nơi này mà đến xâm lấn. Âm thanh tựa như cựu huyền vang vọng toàn trường, đông đảo kẻ xâm lấn nhau nhau dừng động tác. Toàn thân run rẩy, gầm nhẹ cầu xin tha thứ. Bầy sói trong nháy mắt không còn tính khí. Dưới cố khí thế mênh mông như thâm viên này, chó má gì thủ lĩnh. Chúng trực tiếp hướng về phía bờ hẻo mang theo cái đuôi nằm xuống, tỏ vẻ tôn kính. Ký ức ngày trước nổi lên trong lòng, tại cái đêm trên đất khô cằn kia, một đạo bóng tối, tựa như tử thần không ngừng bắt đi đồng bạn của bọn nó. Còn có một con côn trùng, không hề sợ hãi phun ra côn trùng ti lấy mạng về phía chúng. Đây đều là bóng tối trong nội tâm, không dám quên. Chúng ta sai, thỉnh lãnh. Lãnh chúa, tha cho chúng ta một mạng. Đứng tại bên cạnh bờ hẻo, toàn thân bản sổ đồn run rẩy đến phát bệnh sốt rét. Nói chuyện đều trở nên không lưu loát. Ân, ta tha thứ các ngươi. Tiếp sau, nhớ kỹ đừng lỗ mãng như vậy nữa. Lời vừa dứt, đồng tử bạt sổ đồn đột nhiên co lại. Trong sự không cam lòng, nó liều mạng hướng về bên ngoài đào tẩu. Nhưng bờ hẻo đã sớm chuẩn bị, một chảo đè hắn lại, ngay sau đó hung hăng cắn. Giang rắc. Đầu hắn vỡ vụn. Bạt sổ đồn trong chớp mắt liền không còn sinh tức. Các bộ kệ mẩn khác thấy vậy, cũng hoàn toàn mất hết ý chí tiếp tục đánh, quả quyết muốn trốn khỏi ốc đảo. Nhưng lúc này, theo lại mấy đạo hồng quang thoáng qua, trên không xuất hiện hai con nổi vờ. Dưới sự làm kinh sợ của Long Uy, toàn trường yên tĩnh một mảnh. Một tên cũng không để lại. Theo lệnh vừa ra, sát lục thịnh yến trong nháy mắt bày ra. Cũng không lâu lắm, vợ kéo theo phản công, kẻ địch xâm phạm một tên cũng không để lại. Trong đó, bầy sói chiếm cứ đại bộ phận. Thủ lĩnh, lãnh chúa, các ngươi đã trở về. Các tộc viên đột chỉ ổ cùng với tàng dọc nhau nhau đi tới bên cạnh, một mặt mừng rỡ chúc mừng. Cùng lúc đó, gỗ lì rổ cùng các bộ kẻ mẩn hệ nước khác, còn có gia đình bị bạ dẻo nhau nhau đi tới bên cạnh vợ kéo. Những thứ này đều là con của ngươi hả? Vợ kéo nhìn về phía bị đục đang trốn ở sau lưng bị bạ dẻo, sắc mặt hòa ái nói. Đúng vậy lãnh chúa, đây đều là con của ta cùng bạn lữ của mình đứng chung một chỗ, bị bạ dẻo một mặt hạnh phúc. Mặc dù trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, nhưng cũng may tất cả đều kết thúc vào khoảnh khắc bờ eo trở về. Bờ eo gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía gỗ lì rộ cuốt, và bỏ dễ ổng, cùng với một tiểu gia hỏa đang ghé vào bên chân hắn. Xem ra, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng không bỏ bê rèn luyện của mình. Hơn nữa, ngươi cũng đã tiến hóa rồi bộ kẻ mẩn, mà sở tòm thuộc tính, nước, đất lẹ mèo, LV25 thiên phú, xanh đậm. Gỗ lì rộ cuốt, LV50 và bỏ dễ ổng, LV49 lẹ mèo của đám người đập vào mắt, cũng khiến bờ hẻo biết tình hình thực lực hiện tại của chúng. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi. Ăn cái này, có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh đưa dạ dở cạn đi hạn LV50 trở xuống cho gỗ lì rồ bột, vợ kiên nhẫn giải thích. Gỗ lì rồ bột không nhiều do dự, trực tiếp tại chỗ ăn dạ dở cạn đi. Sau đó khí tức trong một hồi biến hóa, đột phá đến cấp bậc chuẩn thiên vương. Chờ ngươi đạt đến bình cảnh thực lực, ta sẽ giúp ngươi đột phá. Nhìn về phía vạ bỏ dễ ổng đang một mặt hì hì, vợ hẻo đưa ra lời bảo đảm. Y bì. Cảm tạ bột. Trải qua sự kiện lần này, khát vọng thực lực của nó càng thêm kiên định. Nếu lần này bột không kịp thời chạy về, nó đều không biết rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình thảm khốc như thế nào. Những thi thể này vẫn cứ như cũ. Tàng Ngọc, ngươi cùng đột chỉ ổ sắp xếp đi vừa trở lại ốc đảo, vợ hẻo rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu sắp xếp tất cả sự vụ. Mà đột chỉ ổ cùng với Tàng Dập cũng biết công việc bản chức của mình. Nếu bột không bảo dừng lại việc phát triển ốc đảo, thì chúng nó liền tiếp tục. Còn lại sau đó rồi tính. Các ngươi buổi tối tới vách núi tìm ta phân phó xong những điều này, vợ hẻo đi tới xảo huyệt của mình. Nhưng hai con nội vợ theo tới phía sau lại khiến hắn có chút đau đầu. Đã đến lãnh địa của ta, các ngươi tùy ý chọn một địa phương ở, đừng bám theo ta nghe vậy. Hai con nội vợ mắt chứa đào tâm, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm vợ hẻo. Ai? Tùy các ngươi vậy. Quay người tiếp tục hướng trung ương ốc đảo bay, vợ hẻo đem tình hình đoạn đường này thu vào đáy mắt. Không thể không nói, trải qua hơn một tháng phát triển, ốc đảo xác thực đã đại biến bộ dáng. Trên đất khô cằn màu vàng đất, lờ mờ có thể trông thấy bóng dáng của đông đảo cây mầm nhỏ đang khỏe mạnh trưởng thành. Và loại tình hình này cũng cơ hồ bao trùm phạm vi trên dưới 10 km. Phạm vi mở rộng cơ hồ là gấp đôi ốc đảo trước kia. Lại nhìn tiến trình nhiệm vụ chính tuyến quy mô rừng rậm, bốn không, hình thức ban đầu của rừng rậm, tiếp đó, chỉ cần hạt giống trên vùng đất này làm từng bước lớn lên, chỉ tiêu nhiệm vụ của hắn liền sẽ đạt tới. Đến lúc đó, một cảnh tượng phồn bình của rừng rậm liền sẽ sinh ra trên đất khô cằn. Bất quá đây đều là chuyện sau này. Lúc này, trải qua mấy hơi thời gian gấp rút lên đường, bờ hẻo đi tới khu vực ao nước trung ương. Khu vực này so với trước, ước chừng được mở rộng gấp đôi. Mạch nước ngầm tuôn ra phía dưới được gỗ lì rộ đột cùng và bỏ rễ ổng liên thủ mở rộng. Bây giờ xưng nơi đây là một tòa đầm nước cũng không đủ. Bất quá, năng lượng hệ nước trong đầm nước lại không còn nồng đậm như trước. Hơn nữa, hỏa thờ sở tồn được đặt vào trước đó, bây giờ đã ảm đạm không ít, rõ ràng là sắp hao hết năng lượng. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Bờ hẻo rời đi, không còn thánh tuyển chống đỡ, nước nơi này muốn có được sự kỳ dị giống như lúc trước, lại là không thể nào. Hy vọng chuyện này có thể thành công chìm vào tâm thần, bờ hẻo đi tới trong tinh thần hải dương, nhìn xem đóa hoa sen ở vị trí trung ương, đem ý niệm của mình truyền đạt đi qua. Tìm đất thai nghén thu được tin tức, hoa sen hơi hơi phát ra tia sáng. Một luồng ý niệm lấy bờ hẻo làm trung tâm, hướng xung quanh tìm kiếm. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua một giây, ý niệm của thế giới chi chủng liền đã thu hồi. Lập tức, nó đối với bờ truyền đạt một đạo tin tức. Nơi này không được, năng lượng không đủ nồng đậm. Chương 541, hung trùng thế chiến thứ 2, xâm nhập nội tâm. Chương 541, hung trùng thế chiến thứ 2, xâm nhập nội tâm. Thu được tin tức từ hoa sen, bờ hẻo nhíu mày. Quả nhiên, ốc đảo được phát triển trên đất khô cằn. Cho dù nồng độ năng lượng nơi đây vượt xa ngoại giới, nhưng đối với điều kiện thai nghén thế giới chi chủng mà nói, vẫn kém hơn không ít. Nghĩ tới đây, bờ thầm tính toán, đôi mắt sáng lên. Có lẽ Thanh Tuyền có thể thay đổi tình hình hiện tại này. Nghĩ vậy, bờ không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía đầm nước nạp liệu. Chỉ chốc lát, chất nước bên trong đầm nước trở nên càng thêm trong suốt vài phần. Nếu cẩn thận quan sát một phen sẽ phát hiện, cả tòa đầm nước so với trước đó càng thêm giàu có linh tính. Mặt đầm tĩnh lặng tựa như gương sáng, phản chiếu hình dáng lá cây xanh tươi tốt. Nước đầm trở nên càng thêm màu lục, tràn đầy sắc thái thần bí. Lần này, bờ không hề giữ lại, đem Thanh Tuyền toàn bộ đổ vào trong hồ. Và dòng suối nước thần kỳ này đã không làm hắn thất vọng. Nó không chỉ khiến đầm nước trở nên càng thêm đặc sắc giàu có, hơn nữa còn khiến hỏa tở sở tồn dưới đáy đầm một lần nữa tỏa sáng màu xanh lam. Vật phẩm, hỏa tở sở tồn, thực phẩm, giới thiệu, trải qua sự biến đổi của một loại năng lượng thần bí, năng lượng hệ nước thông thường ban đầu trở nên càng thêm thuần khiết nồng nặc vài phần. Bờ hẻo nhìn xem giới thiệu, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Nếu đã như thế, nồng độ năng lượng này xem như đã đạt đến yêu cầu rồi. Vừa nghĩ, bờ hẻo lần nữa chìm vào tâm thần, đi câu thông hoa sen. Đối phương trầm mặc một hồi sau, lựa chọn tin tưởng. Lần này, khi nó lần nữa thăm dò vào trong đầm nước, một luồng sinh cơ đậm đà cùng với năng lượng tinh khiết dư giả trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Nhất thời, cánh sen nhẹ nhàng lay động, càng biểu hiện sự thoải mái dễ chịu dị thường. Ngươi vất vả rồi, cảm ơn. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh mảnh mai. Ngay sau đó, vợ trông thấy hoa sen chủ động bay ra khỏi tinh thần hải dương của mình, hướng về đầm nước cắm rễ. Đối phương đầu tiên đi tới trung ương đầm nước, sau đó lại trong một hồi hư thực biến hóa, hoàn toàn ổn định lại. Cánh hoa rút đi, lộ ra hạt sen bên trong. Chỉ có một hạt, và duy chỉ có một hạt. Hạt giống chui vào trong đầm nước. Cánh hoa rơi xuống tự động trở thành chất dinh dưỡng cho nó, hòa tan vào. Chỉ chốc lát, trong mắt ngạc nhiên của bờ hẻo, hạt giống trong nháy mắt nảy mầm. Tiếp đó, nó rơi ra bộ rễ. Một bộ phận cắm rễ vào trí nước, một bộ phận lại vươn hướng hư không rồi biến mất không thấy gì nữa. Thao tác như vậy vô cùng huyền huyễn. Nhưng bờ hẻo cũng không cảm thấy nghi hoặc, chỉ là trong lòng hơi cảm thấy mới lạ. Không ngờ còn có hạt giống từ trong hư không thu lấy chất dinh dưỡng nữa. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là thế giới chi chủng, điều này liền không kỳ quái. Dù sao một vật phẩm có thể mang theo cái tên thế giới dù có thái quá thế nào cũng không đủ là lạ. Hắn ban đầu ở cung điện biển cả, không phải cũng từng tiếp xúc qua đủ loại kỳ dị sao? Đặt vào tình huống này, ngược lại thì có chút trong dự liệu. A, cái này hình như là cây giống a. Đúng lúc này, bờ hẻo đột nhiên trông thấy hạt giống đang cấp tốc trưởng thành. Sau khi nảy mầm, nó thế không giảm tiếp tục lớn lên, từ từ phát triển thành một cái cây mầm. Và thẳng đến lúc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng. Gió nhẹ thổi tới, lá cây xung quanh phát ra tiếng xào xạc, tựa như đang lớn tiếng khen ngợi cho khoảnh khắc này. Chỉ trong thoáng chốc, trên cả tòa đầm nước lại lơ lửng đông đảo điểm sáng đủ màu sắc mắt trần có thể thấy. Xung quanh cây cối là màu lục, tự do tại trên đầm nước là màu lam, hội tụ tại bên cạnh cây giống là màu hồng. Cảnh tượng như vậy, chỉ có hai chữ có thể hình dung. Mẹ. Tựa như phúc trí tâm linh, khi Bờ Hẻo mặc niệm hai chữ này trong lòng, cây giống có phản ứng. Một đạo hư ảnh màu hồng từ trong bóc ra, thân thể con do tựa như trẻ con đang ngủ. Sau đó nó từ từ mở mắt, quan sát xung quanh, tựa như biết là chuyện gì đang xảy ra. Nó đưa ánh mắt về phía Bờ Hẻo, cấp tốc xoay một vòng, đi tới bên cạnh. Dưới ánh mắt tò mò của Bờ Hẻo, nó vờn quanh một vòng. Sau đó tựa như mệt mỏi, đánh một cái ngáp lớn, tiếp đó hướng Bờ phất phất tay. Ta mệt mỏi, lần sau lại tìm người chơi, âm thanh kia lại lần nữa vang lên trong lòng Bờ Hẻo. Hắn nhìn xem hư ảnh màu hồng lần nữa chìm vào trong cây giống sau, im lặng rất lâu. Sóng này nói thế nào? Hắn giống như mang về một thứ đồ vật ghê gớm. Có vẻ như nếu muốn tạo mối quan hệ với nó, hắn có thể nằm ngửa. Pokémon, mẹ, đang khôi phục, thế giới diễn sinh, thuộc tính, siêu linh lẹ mèo, LV 99, không xác định, thiên phú, tím lở, vạn linh khởi đầu. Đánh giá, ai? Không nói, ngươi là cái này dê, đột nhiên, vợ cảm thấy mình có chút hiểu được cảm thụ của hệ thống. Dù sao một nhiệm vụ bình thường đang yên đang lành, thật sự bị hắn hoàn thành mô thức vô địch. Sóng này thuộc về cưỡng ép tìm login, không bội phục đều không được a. Bất quá vận khí của hắn cũng không có người nào. Tùy tiện ra ngoài lối môn, lại có thể bắt được thế giới chi chủng là hóa thân của mẹ. Chẳng trách hệ thống sẽ ra như thế. Là hắn mà nói, không thể tự mình chụp sóng 666 sao? Bất quá con mẹ này giống như vừa xuất sinh, nhưng lẹ mẹo đối phương rõ ràng không phải như vậy. Không xác định, là ý không thể đơn thuần dùng lẹ mẹo để định giá sao? Bờ Hẻo vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Không nghĩ nữa. Dù sao đối phương cũng đã cắm rễ ở đây, nó còn có thể chạy hay sao? Lắc đầu, Bờ hướng về ổ của mình bay đi. Nhưng mà, hắn không biết là, lúc này hai bên ổ của hắn đã có hai tòa xào huyệt hình thức ban đầu. Khi Bờ trở về đến nơi đây, trong nháy mắt tròn váng. Không phải, tình huống gì a? Nhìn xem hai con nội vợ đang bận rộn, vợ trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ta không phải đã bảo các ngươi tự mình đi tìm chỗ dừng chân sao? Đối mặt nghi vấn của Bờ Hẻo, hai con nội vợ xoay xoay liệt liệt nói, Long Sinh chúng ta không quen, cũng chỉ nhận biết lãnh chúa ngài, cho nên nghe vị tìm đến nơi này. Nghe thấy tâm thần của hai con rồng, vợ trong nháy mắt há to miệng, nhưng lại không lời nào để nói. Đuổi đi người ta thì lộ ra không hết long tình, nhưng không dám nhăn mặt mà nói, lại có chút cái nào gì. Cuối cùng, vợ sau một phen thiên nhân giao chiến, dứt khoát kiên quyết đối với hai con nội vợ phân phó, ta buổi tối không thích có tổ kẹ mẩn tiếp cận ta, hiểu ý của ta không? Ngoại trừ tổ kẹ mẩn tin tưởng, khi ngủ Bờ Hẻo đều có một loại bản năng quen thuộc. Một khi cảm giác có cái gì tới gần, thì sẽ trong nháy mắt mở to mắt. Nếu xác nhận là địch nhân, kết quả kia tự nhiên không cần nhiều lời. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, vợ quyết định hay là nói trước. Yên tâm đi, vương, trước khi ngài chấp nhận, chúng ta tuyệt không quá phận. Hai con nội vợ rất có phân tức, cũng biết được một chút uy củ của giờ dạ gồng cờ lạn. Bởi vì trong thể hệ giờ dạ gồng cờ lạn, giờ dạ gồng kim chính là quyền uy tuyệt đối. Chỉ có giờ dạ gồng kim phải làm, không có bất kỳ con rồng nào dám vượt qua. Đây là vấn đề nguyên tắc tính chất. Vợ thấy hai con rồng đã hiểu rõ ý hắn, cũng thả lòng xuống. Bởi vì kể từ khi rời đi mẫu thân, hắn liền một mình long sinh tồn tại, cho nên đối với mọi thứ bên ngoài đều sẽ mất cảm. Mặc dù chút mẫn cảm này đã bị thực lực cường đại dần dần làm dịu, nhưng hành vi bản năng trên cơ thể vẫn không cách nào hoàn toàn dứt bỏ. Hắn cũng sợ mình không chú ý làm bị thương hai con rồng. Đến lúc đó, thương rồng vừa thương tâm. Chương 542, không muốn tỉnh lại, tâm linh trưởng thành. Chương 542, không muốn tỉnh lại, tâm linh trưởng thành. Sáng sớm hôm sau, Bờ Hẻo tỉnh lại, nhìn qua khung cảnh xanh biếc không sót gì, tâm tình tư sướng. Bất quá vừa nghĩ tới tình trạng hiện tại của tiểu gia hỏa, lông mày Bờ Hẻo liền hơi nhíu lên. Còn sau lúc này mặc dù đã trải qua thủy biến, nhưng nếu như không khống chế lại cố lực lượng này, thì rất dễ xảy ra chuyện. Ta bây giờ cũng có thực lực cấp bậc thiên vương, hơn nữa lần trước khi hoa sen cắm rễ, nó cũng đã tăng cường tinh thần lực của ta tới cấp độ thiên vương. Có lẽ có thể thử xem nghĩ tới đây, bởi không quá nhiều do dự, đứng dậy bay ra ngoài. Tình huống tiểu gia hỏa bây giờ không ổn định. Nói không chừng lát nữa phải đánh nhau, cho nên không cần thiết thì vẫn nên rời xa ốc đảo một chút. Rất nhanh, vợ kéo đi tới sa mạc đất khô cằn. Vợ sau khi điều chỉnh trạng thái ổn thỏa, thận trọng lấy ra bộ kỳ bản từ trong không gian. Và mới vừa thoát ly không gian, bộ kỳ bản liền trong nháy mắt nổ tung. Một đạo tia sáng màu đỏ nhấp nháy, bệ ý địa nguyên thủy hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đánh tới Bờ Hẻo. Ông, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Bờ Hẻo đã thành công đột phá đến cấp bậc thiên vương, căn bản không phải bệ ý địa nguyên thủy chỉ ở đỉnh phong chuẩn thiên vương có thể ứng đối. Chỉ thấy hai cánh mở quấn quanh ngân lưu, sau đó đông nhiên đụng vào tùy nẹt hệt lệ của bệ ý địa. Lần này là lực phản chấn cường đại đánh lui, thân hình bệ ý địa nhất thời bất ổn, lui ra phía sau mấy mét. Gặp tình hình này, Bờ Hẻo nhíu mày, âm thầm liễu lưới. Cho dù là đối đầu thiên vương cũng có thể miễn cưỡng ứng đối sao? Thầm nghĩ, vợ không hề giữ tay nữa, một mình chủ động phát động công kích về phía trước. Ngược lại muốn tỉnh lại ý thức của tiểu gia hỏa, điều đầu tiên chắc chắn là phải khống chế được đối phương. Cho nên, trước tiên cứ đánh ngã đối phương đã. Vừa nghĩ đến đây, hai cánh mở tựa như cầu chỉ, lần nữa bổ về phía bệ ý hiệu. Nhưng mà tốc độ con sau cũng không phải ăn chay. hơi hơi lắc thân liền tránh được, sau đó lần nữa lấn người mà lên. Vợ trở tay ứng đối, mấy khôi dốc ông chạy trốn, lập tức miệng phun hỏa diễm lộ ra sát chiêu. Trong lúc nhất thời, bệ ý không chỗ có thể trốn, nó bản năng tăng nhanh tần suất vũ cánh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cái gì? Nhìn đối phương lợi dụng châm dài đột phá hỏa diễm, vợ chấn động trong lòng. Uy, hắn nhưng là cấp thiên vương đấy, muốn hay không biến thái như vậy? Dạng này nhìn như đối phương mới là nhân vật chính, nhưng mà chiến trường thay đổi trong nháy mắt, từ đột phá đến tiếp cận, bệ ý chỉ tốn một hơi thời gian. Vợ không dám kinh thường, lần này trực tiếp cuốn lấy cương phòng, vợ dạ vợ bận bổ nhào mà đi. Con sau cũng không kém bao nhiêu, cơ thể xoay tròn, một đạo khí tức hệ đất cuốn theo toàn thân, giờ dịu bẹt thẳng trong nháy mắt đánh tới. Và anh, cả hai chớp mắt chạm vào nhau, dư âm nổ bao phủ bốn phía, nham thạch nhao nhao nứt ra, một thân ảnh từ trong xương khói cuộn cuộn bay ngược. Nhìn kỹ, bệ ý liệu nguyên thủy hơi hơi thở hổn hển, vết thương đầy người. Mà một bên khác, vợ eo lắc đầu, trên đầu cứng rắn của hắn lưu lại một cái hố nhỏ ẩn ký. Lực công kích của gia hỏa này quả thật không thấp a. Bất quá những điều này cũng không hề gì, giữa chuẩn thiên vương cùng thiên vương cuối cùng vẫn có chỗ chênh lệch. Tiểu gia hỏa, trở về thôi. Lần nữa lấn người mà lên, sát cơ bờ khóa chặt đối phương, cương phong toàn thân gào thét đánh tới. Thấy cảnh này, bệ ý liệu nguyên thủy mặt lộ vẻ hung quang, thân hình thoát một cái, càng phân hóa ra trên trăm hư ảnh, lập tức cùng một chỗ sử xuất giờ dịu thẳng. Mấy trăm hư ảnh phối hợp thân thể chân thật, tựa như bị bảy côn trùng bao phủ, khí thế hung hăng hướng bờ eo đánh tới. Nhưng chỉ đáng tiếc, bờ eo một mắt liền nhìn tấu chân thân đối phương, không nhìn hư ảnh trực tiếp hướng hắn đánh tới. Vâng, cả hai lần thứ hai đụng vào nhau, nhưng lần này lại là rằng co mấy giây, lâu dài bất phân thắng bại. Nhưng tổng thể mà nói, vợ áp chế bệ ý hướng về sau thối lui. Nhưng ngay tại lúc vợ chuẩn bị nhất cử cầm xuống đối phương, những cái kia hư ảnh bị hắn không nhìn lại toàn bộ vọt lên. Nhưng mà những thứ này cũng không tính là mấu chốt nhất, bởi vì hắn lại từ những hư ảnh này cảm thấy một tia uy hiếp. Đây là không tốt. Vợ eo vừa phản ứng lại, hư ảnh đâm vào trên người hắn. Sau đó một luồng đau lớn toàn tâm lóe lên trong đầu. Nhìn lại hư ảnh, lại đã biến thành một cây kim châm năng lượng, không khác gì trường thương trong tay bệ ý hiệu nguyên thủy. Tin mị sải, không nghĩ tới đối phương có thể huyễn hóa chiêu này. Kết hợp với đủ tận tim, hắn bị thiệt rồi. Có thể chiến trường không có cái thuyết pháp làm lại. Lúc mở kéo liên tiếp chịu sự quấy nhiễu của tin mị sải, bệ ý liệu nguyên thủy đột nhiên phát lực, lại ngược lại áp chế hắn. Chỉ lát nữa là phải bại trận dưới một cái này, sắc mặt bờ eo hung ác. Trong miệng cấp tốc hội tụ lên một đạo điểm sáng hủy diệt. Một luồng sát cơ tử vong bao phủ toàn thân. Sơ bổn của bệ ý liệu nguyên thủy điên cuồng rung động. Sau một khắc, cơ thể nó bản năng co rút lại, trường thương trong tay phát ra tiếng hít dài. Lập tức, những hư ảnh đang đánh tới bờ tựa như nhận được kêu gọi, nhao nhao hóa thành quang lưu màu lục dung nhập vào trường thương. Ngay sau đó, bệ ý liệu nguyên thủy lục quang đại phóng, một luồng năng lượng hệ côn trùng đậm đà điên cuồng tụ tập, càng chuyển đổi giờ dự bẹt thẳng ban đầu trở thành kỹ năng hệ côn trùng, phèo sở tề nhờ. Uy lực của nó vượt xa kỹ năng giờ dự bẹt thẳng đơn độc. Và cùng lúc đó, vợ Tuấn phát hì ở bìm áp sát mặt, cột sáng hủy diệt tựa như thần phạt, thử thách trường thương màu lục. Cuối cùng, một tiếng nổ tung vang vọng đất trời, sương mù tan đi, cả hai đều từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất thật lâu không cách nào đứng dậy. Bất quá vợ còn một tia ý thức, dựa vào sức mạnh chữa trị của thánh tuyển, hắn chậm rãi bò dậy. Nhìn về phía bệ ý hữu bất tỉnh nhân sự, vợ chậm rãi đi đến. Người cái tên này, thật đúng là so ta còn siêu mẫu a, nếu không phải là có ít đồ trong tay, đoán chừng thật sự bị ngươi đắc ý nhìn xem ông khổng lồ giữ tận đang khí như mệt đi, vợ không dám chỉ hoãn nhiều. Đầu tiên dùng một giọt suối nước kéo lại tính mạng đối phương, sau đó lại uống một ngụm thánh tuyển khôi phục trạng thái. Chờ ổn thỏa sau đó, một luồng siêu năng lực cấp bậc thiên vương thăm dò vào trong tâm thần đối phương. Dưới tình huống đối phương ngất đi, vợ kéo rất nhanh đã đến một mảnh huyết trì màu lục. Khắp nơi đều là mùi hôi thối của máu côn trùng. Khoảnh khắc tiến vào nơi này, ý thức bờ kéo lại sinh ra một tia sát ý chí lực dần dần không bị khống chế, nhưng cũng may sự phát lực kéo dài của thánh tuyển tác dụng lên trạng thái tinh thần của bờ kéo, tạm thời chế trụ tâm tình tiêu cực trong lòng hắn. Xem ra ta phải tranh thủ động thủ suy nghĩ, vợ tiếp tục xâm nhập vào trong huyết trì màu lục. Thời chuông phải do người buộc chuông. Hắn cần tìm được ý thức thể của tiểu gia hỏa, như thế mới có cơ hội tỉnh lại đối phương. Có thể tiếp theo bờ tiếp tục thâm nhập sâu, trong huyết trì màu lục quanh mình lại xuất hiện từng cỗ thi hải. Bờ kéo nhìn kỹ, càng phát hiện những côn trùng thi này lại không khác gì những gia hỏa ở trên thảo nguyên lúc trước. Chẳng lẽ nói đây đều là đối thủ mà tiểu gia hỏa đã chiến thắng trong nghi thức nuôi cổ? Trong lòng phỏng đoán, vợ eo khẽ to mày. Hắn có lẽ dần dần hiểu được vì sao tiểu gia hỏa lại lâm vào trạng thái giết chóc, tiếp cận hơn 1.000 bộ thi thể trùng tộc. Cái tràng diện đó đối với một con vịt vừa mới xuất sinh không lâu mà nói, có lẽ là có chút tàn khốc ca. Bất quá những điều này đều không phải là vấn đề, bởi vì chỉ cần ý chí lực đủ cường đại, chỉ là sát lục chẳng qua là thủ đoạn để hắn trở nên mạnh mẽ thôi. Và đây cũng là nguyên nhân vợ cho đến nay không bị sát lục làm cho hôn mê ý chí. Không có gì khác, nơi hắn sống từ nhỏ chính là tàn khốc như vậy, tại Hải Dương đời thứ hai. Hắn trải qua đủ loại, so với bây giờ còn muốn huyết tinh. Máu nhuộm ngàn dặm, cũng bất quá là một chút tô điểm thôi. Chương 543, về nhà, tâm linh và thân thể hợp nhất. Chương 543, về nhà, tâm linh và thân thể hợp nhất. Tiếp tục thâm nhập sâu, vợ eo dọc đường đi chứng kiến núi thi hải côn trùng, cũng nhìn thấy thảm trạng của những con côn trùng đã chết trước đó. Toàn bộ không gian u ám, phản phất chỉ có núi thây trước mắt, cùng với huyết hải dưới chân. Nhưng theo vợ tiếp tục hướng nội tâm tiểu gia hỏa đi đến, cuối cùng hắn phát hiện một cái lớn. Cái kén này được bao bọc từ vô số thi hài, hệt như lần đầu tiên hắn mở hầm và phát hiện tiểu gia hỏa trước đây. Có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương bây giờ đang ở trong nội bộ kén lớn, dường như là đã ngủ thiếp đi, lại tựa hồ là không muốn tỉnh lại. Không do dự, ý thức thể của bờ eo đi tới gần, đưa tay đặt lên thân kén lớn. Một đạo ý niệm khoảng cách gần dò xét đi vào. Tiểu gia hỏa, nên tỉnh lại anh. Nhất thời, kén lớn run lên. Trong nội bộ đen kịt, tiểu gia hỏa đang nhắm mắt có phản ứng rất lớn, muốn mở mắt đáp lại tiếng kêu gọi của bờ eo, nhưng cơ thể không bị khống chế, căn bản không cách nào thức tỉnh. Nếu bờ cẩn thận quan sát sự biến hóa sẽ phát hiện, trong lòng tiểu gia hỏa đang kháng cự, một mặt muốn mở mắt ra đáp lại bờ eo, mặt khác lại không muốn thức tỉnh đối mặt thế giới. Sự mâu thuẫn cực đoan này khiến toàn bộ không gian tâm linh phát sinh biến hóa. Thử, những con côn trùng đã chết kia lại như kỳ tích mà sống lại. Chúng nhao nhao mở to mắt, nhìn qua bờ eo, lập tức chậm rãi tiếp cận. Ý đồ kia hết sức rõ ràng, đó chính là đuổi đi kẻ xâm lược. Đối mặt cảnh này, bờ từng có kinh nghiệm ở phương diện này lại làm sao không biết, đây là bóng tối nội tâm của tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi có thể nghe thấy, nhưng bây giờ đã không sao. Ngươi nhất thiết phải học được khống chế lực lượng của mình. Có ta ở đây, đợi ta thanh trừ những con côn trùng đã chết này, lần này không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương đến ngươi. Nói rồi, bờ từ thân thể bên ngoài điều động càng nhiều siêu năng lực thăm dò vào nội tâm đối phương. Và ý thức thể hội tụ của hắn cũng dần dần tăng trưởng khí tức. Một luồng siêu năng lực từ trên người lan tràn. Đây là tượng trưng cho sự cụ tượng hóa của sức mạnh. Mượn cỗ lực lượng này, bờ eo lấn người tiến lên, cùng với những con côn trùng thi trước mắt chiến đấu. Trong lúc nhất thời, đủ loại năng lượng tiêu tán, chỉ còn lại sự chém giết nguyên thủy nhất. Nhưng mà không sợ nhất chính là những thứ này. Không còn sự hạn chế trên lục thể, ở phương diện tinh thần hắn càng chiến càng hăng, lại đánh ra khí phách máu nhuộm vạn dặm năm đó ở biển cả. Không con côn trùng nào là đối thủ của hắn, không có bất kỳ ai có thể xua tan ý thức thể của hắn. Chỉ vì một luồng ý chí lực kiên cường đang chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu. Cùng lúc đó, trong nội bộ kẻ lớn, cảm nhận được khí tức quen thuộc bên ngoài, sự dây rủa của tiểu gia hỏa càng thêm mãnh liệt. Không cần, không nên thương tổn phụ thân. Các ngươi bọn tên đáng chết, đều chết cho ta. Trong chốc lát, kén lớn được làm từ vô số thi hải côn trùng đột nhiên bị nhuộm thành màu lục. Một luồng huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía. Những con côn trùng thi được biến thành từ bóng tối nội tâm này, trong nháy mắt nổ tung, đã biến thành dáng vẻ vốn có của chúng. Nhưng đối với điều này, bờ eo lại không thể vui mừng, bởi vì đây chính là do bóng tối nội tâm của tiểu gia hỏa hiện hóa. Bây giờ tiêu tán không tính là gì, chỉ có thể nói tiểu gia hỏa đang bài xích những gia hỏa này, chỉ thế thôi. Hoàn toàn không có chút tính chất kỹ xảo nào có thể nói. Nhưng muốn bài trừ loại bóng tối này, không phải tình huống nào cũng có thể thực hiện. Ít nhất bây giờ, tiểu gia hỏa đang bọc mình thành kén lớn không làm được. Thử. Bờ eo một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, thân thể ngưng kết mà thành từ huyết trì màu lục. Trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Không sai. Trong tiềm thức của tiểu gia hỏa, nếu những thi thể côn trùng này là bóng tối của mình, vậy thì đổi một tư thái khác để ứng phó tốt hơn. Và tư thái như vậy, chính là sức mạnh hoàn toàn mới mà nó đã nắm giữ sau lần thuế biến này. Có thể xưng là hình thể nghiền ép bẩm sinh đối với chủng tộc. Với ý hiệu nguyên thủy. Tiểu gia hỏa. Mở to mắt, nhìn ta, đừng để tiềm thức bản năng khống chế ngươi. Bờ eo đối mặt với thân thể bệ ý hiệu nguyên thủy đang chậm rãi ngưng tụ, âm thanh lại chuyển đến kén lớn đang bị bao phủ bởi huyết dịch màu lục. Hắn biết, đây chỉ là huyễn tưởng do nhu cầu nội tâm của tiểu gia hỏa huyễn hóa ra thôi. Ý thức thể chân chính còn ở trong kén lớn. Đồ hư hỏng, đều chết cho ta. Trong không gian tinh thần, vang lên thanh âm tức giận của tiểu gia hỏa. Ngay sau đó, trang cảnh xung quanh một hồi biến hóa. Bờ eo nhìn xem thực địa dưới chân, cùng với không gian mở tối xung quanh. Lợi dụng siêu năng lực cẩn thận quan sát sau, hắn cau mày. Đây là hầm. Nghi ngờ trong lòng, bờ cấp tốc phản ứng lại. Đây chính là ý nghĩ trong tiềm thức của tiểu gia hỏa. Ý thức của nó còn dừng lại ở trong hầm ngầm. Lần này, để ta tới mang ngươi đi ra ngoài đi nhìn xem bệ ý hiệu nguyên thủy đang công kích những con côn trùng đã chết được huyễn hóa ra, ánh mắt bờ eo kiên định. Trong mắt tản ra siêu năng lực ba động, ồ dạ. Nhất thời, dưới sự quấy nhiễu của siêu năng lực cấp bậc tiên vương, toàn bộ không gian lại xuất hiện biến hóa. Chính là a ý đồ đã tìm do bờ eo huyễn hóa ra, tự nhiên đi tới bên cạnh bệ ý hiệu nguyên thủy. Cùng lúc đó, ý thức thể của hắn tiến vào nội bộ cái lớn. Trong không gian tinh thần, chiến đấu kịch liệt triển khai. Dựng Long hóa thân phối hợp bệ ý hiệu nguyên thủy đại khai sát giới, đem những con côn trùng dưỡng cổ kia toàn bộ giết chết, dùng cái này ổn định tâm thái tiểu gia hỏa. Và nội bộ cái lớn, thì bờ tự mình đi tới bên cạnh tiểu gia hỏa, đem hắn tỉnh lại. Tiểu gia hỏa, mở to mắt, nhìn ta tới rồi. Bờ eo nhẹ nhàng nói, đồng thời khống chế thân thể mình ở bên ngoài, tiến hành thánh tuyển tẩy lễ cho nhục thể tiểu gia hỏa. Dưới sự đánh thức ngắn ngủi của nước tuyển, tiểu gia hỏa trong nội bộ kén lớn chậm rãi mở mắt. Phụ thân nhìn lên thân ảnh trước mắt, tiểu gia hỏa mang theo tiếng khóc nức nở chậm rãi nói. Hung quang trong mắt chậm rãi tán đi. Không sao, có ta ở đây, hết thảy đều đã qua. Ngươi đã thành công thủy biến. Đừng để sức mạnh khống chế ngươi, tỉnh dậy đi bay lượn ở chân trời, đi triển vọng bầu trời rộng lớn hơn. Kết. Theo bờ thừa cơ đánh vào nội tâm tiểu gia hỏa, kén lớn bao bọc chúng ầm vang vỡ vụn. Tất cả trong không gian tinh thần toàn bộ tiêu tan, không còn huyết hải màu xanh, cũng không có những con côn trùng thi kia, chỉ lưu lại bờ hẻo và một con huyệt. Bầu trời nơi này là xanh, dưới chân là gương sáng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tiểu gia hỏa, còn duy trì dáng vẻ huyệt này sao? Ngươi cẩn thận mở to mắt, xem hình dạng của mình bây giờ đi, bờ hẻo mỉm cười nói. Và huyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Nhất thời, bạch quang bao bọc thân thể, chờ hoàn toàn tan đi sau, Trong không gian tinh thần, tiểu gia hỏa cũng từ bịt đã biến thành bệ ý hiệu nguyên thủy không khác gì thân thể bên ngoài. Đây là sự chuyển biến từ tâm linh. Bây giờ tâm thái tiểu gia hỏa từ thời kỳ bịt đã chuyển biến thành côn trùng trưởng thành, hình thái bệ ý hiệu nguyên thủy. Nghi thức cổ vương lần này là thiếu sót của ta. Nhưng tiểu gia hỏa, đây chính là thực tế. Ta không có khả năng vĩnh viễn che chở ngươi. Một ngày nào đó, ngươi phải tự mình học được tự mình sinh tồn. Theo ý thức thể bờ chậm rãi tán đi, âm thanh ngữ trọng tâm trường vang vọng không gian tinh thần. Tiểu gia hỏa nhìn xem bờ eo rời đi, trong lòng không biết vì cái gì, nó giống như đã mất đi cái gì. Dưới tịch dương, cái thân ảnh thời kỳ đỉnh kia, tựa như không trở về được nữa rồi. Ngoại giới, bờ eo mở to mắt, nhìn xem bệ ý liệu trước mặt, khẽ thở dài một cái sau. Tiến lên dùng đầu lưỡi liếm lắp vết thương trên người đối phương. Tại lúc thương thế cấp tốc khôi phục, tiểu gia hỏa mở mắt. Nhìn qua bờ eo, con người thấm ướt một khoảnh khắc. Chương 544, sao ngươi không tiến hóa a? Chương 544, sao ngươi không tiến hóa a? Hoan nên về nhà, tiểu gia hỏa khỏe miệng bờ eo nhếch lên, nhẹ nhõm nói. Con ngươi bệ ý dịu nguyên thủy thấm ướt một khoảnh khắc, muốn giống như trước vậy nhào vào trong ngực bờ eo. Nhưng lúc này, nó mới phát hiện, chính mình có vẻ như đã có thể tự mình bay lượn. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, khiến nó lướt qua bên cạnh bờ eo. Thẳng đến thoát ra ngàn mét sau đó, cơ thể mới chậm rãi thích đứng một chút. Thử. Nhìn bốn cái tuy nẻ hệt lệ trong tay mình, cùng với đôi gai đặc thủ, bệ ý dịu nguyên thủy sưng sờ tại chỗ. Đừng ngẩn ra đó, nhanh thử xem thân thể bây giờ của ngươi đi. So trước đó mạnh hơn nhiều rồi, a bờ eo bay đến bên cạnh bệ ý dịu nguyên thủy, dốc lòng nói. Vô kém mẩn, bệ ý dịu nguyên thủy huyết mạch, cổ vương khí chẳng, thuộc tính, côn trùng, độc lệ mèo, LV61 thiên phú, lam nhạt tạ bị lì tì, sơ nịp tờ, thích ứng thân thể đánh giá, bởi vì một loại nào đó nghi thức đặc thù mà ra đời tồn tại kinh khủng, hoàn thành sự kết hợp lục thể và tâm linh đúng nghĩa. À đạp tạ bị lì tì mạnh hung hãn. Trải qua lần tỉnh lại này, bệ ý hiệu nguyên thủy mới xem như chân chính nắm giữ toàn bộ lực lượng của mình. Và sau khi thành công hoàn thành sự kết hợp tâm linh và nhục thân, thực lực của tiểu gia hỏa cũng cuối cùng vượt qua đạo kia cấp độ, thành công đột phá chuẩn thiên vương chi cảnh, đi tới hàng ngũ thiên vương. Bây giờ chỉ là từ cố khí thế cảm nhận được trên người đối phương, bờ eo liền âm thầm liễu lưới. Hắn có vẻ như có chút đánh không lại a, bất quá cuối cùng vẫn là do mình nuôi lớn, bờ chỉ là hơi cảm thán một phen sau, liền không để ý. Dù sao tiểu gia hỏa bây giờ thế nhưng là đội ngũ thanh tỉnh, cho dù có phát rồ thế nào cũng không khả năng ra tay với hắn. Hơn nữa tính đi tính lại, tiểu gia hỏa trở nên mạnh mẽ chẳng phải tương đương với hắn trở nên mạnh mẽ sao? Phụ thân, chúng ta về nhà. Bệ ý Diệu Nguyên Thủy nhìn xem hướng ốc đảo, ngữ khí hơi hưng phấn nói. Ký ức sau cùng của nó dừng lại ở bên trong bí cảnh. Thời điểm đó ý thức còn rất mơ hồ, ký ức cả cù nạ cũng không hoàn toàn. Ân, về nhà. Bờ eo gật đầu, khẳng định ý nghĩ của bệ ý Diệu Nguyên Thủy. Tâm tình con sau rõ ràng tốt lên rất nhiều. Ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng ốc đảo bay đi. Thấy vậy, bờ eo cũng chỉ có thể lắc đầu, rất mau đuổi theo. Trở lại nội bộ ốc đảo, một đạo tàn ảnh màu vàng không ngừng xuất hiện trên không ốc đảo. Các bộ kẹ mẩn tuy có lòng chặn lại, nhưng lại căn bản không ngăn được tốc độ của gia hỏa này. Bụt! Vừa mới trên không ốc đảo tới một con bộ kẹ mẩn màu vàng sậm, rất mạnh. Cơ hồ có khí tức không thua bậc ngài. Ông long long tốc độ cũng rất nhanh. Vừa eo đang đuổi theo đột nhiên trông thấy tàng giặc cùng mấy con bộ kẹ mẩn khác một mặt cảnh giác nhìn qua hướng tiểu gia hỏa rời đi. Thấy vậy, vừa eo cũng giải thích một phen. Yên tâm đi, đây là người nhà. Còn nhớ rõ tiểu gia hỏa ban đầu trên đỉnh đầu ta không? Bây giờ đã lớn lên rồi nói như vậy, đôi mắt các bộ kẹ mẩn sáng lên, trong lòng có sự sợ ngộ, nhưng trên mặt càng nhiều vẫn là không thể tin. Dù sao tốc độ của bọn trước đây chậm đến mức nào, bọn chúng đều rõ ràng. Phát giác được ý nghĩ trong lòng các bộ kẹ mẩn, bờ eo lắc đầu cười cười. Các ngươi đều biết tiến hóa, chúng chi nó đâu? Gia hỏa này, tương lai nhưng rất khó lường đi. Trải qua lời nói của bờ eo, các bộ kẹ mẩn cuối cùng tin tưởng, tiểu gia hỏa trước đây bây giờ đã vượt qua bọn chúng. Dù sao bọn chúng có mù đến mấy, khí thế thiên vương chắc là có thể cảm nhận được. Còn có cái cảm giác gáp bách như trời sinh kèm theo trên người đối phương, như có như không. Điều này cũng không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào thực lực liền có thể làm được. Nhất định phải là một đám bộ kẹ mẩn hoàn toàn vượt trên bọn chúng về trung tộc mới có thể đột hiện đi ra ngoài khí tràng. Nhưng ngay tại lúc các bộ kẹ mẩn suy tư, nơi xa đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Vâng, bờ eo nhíu mày, ném đi ánh mắt. Là đống nước, đã xảy ra chuyện gì? Không kịp suy tư, bờ cấp tốc bay đi. Và lúc này, tại khu vực ao nước trung tâm, một vàng một phấn hai đạo thân ảnh đang bày ra chiến đấu trên khoảng không đầm nước. Nhưng kỳ thật không phải vậy, càng nhiều hơn chính là hư ảnh màu hồng đang đùa bỡn. Hơn nữa dư ba chiến đấu toàn bộ bị nó áp chế xuống. Bin, kỳ hỉ, chơi vui. Chơi thật vui, lại đến à, côn trùng tử lớn cùng bệ ý hiệu nguyên thủy cách không tương vọng, hư ảnh màu hồng che miệng nhỏ, xoay một vòng giữa không trùng, một bộ dáng vẻ ung dung tự tại. Từ trạng thái hai bên không khó nhìn ra, bệ ý hiệu nguyên thủy căn bản không đụng tới hư ảnh màu hồng. Và khi bờ eo đuổi tới sau, trông thấy cảnh này trước mắt, lập tức sững sờ tại chỗ không nói ra lời. Ông hải tử, ngươi là thực sự hổ áp vừa khôi phục thì làm đỡ, còn tìm thần tiên đánh nhau trong lòng im lặng, nhưng mắt thấy trên mặt mẹ viết đầy đủ cười, cùng với một bộ dáng vẻ chơi bừa, bờ eo cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có nghiêm túc liền tốt. Cũng không phải sợ mẹ bị thương, mà là sợ tiểu gia hỏa bị đánh ra bóng tối đáy lòng. Dù sao từ cuộc chiến đấu hai bên mà xem, bờ eo là mảy may nhìn không ra bệ ý hiệu nguyên thủy có một chút tỷ số thắng nào. Và nhìn thấy mẹ không có nghiêm túc, bờ eo cũng vui vẻ thanh nhàn. Với bạn, cũng có thể xem về vui. Bệ ý hiệu nguyên thủy vs hư ảnh mẹ, đây là tràng diện hiếm có à, cứ việc không có nghiêm túc chính là. Win. Lúc này, mẹ đang chờ bệ ý hữu nguyên thủy đối diện xông lại. Nhưng không ngờ, đối phương gặp bờ tới về sau, lại tự mình chạy đến bên cạnh bờ cáo chẳng đi. "Phụ thân, ngươi tới thật đúng lúc. Cái con mèo chết tiệt này, không biết từ nơi nào tới, đột nhiên xông vào đầm nước trọng yếu nhất của chúng ta tắm rửa. Cái này có thể nhịn. Hai cha con ta chơi nó." Từ trong giọng nói không khó nhìn ra, tiểu gia hỏa tức giận không nhẹ. Dù sao tại nhà mình, nó còn chưa từng bị thua thiệt bao giờ. Vốn nghĩ mình vừa hoàn thành một hồi thuế biến trọng yếu, thực lực tăng nhiều. Nó muốn tự mình bảo vệ chủ quyền lãnh địa của phụ thân, bằng cái này để đối phương tán dương nó. Nhưng đánh tới đánh, nó mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Con mèo chết tiệt này có hai tiểu tử, lại có thể sớm dự phán cuộc tập kích của nó. Trong lúc nhất thời khiến nó không có chỗ xuống tay. Đừng nhìn thời gian rất ngắn, nhưng ngay vừa rồi, nó biến mất trong nháy mắt, không chỉ hạ thủ mấy trăm lần hợp, nhưng không có một lần nào có thể đụng trúng đối phương một cọng lông. Không phải là bị trêu đùa thì cũng đang trên đường bị bỡn. Nhìn xem tiểu gia hỏa ăn quả đắng, vợ trong lúc nhất thời lắc đầu cười, đang muốn nhắc nhở đối phương lúc, thân hình mẹ đi tới bên cạnh hắn. "Vợ hẹo, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao?" tới nha tâm tính mẹ ngây thơ. Chiến đấu cùng bệ y hiệu nguyên thủy, nó chỉ cảm thấy là đang chơi đùa. Mà sự thật cũng đích xác như thế. Nhưng có con côn trùng khi nghe thấy mèo nào đó nói như vậy sau, tại chỗ liền sù lông. "Ngươi nói cái gì? Chơi? Vậy ta liền cùng ngươi chơi đùa tốt nhất." Trong mắt bệ y hiệu nguyên thủy lóe lên một tia đỏ mang. Thân hình lóe lên, trước mắt hướng về mẹ giết đi. Trước kia là bịt, tốc độ kéo hông, có tính khí không có chỗ phát tiết. Nhưng bây giờ, hai đôi cánh mỏng nhanh như sấm sét, trong chớp mắt liền có thể vượt qua ngàn mét. Cho nên có thủ tự nhiên là tại chỗ liền báo. Cứ như vậy, dưới ánh mắt ngậm bực của bờ hẻo, hai cái gia hỏa không bất lo lần nữa đụng vào nhau. "Khá lắm, ngươi mới là mẹ tỏa a." Bờ hẻo dở khóc dở cười, trong lòng bất đắc dĩ. Sau khi tiến hóa, tính khí tiểu gia hỏa cũng xảy ra một tia biến hóa. Tính cách dĩ vãng bây giờ mới lộ manh mối, quả thật giống như ba phần bộ dáng của hắn trước kia a. Bất quá nhìn mẹ dáng vẻ này, đoán chừng có thêm ta một cái cũng không có bao lớn cảm giác a. Bờ hẻo nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Mẹ rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Dưới tình huống an toàn có thể được bảo đảm, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. "Trùng nhi đừng nội, ta tới giúp ngươi." Chương 545, ngộ ảnh, hạn chế với mạch. Chương 545, ngộ ảnh, hạn chế với mạch. "Vâng." Trải qua nửa giờ ác chiến, bờ hẻo nằm trên mặt đất, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, thật lâu không có đứng dậy. Hắn nhìn lên bầu trời, tựa như ngã ngửa. Mà bệ ý Diệu Nguyên Thủy cũng không khá hơn chút nào, thở hồng hộc nằm rạp trên mặt đất, thậm chí ngay cả bay cũng chẳng muốn bay. Bên mẹ đi tới bên cạnh bờ hẻo, lấy tay chọc chọc cơ thể. Thấy đối phương không có động tác sau, nó cao hứng che miệng cười trộm, lập tức dựng lên một cái thủ thế a tựa như đang chúc mừng. "Thử." Thấy cảnh này, bệ ý Diệu Nguyên Thủy tính khí nóng nảy sao có thể nhịn. Lúc này liền muốn bay lên làm mẹ. "Được rồi, hai người đừng giằng co." Vợ kịp thời khuyên can. Hắn cảm giác để cho mẹ cùng tiểu gia hỏa chạm mặt chính là một quyết định sai lầm. Hai gia hỏa này không có một cái nào để cho hắn bất lo. Điều kỳ quái nhất chính là, chúng đụng vào nhau tựa như sẽ phát sinh một loại phản ứng hóa học nào đó, động một chút lại làm. Một cái đang chơi, một cái khác nhập vai diễn quá sâu, khiến đầu hắn lớn. "Vợ hẻo, ta nhớ được ngươi còn có một loại khác càng cường đại hình thái tới. Ngươi làm sao không phải a?" Thanh âm non nớt của mẹ vang lên. Thần sắc vợ hẻo biến đổi, chân mày hơi nhíu lại. "Một cái khác hình thái? Chẳng lẽ bí mật của hắn bị bại lộ rồi? Ngươi nói một cái khác hình thái là?" Cân nhắc đến một số nhân tố, vợ hẻo vẫn hỏi. "Ân, xem ra ngươi thật sự không biết." Ấy nhìn kỹ, trong một trận ánh sáng hoa, chỉ thấy hình thể mẹ phát sinh biến hóa. Sắc mặt bờ hẻo dần dần trở nên không bình tĩnh, chỉ vì thân thể đối phương biến hóa lại giống với hắn. "A ủy đồ đạt tịn." "Không, đây là..." Nhìn hình thái đối phương càng thêm giàu có nguyên thủy khí tức, bờ hẻo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trong lòng càng là bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng, bây giờ còn tại thời đại nguyên thủy hay? Hình thái giai đoạn nguyên bản của A ủy đồ đạt tịn không nhất định là cố định." Nghĩ tới đây, ánh mắt bờ hẻo gắt gao nhìn chằm chằm mẹ. Trí nhớ trong đầu dần dần cuộn trào. Lần này bộ dáng, hắn có vẻ như đã từng gặp qua ở nơi nào. "Bờ hẻo, đây chính là giai đoạn tiến hóa tiếp theo của ngươi. Tiến hóa mega, siêu cấp, mega, a ủy rồ đạt tin." Theo sự đề điểm của mẹ, bờ hẻo đột nhiên nhớ tới. Sau đó hắn lại nhìn về phía bệ ý Diệu Nguyên Thủy ở một bên. Đối phương cũng là hình thái tiến hóa mega. Có lẽ, ở trong đó có cái gì ngọn nguồn. "Ngươi biết làm thế nào mới có thể tiến hóa thành loại hình thái này sao?" Mẹ xem như truyền thuyết lâu đời nhất, bản thân liền có danh xưng danh dự thủy tổ bộ kẻ mẩn. Đối phương tất nhiên có thể biến thành lần này bộ dáng, thì nhất định là biết chút ít cái gì. "Ngạch, biến thành dạng này, rất khó sao?" "Thử." Nội tâm bờ tựa như bị đâm. Nhìn qua bộ dáng ngây thơ của mẹ, có loại cảm giác nói không ra lời. được rồi, ta nói cho ngươi biết không được sao? Là tồn tại truyền thuyết đỉnh tiêm hệ siêu linh, mẹ dưới bề ngoài ngây thơ, cũng có năng lực phân biệt tâm linh. Cho nên một mắt liền nhìn ra, mình có vẻ như đã làm tổn thương bờ hẻo. Bất quá thời gian có chút dài, ta cũng có chút không nhớ rõ lắm. Ngươi đợi ta suy nghĩ thật kỹ, a ý rồ đã tìm kia trước đây là làm thế nào tới. Gặp mẹ lâm vào trầm tư, trái tim bờ kích động ẩn ẩn bất an. Sẽ không thật sự không nhớ nổi đi, thuốc bổ a. Nhìn bộ dáng trầm tư của đối phương, bờ hẻo cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể yên tĩnh tại chỗ chờ. Và qua hơn nửa giờ, mẹ tổng cộng đã tới lui lượn quanh n lần trước mắt hắn. Bờ cuối cùng là nhịn không được lên tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc còn nhớ rõ không? Mẹ gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, không có cách nào, ký ức thật sự là quá xa xưa. Huống hồ khi đó chỉ là vội vàng thấy, không có ghi tạc đáy lòng. bất quá gì, vợ cho tàn lại cháy, nhìn xem tiểu con mèo màu hồng, hơi kích động nói, bất quá trông thấy ta biến thành hình thái tiến hóa thứ hai của ngươi, ngươi thật sự liền một điểm cảm giác muốn tiến hóa cũng không có sao? Phốc thử, bệ ý Diệu Nguyên Thủy ở một bên, co rút thân thể trên dưới, nhịn không được cười ra tiếng. Thấy vậy, gân xanh bờ hơi hơi nâng lên, sau đó đem ánh mắt nhân ái nhìn về phía đối phương, lộ ra nụ cười giống như lão phụ thân. Cái đuôi vung đẩy, trong không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng đạp đạp. Thử, sai, sai. Ngay hôm đó, một con côn trùng bị một con rồng vòng quanh ốc đảo đuổi n vòng. Chiến trận kia đơn giản không khác gì mổ heo. Trên đầm nước trung ương, một con ong sưng mặt sưng mũi ngoan ngoãn lơ lửng ở một bên, tựa như phát đứng. Vợ cùng mẹ đàm luận chính sự, liền thật sự không có một điểm biện pháp nào sao? Vợ eo nhíu mày hỏi. Nếu có thể, hắn vẫn muốn trở nên mạnh hơn. Bây giờ, một con đường tiền đồ tươi sáng sơ hiện manh mối, hắn tự nhiên không có lý do từ bỏ. Ai? Nếu đặt ở thời kỳ toàn thịnh của ta, ta tự nhiên có thể thôi diễn ra danh sách chủng tộc của ngươi. Nhưng bây giờ, thực lực của ta 10 không còn 1, chỉ có thể là tuân theo bản năng thể nội, biến thành bộ dáng ngươi sau khi tiến hóa nhị đoạn. Mẹ một mặt tiếc nuối nói. Thấy vậy, vợ eo cũng không tiện mạnh miệng nữa. Nhưng trong lúc hắn cho là hoàn toàn không có cách nào, mẹ có vẻ như lại nghĩ tới cái gì. Lúc này bay lên đến đây, một mặt do dự nói, kỳ thực, ta còn có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi tìm kiếm điều kiện tiến hóa. Nghe vậy, đôi mắt vợ eo sáng lên, nhìn về phía mẹ hỏi, biện pháp gì? Ta không có vấn đề, cũng có thể nếm thử. Gặp thái độ vợ eo kiên quyết, mẹ cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là nói ra biện pháp nó vừa mới nghĩ tới. Ta bây giờ tuy vô pháp thôi diễn danh sách chủng tộc của ngươi, nhưng nếu như là ngươi tự mình đi phản bản tố nguyên tìm kiếm mà nói, cũng là có một chút khả năng nghe thấy lời nói của mẹ. Thần sắc vợ eo đột nhiên hiện ra, trong lòng cơ hồ trước tiên khẳng định phương pháp này. Trên người hắn vốn có gìn ái đồ đã tìm, nếu như dưới sự giúp đỡ của đối phương, có thể ngược dòng tìm hiểu dấu hiệu gìn, tìm kiếm điều kiện tiến hóa, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Ngươi đừng vội cao hứng, phản bản tố nguyên, đây thật ra là có nguy hiểm. Mẹ đi tới trên mặt vợ eo, gõ một chút hắn, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn xem con mắt vợ eo nói. Ai nha, ngươi đi xuống trước, quá gần, tầm mắt của ta bị che. Vợ eo muốn để mẹ từ trên mặt xuống, nhưng lúc này, đối phương lại tỉnh táo nói, đây chính là phong hiểm. Khi ngươi tiến vào trạng thái phản bản tố nguyên, một khi mê thất, liền sẽ bị dấu hiệu gìn cải thiện ý chí. Sự không chắc chắn ở trong đó, nhiều lắm. Huống hồ giống như ngươi vậy long ăn thịt hung mãnh, kỳ thực ta cũng không xác định, ngươi tìm được là dấu hiệu gìn của thời đại nào. Bạn nhất không cẩn thận tìm lộn, cái kia khi ngươi tỉnh lại, liền không nhất định là chân chính ngươi mẹ nói một hồi, càng nghĩ càng thấy phải nguy hiểm, kết quả lại tự mình bị thuyết phục. Ân. Kiên quyết không thể để cho hắn mạo hiểm. Uy, ta nguyện ý gánh chịu nguy hiểm, ngươi mau trở lại, mẹ. Mẹ đã quyết định chủ ý, không cho bờ hẻo cơ hội. Đôi mắt nhỏ hạt châu rảo hoạt nhất chuyển sau, đánh một cái ngáp lớn, sau đó liền quay trở lại cây giống bên trong đi. Vợ chỉ lưu lại bên ngoài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Loại hành vi này, cho ngươi tiếp tục leo lên hy vọng, lại chính miệng nói cho ngươi không được, thật sự quá làm cho người ta phí tâm. Nhưng không có cách nào, mẹ cái này cũng là lo lắng an nguy của hắn, vợ không có lý do ép buộc đối phương làm việc. A nên làm cái gì bây giờ? Chương 546, phán định bên trong, cưỡng chế thi hành. Chương 546, phán định bên trong, cưỡng chế thi hành. A làm sao lại vây khốn như vậy, không tốt, mẹ ra hỏa này, ngáp ra anh. Hai tiếng nói vừa ra, vợ cùng bệ ý Hiệu Nguyên Thủy ngã đầu liền ngủ. Sau đó không lâu, mẹ từ trong cây giống xuất hiện lần nữa. Trong mắt lóe lên này nấy, nhìn qua bờ hẻo, sâu đậm thở dài. Hy vọng hắn có thể quên A dù sao, phản bản tố nguyên thật sự rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ, vợ tựa như về tới một thời đại nào đó càng xa xưa. Bầu trời mây đen dày đặc, khắp nơi đều có thể trông thấy núi lửa. Lúc này biển cả so với lục địa rộng lớn hơn. Nhưng ngay vào lúc này, mây đen hoàn toàn tan đi. Một thân ảnh bạch phá không khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết, khiến vợ hẻo nghi ngờ trong lòng không hiểu. Hình thái của đạo thân ảnh này, vì cái gì cùng hắn tương cận như thế? Nhưng mà, không có bất kỳ ai có thể giải đáp cho hắn. Chỉ có thân ảnh qua lại khắp nơi trong mây đen, cùng với tiếng giống to rõ, làm nổi bật chẳng cảnh. Đưa ánh mắt về phía trong mây đen, vợ eo nghiêm mặt, đập cánh liền hướng bên trong phóng đi. Hắn ngược lại muốn xem, vật kia bên trong rốt cuộc là cái gì. Theo sông vào trong mây đen, chỉ trong thoáng chốc, chẳng cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Bên hai cuồng phong gào thét, trong mắt núi lửa phun trào, sóng lớn vô bờ. Cảnh tượng tựa như tận thế bỗng nhiên biến hóa. Bèn, trên đỉnh đầu, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện. Vợ eo ngẩng đầu nhìn lên. Thiên thạch, tốc độ cực nhanh ma sát không khí, mang theo từng trận hỏa tinh. Thiên thạch cứ như vậy trực tiếp thẳng hướng hắn đánh tới. Và ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần nữa. Nó lướt qua bên cạnh, sau đó trực tiếp thẳng hướng thiên thạch phóng đi. Nhìn qua thiên thạch dần dần gần sát, vợ eo nghiêm sắc mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía đạo thân ảnh giống nhau đến mấy phần với mình kia, muốn nhìn rõ bóng lưng kia bộ dáng. Nhưng thẳng đến khi thiên thạch cùng đối phương sinh ra nổ tung, trước mắt một trận bạch quang, vợ không cách nào thấy rõ toàn cảnh đối phương. Chỉ có điều, trước khi bị bạch quang bao trùm, vợ cùng đối phương liếc nhau. Một loại cảm giác huyết mạch tương liên tự nhiên sinh ra. Dực Long Nguyên Thủy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dưới tịch dương, vợ eo đống nhiên tỉnh lại. Hắn thở hổn hển từ trong miệng, một bộ dáng vẻ hoảng sợ tiêu tan. Cái này làm động. Nhưng vì sao, giống như thật như thế. Nhìn xem tịch dương chân trời, cùng với hoàn cảnh chung quanh, vợ eo nghi hoặc khó hiểu nói. Thử, ăn ngon. Một bên nằm trên mặt đất, Bệ Ý Liễu Nguyên Thủy chép miệng a lấy miệng, trong miệng lẩm bẩm nói. Vợ Hẹo ném mắt nhìn lại, nhìn qua dáng vẻ khác biệt so với Bệ Ý Liễu bình thường của đối phương, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười. Bộ dáng Nguyên Thủy, đây chính là tiến hóa mẹ gà a. Mặc kệ giấc mộng này có phải thật hay không, nhưng ra đây là suy đoán của hắn. Hậu thế mọi người phát hiện tiến hóa mẹ gà có lẽ chính là dáng vẻ vốn có của các bộ kệ mẩn trong quá trình diễn biến lịch sử. Đến nỗi nói là cái gì bị mất loại giai đoạn tiến hóa này, có lẽ đây là để thích ứng hoàn cảnh, mà không thể không làm ra biến hóa thích ứng. A Quân không thấy mẹ gà sở tổn vận dụng đến đồ án đặc thù đều có chút giống hình dạng xoắn ốc gì sao? Thâm ý ở trong đó còn chờ khảo sát ta. Bất quá nói đi thì nói lại, ta nên làm thế nào tiến hóa đến bộ dáng lúc trước của ta đây? Nói xong, vợ Hẹo đưa ánh mắt về phía tiểu gia hỏa ở một bên. Hiện tại xem ra đối phương thân có huyết mạch nguyên thủy, chỉ cần điều kiện đặt đến, đích thật là có thể tự nhiên tiến hóa đến loại hình thái này. Vậy hắn có phải hay không? Nhưng ta đi đâu đi tìm huyết mạch nguyên thủy của chính mình? Hơn nữa thứ này hình như là trời sinh. A cười khổ lắc đầu, vấn đề lại trở về ở đây. Vợ tuy có lòng truy cầu mạnh hơn, nhưng điều kiện hạn chế tại cái này. Không có điều kiện này, hắn liền cánh cửa tiến hóa đều không đạt được. Bất quá nói đi thì nói lại, ngoại trừ mẹ, ta có vẻ như còn có mấy cái rút thưởng chưa dùng. Có câu nói rất hay, khi ngươi cùng đường mặt lộ, hệ thống định viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi. Câu nói này, bờ eo bây giờ coi như có chần chờ thái độ thế nào, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vạn nhất liền thành thì sao? Nghĩ tới đây, vợ câu thông bề mặt, nhìn về phía tổng ban thưởng của mình trong khoảng thời gian này. Ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng, tổng cộng 4 lần, nguyên 2 lần thu được 1 lần thu được 1 lần, hạn dạ dở cạn đi LV70 trở xuống, một viên duy nhất 1 lần tàng bảo đồ, 1 chương biết bí quyển trụ, 1 chương ngẫu nhiên kỹ năng rút thưởng, tổng cộng 4 lần, thu được 3 lần thu được 1 lần, ngẫu nhiên kỹ năng CD rút thưởng, 3 lần hạn dạ dở cạn đi LV60 trở xuống, 3 viên hạn dạ dở cạn đi LV50 trở xuống, 3 viên ngẫu nhiên cường hóa thân thể, 1 lần kỹ năng bình thường 1, có thể chỉ định. Không tính là có nhiều hào hoa, nhưng chủng loại đủ nhiều. Bờ Hẹo đem ánh mắt chủ yếu khóa chặt đang tùy cơ vật phẩm rút thưởng bên trên. Thứ này mỗi lần đều có thể cho hắn kinh hỉ, chưa từng có để cho hắn thất vọng qua. Ít nhất cho tới bây giờ, hạn mức cao nhất của thứ này cũng rất mỹ thiên. Dù sao thánh tuyển ai dùng người nấy biết, có thể nói mỗi khi thời điểm then chốt, suối nước nhiều lần cứu hắn tại nước trong lửa. Và dù côn trùng phấn nhìn như vô dụng, kỳ thực cực kỳ trọng yếu, cũng là mấu chốt một vòng lột xác của tiểu gia hỏa cho đến nay. Hy vọng lần này hắn cũng có thể đã được như nguyện. A, cho ta rút, liền rút. Trong lòng mặc niệm, bút bút bề mặt xuất hiện 4 cái cơ hội rút thưởng tiêu thất. Đinh, sử dụng ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng 4, thu được ban thưởng như sau. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được bồi dưỡng bổ kệ 1, nguyên thủy bỏ tỷ hòn 1, bảo vật 3 chọn 1, học tập trang bị 1. Theo ban thưởng từng cái xuất hiện, ánh mắt Bờ Hẹo một hồi biến hóa, kích động trong lòng khó mà phục thêm. Bồi dưỡng bổ kệ đen, thứ này hắn ngược lại là tin tưởng, công năng thật không tệ. Kế hoạch dưỡng cổ của tiểu gia hỏa chính là bởi vậy mà sinh ra. Học tập trang bị, cái đồ vật này chẳng lẽ là hắn nghĩ như vậy? Chẳng phải là những tiểu đệ kia có thể đi theo hắn bay lên? Bờ Hẹo đã bắt đầu tưởng tượng. Bất quá nguyên thủy bỏ tỷ hòn cùng với bảo vật 3 chọn 1 là cái quỷ gì? Vật phẩm, nguyên thủy bỏ tỷ hòn, không chọn vẹn, giới thiệu, bỏ tỷ hòn nghiên cứu không chọn vẹn dưới cơ duyên xào hợp. Có tỷ lệ cực nhỏ trợ giúp một số bộ kệ mẩn có hình thái nguyên thủy, thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy. Chú, thức tỉnh thất bại, thực lực sẽ lùi lại một cái đại giai đoạn. Mà thành công thì lùi lại một cái tiểu giai đoạn. Một đời chỉ có thể phục dụng 1 lần. Thỉnh cẩn thận sử dụng. Đánh giá, đến từ tác phẩm đỉnh cao của một vị tiến sĩ vĩ đại trong tương lai. Cái gì cũng không cần nói nhiều, bởi vì khi Bờ Hẹo giấu trong lòng một tia may mắn, đồng thời rút đến nguyên thủy bỏ tỷ hòn khoảnh khắc này, trong lòng hắn liền ẩn ẩn có chút ngờ tới. Cho tới khi giới thiệu bỏ tỷ hòn này xem xong, Bờ Hẹo mới biết được, hệ thống là yêu chính mình. Thực lực lùi lại đối với hắn mà nói, vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao lấy tốc độ lên cấp của hắn mà nói, còn có gì nghịch thiên hơn đây? Nửa năm trực tiếp đạt đến cấp bậc thiên vương, truyền thuyết không ra, ai dám tranh phong? Huống hồ bây giờ, hắn cũng đã nuôi lớn một cái nhi tử. Cho dù thật không cẩn thận chơi bùa hỏng rồi, chẳng phải vẫn còn cơ hội dưỡng lao sao? Bất quá cái tỷ lệ thức tỉnh cực thấp này ngược lại là một phiền phức. Bờ Hẹo khẽ như mày. Hắn không muốn không có nắm chắc đi làm một sự kiện, nhưng có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề này sao? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Bờ hiện ra một cái thân ảnh mèo con màu hồng. Có lẽ nó có thể. Chương 547, thức tỉnh nguyên thủy, đề thăng hậu tiên. Chương 547, thức tỉnh nguyên thủy, đề thăng hậu tiên. Mèo con phi, mẹ có đây không? Bờ Hẹo đi tới bên cạnh đầm nước, hướng về phía cây giống nói. Mầm cây nhỏ khe đung đưa lá cây. Sau đó, một đạo hư ảnh màu hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Không được, chính là không được. Đã nói với ngươi rồi, cái này quá nguy hiểm. Không cần Bờ Hẹo nói nhiều, mẹ một ánh mắt liền biết mục đích hắn tới đây. Và cái ngữ khí phản bác này, càng là trực tiếp đem bản thân Bờ không tại chỗ. Trong lúc nhất thời lúng túng không thôi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, mẹ đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một khách qua đường thôi. Đối phương không có nghĩa vụ trợ giúp hắn. Hơn nữa theo lập trường đối phương mà nói, người ta cũng là xuất phát từ hảo tâm, không muốn bởi vì sai lầm của mình mà làm tổn thương tới hắn. Cái này chính là một loại tiền đặt cược tính xác suất, không có người nào sai đối với người nào đúng cả. Một cái nguyện đánh cược, một cái không muốn xây dựng sòng bạc. Hắn cùng với mẹ chính là một tình huống như vậy. Trong lòng hơi cảm khái một phen sau, Bờ Hẹo đang muốn quay người rời đi, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên linh cơ động một cái, dường như nghĩ tới điều gì, cấp tốc mở ra không gian tùy thân của mình. Vật phẩm, kỹ năng bình thường 1, có thể chỉ định, giới thiệu, không nhìn quy tắc, có thể trực tiếp học tập, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Bờ Hẻo đột nhiên cảm giác, thời cơ sử dụng khen thưởng vượt chỉ tiêu này đã đến. Lần trước một cái phổ thông chế tài quang nhấp nháy ngươi không cho ta học. Lần này dù sao cũng nên không thành vấn đề a, kỹ năng biến thân này, căn cứ vào tình huống Bờ Hẻo biết mà xem, chỉ có hai bộ kệ mẫn sẽ, một cái là mẹ, một cái chính là tổ. Nhưng thời đại này, Tô đoán chừng còn chưa sinh ra. Cho nên biến thân hầu như chỉ có mẹ, truyền thuyết này có thể học được. Hệ thống, cho ta học biến thân. Đinh. Sử dụng kỹ năng bình thường 1, có thể chỉ định, hiện căn cứ vào ý nghĩ túc chủ trong học tập đinh. Kiểm tra đến kỹ năng biến thân tại thời đại trước mắt, chính là quyền năng chuyên trúc của truyền thuyết bộ kệ mẩn mẹ có tính chất duy nhất. Bởi vậy không thuộc về phạm chủ phổ thông phán định học tập thất bại, liên tục hai đạo nhắc nhở hệ thống đem Bờ Hẻo đánh về thực tế, khiến cho hắn một hồi khó chịu. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn bị hệ thống phát hiện đầu mối. Cái chỗ trống này có vẻ như chui không được a. Ai vân vân. Ta nhớ được hình như có cái kỹ năng rất nguy bức, là một cái dùng cái đôi vẽ tranh, một con bộ kệ mẩn tương tự cậu nhìn xem rất ngã ngửa sẽ dùng tới. Cái đó tìm gọi là gì? Náo hải điên cuồng vận chuyển. Thậm chí để hồi ức ký ức trong nhân thế, hắn còn dùng tới siêu năng lực, tăng phúc tỷ lệ hồi ức, từ sâu trong ký ức linh hồn tìm kiếm tên chiêu kỹ năng kia. Ngươi nói là sờ mi ạ ựa lệ sao? Trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Thân ảnh mẹ xuất hiện ở một bên. Đúng nha. Ngươi làm sao biết? Bởi hậu chi hậu giác nhìn về phía một bên. Nhưng khi phát hiện là mẹ sau, Bờ Hẻo sững sờ tại chỗ. Ngươi, ngươi đều nghe gặp rồi. Bờ ánh mắt có chút chôn tranh nói, loại truyền thuyết mang theo siêu năng lực này nhất là quỷ thần khó lường. Độc tâm càng là giống chuyện thường ngày đơn giản. Hết thảy Bờ Hẻo vừa mới nghĩ, nếu bị phát hiện, vậy kế hoạch của hắn chẳng phải chưa đánh đã tan sao? A, ngươi nói chẳng lẽ không phải sở mì ạ ựa lệ sao? Cái tên dùng cái đôi vẽ tranh đó. Gia hỏa này trước đó ta đã phát hiện qua, rất hữu hảo, hơn nữa năng lực hội họa cũng thật không tệ. Mẹ cố hết sức giải đáp nói, trên mặt mang theo một tia thần sắc lấy lòng. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, chính mình đã cho Bờ Hẻo một cái hy vọng có thể tiến hóa, kết quả lại tự mình bác bỏ thỉnh cầu của đối phương. Cho nên từ trên tâm lý, nó nghĩ vãn hồi độ thiện cảm của ân nhân Bờ Hẻo. Sóng này, thuộc về là song phương không tại cùng một kênh. Bờ Hẻo lo lắng mẹ nghe được bí mật của hắn, mà mẹ lo lắng cho độ thiện cảm của mình trong lòng Bờ Hẻo. Nhưng trong đó, Bờ Hẻo lại là phản ứng lại trước tiên. Không tệ, ta nói chính là sờ mi ạ ựa lệ. Ta nhớ được nó có một chiêu hình như rất lợi hại, có thể phục chế kỹ năng tới. Ân, kỳ thực cũng không tính có bao nhiêu lợi hại. Ta kỳ thực cũng được, bất quá chiêu kia của nó quả thật có chút chỗ độc đáo. Chỉ tiếc, có một số kỹ năng tồn tại hạn chế không thể học được. Mẹ mượn chủ đề, cùng Bờ trò chuyện đi. Và thẳng đến lúc này, Bờ Hẻo mới phát hiện, hóa ra lời nói chuyện phiếm liên quan tới hệ thống trong lòng mình, bất kỳ lực lượng nào bên ngoài cũng đừng nghĩ dò xét đến. Cái này thuộc về là sức mạnh che đậy của hệ thống. Cô sức mạnh che đậy này ưu tiên cấp cao hơn hết thảy. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Bờ Hẻo cũng là theo lời nói của mẹ tiếp tục hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết hay không, chiêu này gọi là tên gì tới? Đối mặt sự hỏi thăm của Bờ Hẻo, mẹ đang lo không có cơ hội để vãn hồi độ thiện cảm, vỗ ngực một cái, một mặt sờn đờn nói, ta đây đương nhiên biết, không phải liền là sờ cái sao? Nhìn ta biến cho người xem. Nghe vậy, trong lòng Bờ thầm nghĩ một tiếng xin lỗi sau, tâm niệm khẽ động. Hệ thống, làm việc. Đinh, sử dụng kỹ năng bình thường 1, có thể chỉ định, hiện căn cứ vào ý nghĩ túc chủ trong học tập đinh. Kỹ năng sờ cái phán định bên trong đinh. Sờ bị ạ ựa lệ không thuộc về truyền thuyết, phán định thành công, chúc mừng túc chủ tập được sờ cái. Theo trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh. Bờ cảm giác trong cơ thể mình có vẻ như tràn đầy một loại lực lượng thần bí nào đó, khiến hắn có thể thi triển chiêu thức sở kẻ này. Kế tiếp chính là học tập biến thân của mẹ. Hệ thống ngươi không cho ta chính diện học, vậy ta liền đổi một loại phương thức học tập. Thử. Có câu lời nói hay lắm, biện pháp dù sao cũng nhiều hơn khó khăn. Chỉ cần đường đi có thể đi, ngươi quản hắn là cái gì vũng bùn hay cục đá. Một cái sở kẹt liền lấy cho ngươi xuống. Lực lượng thần bí trong cơ thể chịu sự điều động của Bờ Hẻo. Trong chớp mắt, đôi mắt Bờ xuất hiện một đạo tia sáng màu trắng. Ngay sau đó một đạo quét hình tựa như trong suốt, hướng về mẹ lúc này đã biến thân thành sở mì ạ ựa lệ quét tới. Trong tầm mắt Bờ Hẻo, hình dáng mẹ dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Chờ bạch quang trong mắt tan đi sau, một luồng lượng tin tức khổng lồ tiến vào não hải. Nhưng đang lúc Bờ chuẩn bị tiếp thu, giữa thiên địa hình như có một đạo nhân tố không thể đối kháng ngăn trở sự quan sát của hắn. Lượng tin tức biến thân đang chiếu vào đầu đang tại dần dần biến mất. Ngoa tạo, không phải chứ? Cái này cũng được. Tâm tính Bờ có chút kéo căng, nhưng cũng rất nhanh liền đón nhận thực tế. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể thử xem cái xác suất thức tỉnh cực thấp kia đi. Nhưng cùng lúc đó, mẹ đối diện bỗng nhiên dừng động tác lại, chân mày hơi nhíu. Vì cái gì có loại cảm giác bị trộm chẳng lẽ nói, bây giờ giữa thiên địa còn có đồng bạn của hắn. Trong mắt lóe lên phấn mang, mẹ hầu như trong chớp mắt liền thể hiện ra sức mạnh truyền thuyết hệ siêu linh của nó. Một luồng siêu năng lực ba động khổng lồ hiện lên ở quanh thân. Hình ảnh trước mắt không ngừng lấp lóe, giống như đang tại định vị vị trí của đối phương. Đinh. Kiểm tra đến kỹ năng sở cách chịu đến ngoại giới quá nhiều. Đinh. Kỹ năng bình thường, có thể chỉ định, vật phẩm phán định bên trong. Đinh. Vật phẩm giới thiệu không nhìn quy tắc, có thể trực tiếp học tập. Ưu tiên cấp cao hơn hết thảy. Phán định thành công. Đinh. Hiện bắt đầu cưỡng chế thi hành sở kẹt kỹ năng, từng đoạn thanh âm nhắc nhở tựa như tiếng trời vang vọng tại não hải. Lúc này, lượng tin tức khổng lồ đang biến mất trong nháy mắt ngừng tiêu thất. hơn nữa lấy một loại tình thế cực kỳ không tình nguyện nhưng cũng không thể làm gì tận lực tại trong đầu. Ngay sau đó, một cổ sức mạnh thần bí tiến vào trong cơ thể. Bây giờ, vợ Phúc Trí tâm linh y hệt có loại cảm giác, mẹ nắm giữ biến thân, hắn có thể một phần không kém thi triển đi ra. Hệ thống, ngư bức.